Chương 509, tiểu xuất sinh nói ai? Tóc tím phiêu giật từ Nguyên Đô, dẫn theo hơn 10 vị thái cổ sinh linh thủ hạ, ngăn ở tạo hóa thư viện cửa ra vào, không coi ai ra gì, hết sức phách lối. Lão phu đã nói rồi, người ngươi muốn tìm không ở chỗ này, hơn nữa, coi như hắn ở, lão phu cũng sẽ không để ngươi được như ý. Thanh âm giản mua truyền đến, Ngô Trường Thanh thân ảnh xuất hiện ở tạo hóa thư viện cửa sân phía trước, chém đinh chặt sắt nói, ở sau lưng hắn, còn đứng hơn 10 vị tạo hóa thư viện trưởng lão, cùng Tử Nguyên Đô đám người rằng có lấy. Ha ha, cái vật nhỏ kia giờ phút này đang ở các ngươi tạo hóa thư viện, đừng tưởng rằng bổn thiếu chủ không biết. Nhân tộc, các ngươi thật muốn bao che tiểu gia hỏa kia, cùng ta thần linh cốc là được sao? Tử Nguyên Đô hướng về Ngô Trường Thanh cùng một đám tạo hóa thư viện các trưởng lão, hôn ba lộ hàn còn nói, thái cổ thời đại, lấy thái cổ vạn tộc vi tôn, nhân tộc tình cảnh gian nguy, đối với Tử Nguyên Đô loại này thái cổ vạn tộc bên trong vương tộc sinh linh mà nói, nhân tộc càng là chẳng qua là nô bộc cùng khẩu phần lương của tôi, căn bản không có làm bọn hắn nhìn thẳng tư cách. Chỉ có đợi đến về sau thái cổ thời đại kết thúc, hoang cổ thời đại mở ra, nhân tộc xuất liên tục mấy vị đại đế cấp bậc tồn tại, mới đem nhân tộc đẩy tới vũ trụ cộng chủ địa vị. Bất quá, bây giờ cổ lão thái cổ vạn tộc xuất thế, đối với nhân tộc địa vị, căn bản không tán đồng. Tử Nguyên Đô, thân làm thái cổ vương tộc thiếu chủ, cũng tự nhiên không có đem chỉ là tạo hóa thư viện để vào mắt. Về phần cung phụng ở tạo hóa thư viện chỗ sâu căn kia Liễu Tiên cảnh liễu, mặc dù đã từng lui qua cổ đại chí tôn, nhưng Liễu Tiên khí tức chỉ có cổ đại chí tôn mới có thể biết được, chỉ là thần linh cốc thiếu chủ, ngay cả Liễu Tiên là ai đều không biết, tự nhiên cũng không biết tạo hóa thư viện có cái gì ý bảo. Ta tạo hóa thư viện vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là ngoại nhân muốn xính tưởng ta tạo hóa thư viện muốn người, ta tạo hóa thư viện là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngô Trường Thanh hờ hững nói, chỉ là đứng ở Ngô Trường Thanh sau lưng một đám các trưởng lão, sắc mặt có chút khẩn trương, Liễu Tiên cảnh tồn tại, bọn họ cũng không hiểu biết, nhưng là trong khoảng thời gian này thái cổ vạn tộc không ngừng xuất thế, thần linh cốc tiến đuổi, bọn họ thế nhưng là biết đến. Thần linh cốc chính là thái cổ thời đại, cực kỳ cường đại thái cổ vương tộc trong cốc vô số cao thủ, tọa trấn bên trong tổ vương liền không chỉ một vị. Mà tạo hóa thư viện bên trong thực lực mạnh nhất viện trưởng Ngô Trường Thanh, lúc này tu vi còn chưa đột phá thánh nhân chi cảnh, nếu là thật đem cái này thần linh cốc chọc giận, đối phương quy mô đến phạt, tạo hóa thư viện chẳng phải là có tai họa ngập đầu. Bất quá mặc dù sầu lo, nhưng là những cái này trưởng lão vẫn như cũ kiên định đứng ở Ngô Trường Thanh sau lưng, không có người lựa chọn lùi bước. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, viện trưởng đại nhân cách làm cũng không sai, bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn bảo vệ tạo hóa thư viện mặt mũi. Nếu là tùy tiện tới một thái cổ sinh linh, đều có thể uy hiếp bọn họ đem trong nội viện đệ tử giao ra, ngày sau tạo hóa thư viện còn thế nào ở cái này Trung Châu vực đặt chân. Xem ra các ngươi là muốn rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Từ Nguyên Đô con ngươi hơi co lại, trong mắt màu tím bên trong toát ra một vòng hàn mang, sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh muốn đã tiêu hao hết. Ở đâu ra thái cổ linh muốn tìm tiểu gia? Ngay tại hai nhóm nhân mã khẩn trương rằng co thời điểm, một đạo hài hước thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến, triển khai côn bằng vũ vực tần xuyên, đột nhiên xuất hiện ở tạo hóa thư viện trước cửa. Hồ nháo, ra ngoài làm gì? Chuyện nơi đây có lão phu ở, liền có thể giải quyết. Nô Trường Thanh gặp Tần Xuyên vậy mà đến, nhịn không được thấp giọng nói, ta chỉ là nhìn xem, một lần này đưa ra cửa chính là cái gì mới mẹ nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Tần Xuyên cười hì hì nói, ngay sau đó đưa ánh mắt về phía đối diện Tử Nguyên Đô đám người, cao mày nói, làm sao đều người sinh linh hình người a? Uy, các ngươi đem bản thể đều hiện đi ra, cho ta nhìn xem, nếu muốn ăn ngon mà nói, ta liền cố hết sức đem các ngươi ăn hết. À à, cùng vọng tiểu chút chít, xem ra ngươi chính là cái kia ở tiên táng di tích bên trong, giết ta thần linh cốc tiên tiêu, tên là Tần Xuyên tiểu xuất sinh rồi à? Tử Nguyên Đô hướng về Tần Xuyên, thanh âm lạnh lùng nói, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, lại nhịn không được hiện lên một tia vẻ tham lam. Lúc trước Thạch Nghị tìm tới thần linh cốc về sau, liền từng nói với hắn, ở trên vô lượng hải, Tần Xuyên đã từng qua được côn bằng bảo tàng, hơn nữa hắn hiện tại mạnh như vậy, khẳng định trước đó còn có qua cái khác kỳ ngộ, trên người không chừng có bao nhiêu bí mật cùng bảo vật. Cũng chính bởi vì Thạch Nghị nói những lý do này, mới cám dỗ Tử Nguyên Đô muốn tự mình độc thủ, bởi vì hắn mục đích không chỉ là giết Tần Xuyên, vì thần linh cốc tráng uy, trọng yếu hơn chính là, hắn muốn cướp đoạt Tần Xuyên trên người bảo vật tạo hóa. Tiểu Súc Sinh nói ai? Tần Xuyên nhìn xem đối diện thanh niên tóc tím này, nháy mắt mấy cái, tùy ý nói, "Tiểu Súc Sinh nói ngươi a?" Tử Nguyên Đô vô ý thức nói ra, "Nguyên lai ngươi cũng thừa nhận chính ngươi là Tiểu Súc Sinh a?" Tần Xuyên ý vị thâm trường nói ra, "Đáng giận, ngươi..." Tử Nguyên Đô sững sờ một hồi, mới phản ứng được mình bị Tần Xuyên bẫy, trên mặt lập tức xanh một trận đỏ một trận, khó có thể ức chế vẻ phẫn nộ cũng hiện lên ở trên mặt hắn. "Chỉ tranh đua miệng lưỡi tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết, mạo phạm ta thần linh cốc cần muốn trả giá đại giới." Tử Nguyên Đô lạnh rên một tiếng, không muốn nhiều lời, hắn đột nhiên hướng về phía trước phất tay, một mực đứng yên ở sau lưng hắn hơn 10 vị kia thái cổ sinh linh bộ hạ, khi nhìn đến Tử Nguyên Đô thủ thế đằng sau, nguyên một đám nội khí xuất phát, đột nhiên hướng Tần Xuyên lao đến. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, hơn 10 vị này thái cổ sinh linh, cùng thi triển thần thông, thế ra thần bảo, toàn bộ đều có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế hung hãn, hướng Tần Xuyên giết tới. Nô Trường Thanh thấy thế, vừa định tổ chức các vị tạo hóa thư viện các trưởng lao nên đón, lại bị Tần Xuyên ngăn lại. "Đàn đầu lao ra tử, giao cho ta liền tốt." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Nô Trường Thanh bả vai, nói ra, "Ngươi..." Nô Trường Thanh nhìn xem Tần Xuyên trong mắt hiện lên một tia lo âu, Tần Xuyên rời đi tạo hóa thư viện đằng sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là bán thánh chi cảnh, Nô Trường Thanh cũng không hiểu biết, cho nên hắn sợ hãi Tần Xuyên ăn thiệt thòi, không phải những cái kia thái cổ sinh linh đối thủ. "Yên tâm đi, liền mấy con này tôm cá nhãi nhép, nào cần ngươi. Thánh nhân phía dưới, ta là vô địch." Tần Xuyên nhàn nhạt nói, bình tĩnh trong giọng nói, đã có một tia khó che giấu tự tin cùng bá khí. Hắn tiến lên trước một bước, chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng đâm về phía trước một cái, một đạo vô hình quang kiếm phi ra, một vị thái cổ sinh linh đỉnh đầu sử dụng thần bảo, trong nháy mắt liền nổ thành cho bụi. Sau đó, quang kiếm thế đi không giảm, thuận thế đinh vào vị này thái cổ sinh linh mi tâm bên trong, máu tươi cuồn cuộn, trong nháy mắt đem hắn giết chết. Chương 510, một chiêu là đủ. Một tên đồng bạn bị Tần Xuyên thuần sát, nhưng còn lại hơn 10 vị thái cổ sinh linh, vẫn như cũ mặt như hàn băng, không sợ hãi chút nào, bọn họ hướng Tần Xuyên đánh giết mà đến, hung hãn không sợ chết, hoặc tế ra thần binh, hoặc lấy quyền trưởng tương đối, mỗi một tên thái cổ sinh linh thể nội đều tản ra sát ý vô tận. Đó có thể thấy được, cái này hơn 10 tên thái cổ sinh linh, không có một cái nào là kẻ yếu, đều là tuyệt đối nhân vật hung ác, bằng không cũng không thể xem như thị vệ, thủ hộ ở thần linh cốc thiếu cốc chủ một bên. Hơn 10 vị này thái cổ sinh linh liên hợp xuất thủ bí lực, làm cho Ngô Trường Thành sau lưng Đông Đạo Tạo Hóa thư viện các trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì bọn hắn phát hiện, nếu để cho bọn họ ở vào Tần Xuyên tình trạng, căn bản vô pháp ứng đối hơn 10 vị này thái cổ sinh linh bây công. Đối phương hung hãn không sợ chết, lại thực lực cao cường, bất ngờ không đề phòng, chỉ sợ chạm đạo cảnh cứng giả, đều sẽ bị đánh 10 điểm chật vật, khó có thể chống đỡ. Bất quá, Tần Xuyên sắc mặt cũng rất lạnh nhạt. Liền xem như hắn ngày xưa chỉ có chạm đạo cảnh tu vi lúc, ứng phó hơn 10 vị này thái cổ sinh linh đều thật đơn giản, càng không cần nói hắn bây giờ đã là bán thánh cảnh giới tồn tại. Duy nhất chân vũ kiếm. Tần Xuyên quát nhẹ, một chuôi lưu động hắc kim nhị sắc sáng bóng thần kiếm xuất hiện trong tay hắn, mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có thể nhìn thấy cá cùng bằng hư ảnh, ở cái này thanh thần kiếm âm dương hai mặt giao thế du động. Tần Xuyên giơ kiếm, hướng mấy vị kia thái cổ sinh linh đâm tới, dứt khoát lưu loát, lạnh thấu xương sắc cơ, giống như là sóng to gió lớn đồng dạng giáng xuống, tịch quyển thập phương. Miệng. Tần Xuyên vô côn bằng rực, thân như quỷ mị, trong tay thần kiếm đâm nghiêng, trực tiếp quán xuyên một vị thái cổ sinh linh lồng ngực, tách ra mảng lớn máu tung tóe. Ông. Ngay sau đó, hắn biến thành quét, hắc kim nhị sắc quang trạch lưu chuyển, giống như kinh hồng quá khích, năm sáu cái thái cổ sinh linh thậm chí cũng không kịp phản kháng, liền bị chặn ngang chặt đứt, đống lớn huyết linh nổ lên, đem hư không đều nhiễm đỏ. Giết! Một vị thái cổ sinh linh hung hãn không sợ chết, dẫm lên thi thể của đồng bạn, giết tới Tần Xuyên trước mặt. Vị này sinh linh thực lực rất cường đại, có thể so với thánh chủ đỉnh phong. Hắn tay cầm một tòa bảo đỉnh, đánh lén đến Tần Xuyên sau lưng, giơ lên trong tay bảo đỉnh, hướng Tần Xuyên đỉnh đầu rơi đập, muốn tiêu diệt đi. Kết quả, Tần Xuyên thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là trở tay vỗ, tôn này bảo đỉnh liền bị hắn quất bay. Ngay sau đó, Tần Xuyên lật tay vỗ xuống, trực tiếp đánh tan nát vị này thái cổ sinh linh đầu. Kiếm quang phiêu đãng, quét ngang thập phương, Tần Xuyên vũ động thần kiếm, giống như côn bằng dương cánh, căn bản không có bất luận một vị nào thái cổ sinh linh có thể ngăn trở hắn một đòn. Kiếm quang rơi xuống, tất có thái cổ sinh linh mất mạng. Một kiếm mất mạng, thần kiếm chặt đứt trí bảo, xuyên bay đầu sọ, thủy đi thân thể. Không bao lâu, nơi này phảng phất hóa thành một mảnh tu la luyện ngục, vô số tàn phá thái cổ sinh linh thân thể ngã trong vũng máu. Tần Xuyên cầm kiếm đứng ở mảnh máu này bên trong, thần uy khó ngăn. Lê Tẩm tiểu chút chít. Nơi xa, Tử Nguyên Đô bình tĩnh bất động, bên trong mắt sát ý bốc lên, quanh thân đều có nồng nặc tử quang tràn ngập, nhìn ra được hắn đã thật sự nổi giận. Tần Xuyên cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng, giết Tử Nguyên Đô hơn 10 vị thủ hạ, cũng không có làm cho Tử Nguyên Đô e ngại, ngược lại khơi dậy hắn tức giận trong lòng. Cái tiếp theo liền đến ngươi. Tần Xuyên chậm rãi dậm chân tiến lên, có một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế, bước chân tuy nhỏ, nhưng lại giống như là một tôn quân lâm thiên hạ bá chủ, khó có thể chống đối. Giết ta thủ hạ, liền coi chính mình vô địch sao? Tử Nguyên Đô cười lạnh, thể nội chạy xuôi theo vương tổ huyết mạch, cho hắn vô tận tự tin, giống như một tôn anh vũ thần vương. Đã như vậy, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi, đến đúc thành ta thần linh cốc vô thượng uy danh. Tử Nguyên Đô tự phụ nói, một tôn tử sắc bảo đỉnh xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, ở trong đó chìm nổi, bảo đỉnh lay động, rủ xuống ngàn vạn sợi tử khí, đem hắn bảo hộ ở phía dưới. Hắn một tay chắp sau lưng, chỉ dùng một cái tay, một quyền hướng Tần Xuyên đánh tới, tự tin kiêu ngạo. Quyền ba như sóng to gió lớn đồng dạng, chồng chất, oanh minh đất hai, vô tận đạo tắc xen lẫn, trải rộng hư không bên trong, giống như tạo thành một mảnh tử sắc lôi vong, hướng Tần Xuyên quét tới, chấn động tứ phương. Thật mạnh. Nô trưởng thanh mặt lộ vẻ ngưng trọng, Tử Nguyên Đô một quyền này, thực lực đã gần như chạm đạo cảnh đỉnh phong, lấy hắn cái tuổi này, chạm đạo cảnh đỉnh phong tu vi, ở cùng thế hệ tu sĩ bên trong, quả thực có thể xương sự tồn tại vô địch. Cái này hùng hài tử có thể chống đỡ được sao? Hắn trước khi đi, mới bất quá là thánh chủ cấp bậc tu vi a. Mặc dù người mang tiên tiên thánh thể đạo thai, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Nô trưởng thanh dầu dĩ nói. Chạm đạo đỉnh phong a. Nhìn qua Tử Nguyên Đô tự tin mà đánh ra một quyền này, Tần Xuyên nhếch miệng lên một vòng làm cho người nhìn không thấu ý cười. Nếu như là ở đi vào thiên nguyên bí cảnh trước đó, hắn và cái này Tử Nguyên Đô đánh nhau, nói không chừng còn muốn phế một phen khí lực. Nhưng là bây giờ, hắn đã là bản thánh, lại ứng phó ra hỏa này, một chiêu là đủ. Nhân hoàng ấn. Tần Xuyên quát nhẹ, chỉ trưởng lật qua lật lại, trong hư không kết xuất bảo ấn, trong phút chốc, giống như là hóa thân một tôn nhân tộc cộng chủ đồng dạng, siêu thoát thiên hạ. Giờ khắc này, một tôn nguy nga bàng bạc hư ảnh ở Tần Xuyên sau lưng hiện lên, hư ảnh này rất mơ hồ, nhưng lại lấp lóe lấy hào quang bất hủ, giống như một tôn nhân tộc cộng chủ, tản ra không có gì sánh kịp khí tức uy nghiêm. Hắn cùng với Tần Xuyên cộng đồng động tác, đơn trưởng hướng về phía trước, thánh huy lấp lánh, giờ khắc này, mơ hồ trong đó tựa hồ có đại đạo tiếng nổ ầm vang lên, Tần Xuyên dáng vẻ trang nghiêm, ngoại thân lưu động thần bí bất hủ quang huy, hắn giống như là cùng sau lưng tôn kia nhân chủ hư ảnh hợp nhất, trong phút chốc bị áp, quả thực giống như là muốn áp sập vạn cổ chư thiên đồng dạng, khủng bố tới cực điểm ông. Tần Xuyên sau lưng nhân chủ hư ảnh, chuyển động theo hắn, đấm ra một quyền, dễ như trở bàn tay liền đánh nát Tử Nguyên Đô quyền phong biến thành tấm kia lôi võng, ngay sau đó lấy hết sức ngang ngược tư thái, hướng Tử Nguyên Đô quét ngang đi. Vành Long, Nhân Vương một đòn, kinh thiên động địa, ở Tử Nguyên Đô không khỏi kinh hai ánh mắt bên trong, hắn một quyền này, bị như bẻ cánh khô đồng dạng đánh tan, cái kia đâm đầu vào Nhân Vương bảo ấn, càng đem đỉnh đầu hắn tử sắc bảo đỉnh đánh một trận lay động, khổng lồ lực trùng kích, làm hắn nhịn không được đống nhiên té bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Cưỡng chế thể nội khí huyết sôi trào, kém chút phun ra một ngụm máu Tử Nguyên Đô, kinh hãi nhìn xem Tần Xuyên, vừa mới một quyền kia, nếu không phải là có đỉnh đầu Tử Nguyên Thánh đỉnh, tự chủ phòng hộ, chỉ sợ một cái Nhân Vương ấn đập tới, hắn liền đã bị Tần Xuyên đánh trọng thương. Chương 511, Thái Cổ Vương tộc. Chỉ thương thôi. Một cái không đủ 10 tuổi nhân tộc hài đồng mà thôi, lại một đòn liền đem bản thân bức đến mức độ này. Chẳng lẽ gia hỏa này là nhân tộc đại đế huyết mạch đời sau hay sao? Tử Nguyên Đô khó có thể tin, cũng không thể nào tiếp thu được. Hắn thét dài một tiếng, ổn định thân hình, quanh thân đều có nồng nặc tử quang đang lóe lên, giờ khắc này, hắn mỗi một căn sợi tóc đều đang tỏa sáng, mênh mông tử khí từ hắn thể nội xuất phát mà ra, quán xuyên mây xanh, nối liền trời đất. Mang lấy loại này vô cùng khí thế, Tử Nguyên Đô lần thứ hai một quyền hướng Tần Xuyên đánh tới, áo tím bồng bềnh, khí thế như cầu đồng, có một loại khí thế một đi không trở lại. Không thể không nói, Tử Nguyên Đô thân làm thần linh cấp thiếu chủ, thể nội chạy xuôi theo thái cổ tổ vương huyết dịch, quả thực có chút bù liếng, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt thời gian, liền điều chỉnh tâm tính, nội tâm không còn dao động. Bất quá, rất đáng tiếc, hắn gặp phải đối thủ lại là căn bản vô pháp dùng lẽ thường đến suy đoán Tần Xuyên. Gặp Tử Nguyên Đô lần thứ hai giơ trưởng đánh tới, Tần Xuyên khẽ kêu một tiếng, vẫn là Nhân Vương ấn ném ra, sau lưng hắn tôn kia Nhân Vương hư ảnh, cùng hắn cùng nhau động tác, nếu kình tiền chi trụ rơi lở, thế không thể đỡ. Tử Nguyên Đô hét lớn, quyền phong tầm đó, tự ý bước lên, tùy theo hắn không ngừng tiến lên, khí thế kia cũng như dợi sông lấp biển đồng dạng, càng ngày càng mạnh, quả thực giống như là hóa thành một mảnh khuynh tiên tử hải, muốn đem Tần Xuyên bao phủ hoàn toàn. Tử sát sóng lớn, giống như là thiên địa ý chí, tùy theo Tử Nguyên Đô nắm đấm hướng về phía trước, mỗi một sợi tự ý đều đủ để chạm diệt một dạng thánh chủ cảnh đại năng. Oanh! Vang vọng đất trời tiếng oanh minh truyền đến, cuối cùng Nhân Vương ấn cùng Tử Nguyên Đô quyền phong lần thứ hai đụng vào nhau, trong lúc nhất thời lòng trời lở đất, hư không phá toái, hỗn độn mãnh liệt, che đậy tất cả. Kết quả như thế nào? Tạo Hóa Thư Viện, Trung Vân trưởng lão và cái khác một đám trưởng lão, ánh nắng lo lắng nhìn xem va chạm ở trung tâm, suy đoán một lần này đụng nhau kết quả. Lúc này, Nô trưởng Thanh trong lòng cũng đang đánh trống, không biết Tần Xuyên có phải hay không Tử Nguyên Đô đối thủ. Bất quá, nếu là Thiên Tiêu phủ phủ chủ hoặc là đại trưởng lão ở đây, tuyệt đối không có một tia lo lắng. Cái này tiểu ma vương, thế nhưng là đem toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đều quấy long trời lỡ đất chủ, ngay cả cường thịnh kim ô nhất tộc đều bị hắn cho diệt môn, chỉ là một cái thần linh cốc thiếu chủ, tính là cái gì? Ở Ngô Trường Thanh đám người sốt ruột chờ đợi trong, thời gian chỉ là đi qua vậy, kết quả dĩ nhiên công bố. Đụng chạm trung tâm, một bóng người như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, tùy theo đi, còn có mảng lớn phiêu tán rơi dụng mưa máu. Từ Nguyên Đô thời khắc này bộ dáng, hết sức chật vật, một cánh tay đã không thấy tăm hơi, máu tươi từ đứt gãy chỗ cánh tay lệ lệ chảy xuôi, vô cùng thê thảm. Đau đớn kịch liệt, làm hắn ngũ quan đều bặm mẻo. Mấu chốt nhất là, một mực lơ lửng ở hắn đỉnh đầu tôn kia tử sắc bảo đỉnh giờ phút này sớm đã ảm đạm vô quang, thân đỉnh càng là trải rộng nhỏ xíu vết rách. Đây chính là trong tộc thánh khí a. Từ Nguyên Đô không khỏi kinh hãi, cái này tiểu ma vương, thậm chí ngay cả tôn này thánh khí đều có thể đánh nát, hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Từ Nguyên Đô bay ngược mà ra, trong khoảnh khắc, hỗn độn tan đi, thiên địa quay về thanh minh, Tần Xuyên thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không bên trong, như một tôn vô địch nhân tộc chiến thần, đứng thẳng thiên hạ. Thái cổ vương tộc sao? Chỉ thương thôi. Tần Xuyên nhàn nhạt nhìn Từ Nguyên Đô một cái, ánh mắt kia như xem sâu kiến. Đáng chết trùng đồng giả. Bị Tần Xuyên ánh mắt nhìn chăm chú lên, Tử Nguyên Đô thân thể từng đợt phát lạnh, lúc này, hắn đem hết thảy tất cả đều trách tội đến Thạch Nghị trên thân, ở Tử Nguyên Đô xem ra, nếu không phải nhân loại kia xúi dục dẫn dụ bản thân, mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Mấu chốt nhất là, cái này nhân loại tiểu ma vương thực lực, xa không phải Thạch Nghị nói như vậy. Bất quá, nếu là Thạch Nghị ở đây, sợ rằng sẽ hô to oan uổng. Hắn lúc ấy đối với Tử Nguyên Đô nói tới Tần Xuyên thực lực, là hắn tiến vào Tiên Nguyên Bí cảnh phía trước, Thạch Nghị nói rõ sự thật, cũng không giấu giếm chút nào. Bất quá, ai có thể biết rõ vẹn vẹn chỉ là một lần thiên nguyên bí cảnh chuyến đi, Tần Xuyên thực lực, vậy mà lại giống như là ngồi lên hỏa tiễn một dạng, tăng vọt nhiều như vậy. Cho nên, Tử Nguyên Đô cho rằng Thạch Nghị vì hắn báo cáo sai Tần Xuyên chiến lực, cái này thật sự là oan uổng. Tử Nguyên Đô chấn kinh, xem cuộc chiến Tạo Hóa Thư Viện rất nhiều trưởng lão đồng dạng chấn kinh, hơn nữa loại này chấn kinh so Tử Nguyên Đô đến còn mãnh liệt hơn. Cái này hùng hải tử, hiện tại cũng đã mạnh tới mức này sao? Trung Vân trưởng lão lẩm bẩm nói, trên mặt thần sắc có chút thất thần. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Tần Xuyên mấy tháng trước vừa mới gia nhập Tạo Hóa Thư Viện dáng vẻ. Khi đó, tiểu gia hỏa này cũng chỉ có hóa long cảnh tu vi a, mình đương thời còn đem hắn kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng trôi qua, tiểu gia hỏa này vậy mà đã trưởng thành đến ngay cả mình đều cần mức ngưỡng vọng. Quả thật là, người so với người làm tức chết người a. Lần đầu tiên trong đời, Trung Vân trưởng lão có một loại tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, toàn bộ muốn tu luyện đến trên thân chó hoang đường cảm giác. Một bên khác, viện trưởng Ngô trưởng Thanh tâm tình cũng là rất phức tạp. Lúc này mới bao lâu a? Cái này hùng hài tử vậy mà đã phát triển đến không yếu hơn mình trình độ. Ta chính là thần linh cấp thiếu chủ. Hôm nay ngươi nếu là dám ở chỗ này đụng đến ta, ta thần linh cốc vài tôn tổ vương, tất nhiên sẽ san bằng nơi đây. Nhìn xem Tần Xuyên ánh mắt bình tĩnh, Tử Nguyên Đô đống nhiên có một loại không lạnh mà run cảm giác, đội vàng mở miệng uy hiếp nói. Từ Tần Xuyên ánh mắt, Tử Nguyên Đô nhìn ra được, đối phương tuyệt đối là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết tiết tấu. Loại thời điểm này, tự nhiên là bảo mệnh trọng yếu nhất, cho nên Tử Nguyên Đô trực tiếp báo ra thân phận của mình, hy vọng có thể để Tần Xuyên có chỗ kiêng kỵ. Bất quá rất rõ ràng, Tử Nguyên Đô thân phận đối với Tần Xuyên mà nói là không có uy hiếp chút nào. Hắn lúc trước thế nhưng là dám ở Bất Tử Sơn trong cấm địa gây sự tình, cho dù là thần linh cốc với hắn mà nói đều không có chút nào lực uy hiếp, càng không cần nói vẹn vẹn chỉ là một thần linh cốc thiếu cấp chủ thân phận. Mặt đối với Tử Nguyên Đô uy hiếp, Tần Xuyên lạnh nhạt, hắn chắp hai tay sau lưng, dậm chân hướng về phía trước, một cước ép xuống, từ trên trời giáng xuống, ở Tử Nguyên Đô khó tin ánh mắt, trực tiếp đạp ở trên lồng ngực của hắn, một cỗ dồi dào cự lực truyền đến, từ Tử Nguyên Đô lồng ngực chấn khai, đột nhiên đem Tử Nguyên Đô lồng ngực đập xuyên. Thần linh cốc sao? Không cần các ngươi tìm tới cửa, ta sẽ đi tới cửa bái phỏng. Tần Xuyên cúi đầu, nhìn xem bị hắn một cước đem lồng ngực đạp chia năm xẻ bảy, trong miệng thổ huyết không ngừng Tử Nguyên Đô, lạnh nhạt nói ra. Chương 512, làm nhanh lên làm nhanh lên. Tần Xuyên đạp trên Tử Nguyên Đô từ trên trời giáng xuống, bị đạp nát lồng ngực, máu tươi chảy ngang, nhiễm đỏ đại địa, Tần Xuyên bàn chân bước qua Tử Nguyên Đô lồng ngực, dẫm ở trên mặt đất, có một loại máu nhuộm phong thái. Mặt đối với Tử Nguyên Đô uy hiếp, Tần Xuyên không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là bình tĩnh rũa ra một bàn tay, hướng Tử Nguyên Đô đầu nhấn tới, muốn đem hắn triệt để xóa đi. Tử Nguyên Đô thấy thế, sắc mặt tràn ngập sợ hãi, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành một đoàn mông lung tử sắc quang hoa, từ Tần Xuyên dưới chân rời đi. Tất cả những thứ này cũng là hắn tự chủ mà làm, vì chỉ là từ Tần Xuyên dưới chân đào thoát, Tử Nguyên Đô biết rõ, nếu là để mặc cho Tần Xuyên bàn tay ép xuống tới, chỉ sợ hắn thực không còn sống lâu nữa. Thương hực tử sắc quang hoa, từ Tần Xuyên dưới chân chạy đi, trong hư không rung động, không bao lâu, liền hóa thân thành một vị khác hư ảo Tử Nguyên Đô thân ảnh, giống như một vị thần linh. Giờ khắc này, một cỗ khó có thể nói ra khí tức, từ hư ảo Tử Nguyên Đô trên người truyền đến, tràn ngập hư không bên trong, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều định trụ. Từng đạo khủng bố tuyệt luân chùm sáng màu tím, từ đạo kia hư ảo Tử Nguyên Đô thân ảnh bên trong bắn ra, từng đầu cột vào Tần Xuyên trên người, giống như xiềng xích đồng dạng, đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Ngươi vậy mà thực muốn giết ta, ép ta tới mức này, bổ thiếu chủ nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Hư ảo Tử Nguyên Đô sắc mặt âm trầm nói, thần linh gốc chuyên tu nguyên thần, đến cảnh giới trí cao sẽ vứt bỏ nhục thân, chuyên tâm tế luyện bản thân linh hồn, đây cũng chính là thần linh cốc ba chữ tồn tại. Bất quá Tử Nguyên Đô bây giờ khoảng cách cái này cảnh giới trí cao còn kém rất xa, giờ phút này tùy tiện thi triển cái này thần linh cốc cấm kỵ phương pháp, động một tí liền sẽ có linh hồn yên diệt nguy hiểm. Hơn nữa một lần này linh hồn chuyển hóa quá trình là không thể nghịch, ngày sau Tử Nguyên Đô muốn một lần nữa có được một bộ nhục thân, nhất định phải đoạt xá mặt khác sinh linh mới có thể, mà nhục thân nhất định là thuộc về mình mới phù hợp. Dù là đoạt xá người khác nhục thân, ở độ phù hợp từng cái phương diện cũng tuyệt đối không bằng bản thân nguyên bản nhục thân, cái này liền sẽ cho ngày sau tu luyện mang đến to lớn khó khăn. Đây cũng chính là vì sao thần linh cốc thái cổ vương tộc chỉ có thể khi tu luyện tới cảnh giới trí cao về sau mới có thể vứt bỏ nhục thân, chuyên tâm củng cố linh hồn. Tử Nguyên Đô bây giờ còn không có đến loại cảnh giới đó, liền tùy tiện sử dụng cái này biến ảo linh hồn phương pháp, có thể nói hắn sau này con đường tu luyện sẽ hết sức gian nan. Bất quá biến ảo linh hồn trạng thái thành công, đã thành công làm cho lúc này Tử Nguyên Đô cảnh giới từ trạng đạo đỉnh phong kéo lên đến bán thánh chi cảnh. Ta muốn xóa đi ngươi linh hồn, về phần bộ thân thể này liền để cho bổn thiếu chủ xem như ngày sau đoạt xác nhục thân a. Tử Nguyên Đô khạc khạc cười lạnh hai tiếng, một đạo hừng hực tử sắc quang hoa từ trong cơ thể hắn bắn ra, hướng về bị từng đạo tử sắc xiềng xích vây khốn, nhìn như không cách nào nhúc nhích Tần Xuyên bỏ tới. Tử Nguyên Đô sắc mặt tàn nhẫn, tựa hồ đã thấy Tần Xuyên bị hắn một kích này chém bị thương linh hồn bộ dáng, hắn hôm nay thân là nguyên thần trạng thái, đánh ra công kích, tự nhiên cũng là nguyên thần công kích, so với lực lượng cơ thể càng thêm quỷ bí, căn bản khó có thể phòng thủ. Nhìn qua cái kia trước mặt đánh tới tử sắc quang hoa, Tần Xuyên lông mày nhíu lại, vậy mà làm ra một cái Tử Nguyên Đô khó có thể lý giải được động tác. Hắn há hốc miệng ra, tác sát, thường hực tử sắc quang hoa bay vào Tần Xuyên miệng bên trong, sau đó Tần Xuyên miệng khép kín, nhấm nuốt hai lần, hai con ngươi hơi hơi bế, tựa hồ là đang dư bị một dạng. Ngươi lại dám ăn công kích của ta? Ha ha, ha ha ha, thực sự là ngu xuẩn a. Một lần này ta xem ngươi chết hay không. Tử Nguyên Đô gặp Tần Xuyên lại dám há miệng nuốt mất công kích của hắn, đầu tiên là kinh ngạc một lần, ngay sau đó liền cản rỡ cười ha ha. Ánh mắt kia, quả thực giống như là đang nhìn đồ đần một dạng. Hắn Tử Nguyên Đô lớn đến như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy dám nuốt địch nhân công kích người ngu, nhất là hắn bây giờ còn là nguyên thần trạng thái, đánh ra công kích, coi như nhục thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng căn bản giống nhau. Tử Nguyên Đô cười rất càn rỡ, nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền hoàn toàn đọc lại. Bởi vì giờ khắc này Tần Xuyên đã mở ra hai con ngươi, liếm liếm quẹ miệng, tựa hồ là đang nhớ lại cảm giác mới vừa rồi, mùi vị không tệ, lại đến a. Vị đạo, không sai. Tần Xuyên đánh giá, làm cho Tử Nguyên Đô ngây ngẩn cả người, ngay sau đó phẫn nộ. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là mùi vị không tệ? Cái vật nhỏ này đang chế giễu hắn sao? Một bên khác, viện trưởng Ngô Trường Thanh cùng Trung Vân các trưởng lão vốn đang đối với Tần Xuyên phải chăng có thể tiếp được Tử Nguyên Đô công kích mà nơm nớp lo sợ, nhưng là khi bọn hắn nghe được Tần Xuyên trong miệng cái kia mùi vị không tệ bình luận về sau, một đám lao ra hỏa liếc nhìn nhau, đều thở dài một hơi, hơn nữa một lần trở nên dễ dàng hơn. Cái này hùng hài tử vậy mà nói ra mùi vị không tệ, vậy xem ra chính là không có một chút vấn đề à? Điều này sao có thể? Tử Nguyên Đô vẫn là không dám tin, hắn sắc mặt dữ tợn, lại liên tiếp hướng Tần Xuyên đánh ra mấy đạo nguyên thần công kích, nhưng kết quả không ngoài dự tính, Tần Xuyên miệng há ra, tất cả công kích đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Làm nhanh lên, làm nhanh lên. Ngươi liền gần ấy thực lực a. vừa mới không phải gọi lợi hại sao? Nhanh a! Tử Nguyên Đô một bên công kích, Tần Xuyên một bên thúc giục nói, dạng như vậy, tựa như là đối với Tử Nguyên Đô công kích hết sức bất mãn giống như. Lúc này, Tần Xuyên nhìn về phía Tử Nguyên Đô ánh mắt, giống như là đang nhìn một di động xung điện bảo mở dạng, không nghĩ tới, cái này thần linh tốc sinh nguyên thần trạng thái về sau, đánh hướng bản thân công kích, mình là có thể ăn hết. Vừa mới Tần Xuyên cũng chỉ là nghĩ thí nghiệm một chút, không nghĩ tới lập tức liền thí nghiệm thành công. Nói cách khác, lúc này Tử Nguyên Đô đối với Tần Xuyên căn bản không có một điểm uy hiếp, tác dụng của hắn chỉ là vì Tần Xuyên liên tục không ngừng cung cấp kinh nghiệm mà thôi. Nếu là cái kia thần linh cốc thái cổ sinh linh đều giống cái này Tử Nguyên Đô một dạng, Tần Xuyên con mắt lóe sáng lên, cái này thần linh cốc, xem ngày sau thật vẫn có tất muốn đi một chuyến à? Ta. Tử Nguyên Đô hai mắt trừng trừng, nhìn xem Tần Xuyên thoải mái nhàn nhã, một bên nuốt ăn công kích của hắn, một bên chế giễu hắn bộ dáng, Tử Nguyên Đô đã nhanh muốn hỏng mất. Con mẹ nó là tình huống như thế nào? Vì sao công kích của ta đánh ở trên người hắn không có một chút hiệu quả? Đây chính là ta thần linh cốc bí thuật à, hóa thành nguyên thần trạng thái về sau, không phải là vô địch sao? Chương 513, Vương Tổ Thần Ngôn VS Cổ Hoàng Thần Ngôn. Tử Nguyên Đô nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến, Tần Xuyên rốt cuộc vì sao có thể ăn mất công kích của hắn, hơn nữa nhìn đi lên một chút việc đều không có. Uy, ngươi còn được hay không a? Không đau không ngứa ăn hết Tử Nguyên Đô đánh ra vài cái công kích đằng sau, Tần Xuyên lông mày nhướng lên, hơi có vẻ bất mãn nói. Hắn hiện tại đã bắt đầu đem chú ý từ Tử Nguyên Đô công kích chuyển rời đến bản thân hắn. Gia hỏa này đánh ra công kích tất nhiên đều có thể ăn hết, như vậy hắn cái này nguyên thần thân thể, chắc hẳn cũng có thể ăn hết à? Ta không tin tưởng, Vương Tổ chi ngôn, cấm kỵ chi thuật. Tử Nguyên Đô trên mặt không cam lòng, thần thái điên cuồng nói to. Đột nhiên, chín cái có chút sắc chữ cổ, chán phóng kinh khủng khí tức, tản ra bàng bạc uy áp, từ Tử Nguyên Đô hư ảo thể nội nảy ra, giống như hóa thành chín vòng hừng hực mặt trời, vây quanh hắn chuyển động, đem Tử Nguyên Đô một mực bảo hộ ở trung ương. Chín mai này tử sắc chữ cổ bên trên, mỗi một miếng đều lưu chuyển lên thái cổ tổ vương khí tức. Không tốt. Nơi xa, xem cuộc chiến Ngô Trường Thanh cùng một đám tạo hóa thư viện các trưởng lão đều kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Tử Nguyên Đô thời khắc cuối cùng, vậy mà sử dụng loại thủ đoạn này, đây chính là thái cổ tổ vương chân môn a, không nhập thánh cảnh, trung vi run rế. Thánh nhân cảnh tồn tại, cho dù là cùng bản thánh, đều chênh lệch không biết xa xôi bao nhiêu, hơn nữa, vì Tử Nguyên Đô khắc xuống chín mai này chữ cổ thái cổ vương, tất nhiên không phải là cái gì thông thường tồn tại, cho dù là rất nhiều cổ vương bên trong, cũng tuyệt đối coi là người nổi bật. Làm cái này chín vòng chữ cổ nhảy nhót hiện lên trong hư không lúc, thời gian phảng phất đã dừng lại, giữa cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chín mai kia tử sắt chữ cổ lơ lửng trong hư không, soi sáng muôn vương. Lê Tẩm tiểu trúc chít, ta muốn ngươi chết. Tử Nguyên Đô nhìn chòng chọc vào Tần Xuyên, thần thái dữ tợn, hắn hung hăng hướng về phía trước phất tay, chỉ huy trong hư không chín cái cổ vương chân ôn hướng Tần Xuyên rơi đập tới. Giờ phút này, ở Tử Nguyên Đô trong mắt, Tần Xuyên đã là một người chết. Chín mai này thái cổ tổ vương lưu lại tiểu chữ là của hắn cuối cùng đòn sát thủ, chính là hắn tổ tiên vì phòng ngừa Tử Nguyên Đô xảy ra chuyện, để lại cho hắn thủ đoạn cuối cùng. Lúc ấy, vị yêu tổ vương từng nói, chỉ cần không phải đụng phải thánh nhân cảnh tồn tại, chín mai này chữ cổ có thể miểu sát thánh cảnh phía dưới toàn bộ sinh linh. Tần Xuyên thực lực tuy mạnh, nhưng Tử Nguyên Đô biết rõ, hắn tuyệt đối không phải thánh nhân, bằng không mà nói, vừa mới chỉ cần một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Tất nhiên không phải thánh nhân, vậy cái này chín cái vương tổ chân ôn liền có thể triệt để diệt hắn. Chỉ là đáng tiếc bộ thân thể này, đến lúc đó bổn thiếu chủ còn muốn đi tìm kiếm một bộ tốt hơn nhục thân. Tử Nguyên Đô âm lãnh nói. Về phần Tần Xuyên, trong mắt hắn đã là một người chết, căn bản không cần chú ý thái cổ tổ chuyển xuống mấy cái chữ cổ trên không đè xuống, mang theo lấy ngập trời rồi rào áp lực. Nơi xa, Nô Trường Thành cùng Trung Vân đám người trên mặt kinh hãi, muốn xông về phía trước thay Tần Xuyên ngăn lại một kích này, nhưng nhìn qua đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Bất quá, thân ở chín cái tổ vương chân ngôn uy áp bao phủ phía dưới, Tần Xuyên sắc mặt cũng rất lạnh nhạt. Tổ vương chân ngôn sao? Tần Xuyên vẹn miệng, không khỏi câu lên một vòng nụ cười như có như không. Không biết cùng cổ hoàng chân ngôn so sánh, lại nên làm như thế nào đây? Ông, chỉ là cần trong một chớp mắt, Tần Xuyên thân thể đột nhiên tách ra vô lượng quang mang, tráng lệ, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Mà trong cơ thể hắn, chín vòng như nắng gắt một dạng chữ cổ, từng cái nhảy nhót mà ra, trong nháy mắt liền ép khắp cả phiến thiên không. Mỗi một vòng chữ cổ đều tựa như một vành mặt trời đồng dạng, có một loại hoành ép cổ kim, vạn cổ xương hùng vô địch khí thế. Chín mai kia tử sắc tổ vương chữ cổ vừa mới còn uy phong lấm lấm, kết quả ở vừa mới tiếp xúc đến từ Tần Xuyên thể nội tung ra chín mai này chữ cổ khí tức về sau, lập tức liền giống như là chuột gặp mèo, trong nháy mắt tiến xuống. Chín cái tử sắc vương tổ chân ôn, vậy mà trong nháy mắt liền bị đẩy vào trong góc, run lẩy bẩy. Đây là làm chín mai kia cổ hoàng thần ôn từ Tần Xuyên thể nội tung ra, chật ních bầu trời đằng sau, Tử Nguyên Đô con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn từ chín mai này sáng chói như hoàng kim chữ cổ bên trong cảm nhận được thời đại thái cổ, chỉ có ở yết kiến thái cổ hoàng lúc mới có thể cảm nhận được loại kia vô thượng khí tức. Chẳng lẽ nói cái này nhân loại tiểu trúc chi thật là một vị nhân tộc đại đế đời sau hay sao? Tử Nguyên Đô lộn xộn, nếu hắn sớm biết Tần Xuyên là nhân tộc đại đế đời sau, làm sao có thể còn dám tới tìm phiền toái? Nhân tộc đại đế đời sau có thể cùng đối địch, chỉ có thái cổ hoàng hậu nhân, đối thủ của hắn là những cái kia cổ hoàng dòng dõi, bản thân bất quá là chỉ là thái cổ vương đời sau mà thôi. Cái kia trùng đồng thành nghị lại đang lừa ta. Tử Nguyên Đô trong lòng điên cuồng giống giận, lúc này hắn cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, vì sao thạch nghị không tự mình đi tìm Tần Xuyên trả thù, mà là tìm tới thần linh cốc đến. Gia hỏa này thật sự là quá tốt, nếu là bổn thiếu chủ có thể còn sống trở về, nhất định không tha cho hắn. Đáng tiếc, Tử Nguyên Đô trong lòng tiếng giống giận dữ, Tần Xuyên là không nghe được, bằng không mà nói, hắn vẫn là rất vui lòng trước tiên đem cái này Tử Nguyên Đô trả về, nhìn hắn cùng Thạch Nghị đi cho căn chó tranh chấp. Bất quá, làm Thái Dương Thánh Hoàng chín chữ này thần ngôn xuất hiện sau, rõ ràng đã chậm. Ngày xưa, ở trong Thiên Nguyên bí cảnh, chín chữ thần ngôn bám vào tiên thương bên trên, thiên thương cung uy lực đại tăng, trực tiếp phá hết Kim Ô nhất tộc viễn cổ đại thánh bố trí xuống đại trận. Bây giờ, chỉ là chín cái tổ vương thần ngôn mà thôi, càng là khó có thể đem hắn ngăn cản. Chín cái cổ hoàng thần ngôn, giống như là chín vòng nhảy nhót mặt trời, ép khắp thiên cung, đem chín mai kia vương tổ thần ngôn đều chen đến cạnh góc, giúp thành một đoàn nhỏ nhỏ. Bất quá, điều này hiển nhiên cũng không kết thúc, một mai cổ hoàng thần ngôn nhẹ đồng hướng chín mai kia vương tổ thần ngôn vị trí phương vị ép tới, chỉ là trong phút chốc, Thái Dương chi hỏa liền đem vùng hư không kia triệt để bao trùm, chín mai kia vương tổ thần ngôn càng là giống như dưới ánh nắng chứa chan tuyết đồng dạng, lặng yên không tiếng động tăng dã, thậm chí ngay cả một chút xíu trông cự đều không có. Vương tổ thần ngôn ở trước mặt cổ hoàng thần ngôn, nhất định chính là cặn bã, không chịu nổi một kích. Đem chín mai kia vương tổ thần ngôn hòa tan đằng sau, vòng kia khiêu động nắng gắt, lại chậm rãi hướng Tử Nguyên Đô phương hướng di động đi, thường hực Thái Dương chi hỏa hóa thành từng đạo hỏa tuyến, liên tiếp đến Tử Nguyên Đô trên thân, trong nháy mắt liền làm hắn bắt đầu cháy rừng rực. A, thân thể cùng linh hồn truyền tới kịch liệt đau nhức, làm cho Tử Nguyên Đô đau nhức phát ra thê thảm tiếng gào. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là mấy giây đi qua, Tử Nguyên Đô liền cũng không còn cách nào phát ra một chút xíu thanh âm, bởi vì cái kia nóng rực mặt trời hỏa diễm đã đem hắn triệt để đốt cháy thành tro. Chương 514, trên đầu con cọp đập con rồi thái cổ tổ vương. Tử Nguyên Đô nằm mơ đều nghĩ không ra, tự nhận là mạnh nhất sát thủ, lại trở thành mai táng bản thân nguyên nhân. Nếu như không phải bởi vì hắn tế ra chín mai kia vương tổ thần ngôn, Tần Xuyên thể nội chín mai kia thánh hoàng thần ngôn nói không chừng cũng sẽ không bị dẫn động, gia hỏa này chết có lẽ cũng sẽ không như thế thảm. Bất quá bất luận làm sao, gia hỏa này kết cục sau cùng cũng đều là giống nhau, Tần Xuyên tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cái này đánh tới cửa gia hỏa còn có thể bình an rời đi. Đến là do ngươi, đi thời điểm, nhưng là không có đơn giản như vậy. Chín cái thánh hoàng thần ngôn vẫn như cũng giống như chín vầng mặt trời đồng dạng, chật ních chân trời, tản ra vĩnh hằng hào quang bất hủ, tựa hồ vừa mới diệt đi Tử Nguyên Đô, chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Bất quá, ở Tử Nguyên Đô nguyên thần bị xóa sạch địa phương, y nguyên có một sợi ánh sáng màu tím lấp lánh, cũng không bị triệt để ma diệt. Là người phương nào, lại dám giết ta hậu nhân, chẳng lẽ là muốn cùng ta thần linh cốc là đi sao? Đột nhiên, một đạo hết sức uy nghiêm thanh âm từ sợi này lóng lánh tử quang truyền đến, hư không bên trong oanh minh chợt chợt, thần mang nở rộ. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ thân ảnh đồ sộ, xếp bằng ở đây, ánh mắt hết sức băng lãnh, hắn chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, lại giống như là có một loại thôn tiên thực địa khó tả bá khí. Kèm theo cái kia ầm ầm uy nghiêm thanh âm, cái này thân ảnh mơ hồ, hai mắt đột nhiên sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Xuyên, lạnh lùng nói, giết ta đời sau người, xem ra chính là ngươi. Tần Xuyên nhìn xem cái này xuất hiện ở Tử Nguyên Đô nguyên thần yên diện thân ảnh mơ hồ, trong lòng hiểu, cái này hẳn chính là Tử Nguyên Đô sau lưng tôn kia thái cổ tổ vương. Chỉ là không nghĩ tới, Tử Nguyên Đô trước khi chết, đối phương vậy mà không có hiện thân, đợi đến gia hỏa này chết về sau, sau lưng hắn tổ vương lúc này mới hiện thân. Không sai, tên kia chính là ta giết, không bản sự trả lại tìm tiểu gia phiền phức, không giết còn giữ à? Tần Xuyên liếc mắt cái kia chưa tiêu tán chín cái thánh hoàng thần ngôn, Kiêu Mi rêu rêu nói, đánh tiểu nhân, đến lão, bất quá ngươi cái này lão nhìn qua đến chế à? Làm sao ta đều đem tiểu nhân làm thịt, ngươi mới ra ngoài, có phải hay không sợ? Tần Xuyên hài hước thanh âm, dĩ nhiên khiến đạo kia mơ hồ thân ảnh đổ sộ vì đó dừng lại chốc lát, đại khái hắn đã thật lâu không có gặp được dám tự nhủ như vậy lời nói sinh linh. Chốc lát đình trệ đằng sau, vị này thái cổ tổ vương tựa hồ mới phản ứng được, tự ý rồi rào hai con ngươi, có một sợi nội ý dấu dếm, giết ta tử tôn, nhất định phải trả giá thật lớn. Vị này thái cổ tổ vương thực tế cũng rất phiền muộn, Tử Nguyên Đô thân làm thần linh cốc thiếu chủ, ở trong thần linh cốc địa vị tự nhiên không cần nói thêm, vị này thái cổ tổ vương, đối với mình cái này hậu bối, từ trước đến nay cũng mười điểm dịu dắt. Nhưng bất đắc dĩ, chín cái cổ hoàng thần ngôn uy lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, thậm chí căn bản chưa kịp cho vị này thái cổ tổ vương hiện thân cơ hội, liền đem Tử Nguyên Đô đánh chết. Cho nên, vị này thái cổ tổ vương thực tế cũng rất buồn bực. Bất quá, mặc dù rất phiền muộn, nhưng là giết mình coi trọng nhất hậu bối gia hỏa, vị này thái cổ tổ vương là bất kể như thế nào đều không định bỏ qua cho. Hắn nhìn về phía Tần Xuyên trong mắt sát ý bốc lên, vị này thần linh cốc thái cổ tổ vương chậm rãi giơ lên một bàn tay, phía chân trời một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu tím, tùy theo vị này thái cổ tổ vương động tác chậm rãi hình thành, ngay sau đó hướng về Tần Xuyên phô thiên cái địa đồng dạng ép xuống tới. Một đòn ra, càn khôn nghịch loạn, thiên địa thất sắc. Thái cổ vương tổ một đòn quả thực bất phàm, mặc dù vẹn vẹn một sợi tiềm ẩn ở Tử Nguyên Đô huyết mạch chỗ sâu lực lượng mà thôi, nhưng cái này che khuất bầu trời đồng dạng một đường, cũng như thường có thể gạt bỏ bất luận cái gì thánh cảnh phía dưới tồn tại. Đây cũng là cổ chi thánh nhân chỗ kinh khủng, tu vi đạt đến thánh cảnh về sau, dù chỉ là một bộ hóa thân, đều có thể chu sát bất luận cái gì thánh cảnh phía dưới tồn tại, căn bản không có đạo lý gì tốt rằng. Đây cũng chính là Tần Xuyên vì sao muốn tấn thăng đến thánh nhân cảnh đằng sau, mới dám chân chính không nhìn thái cổ vạn tộc uy hiếp. Không nhập thánh cảnh, trung vi run rế, dù là Tần Xuyên lại thiên tư vô song, nhiều nhất cũng chính là thánh nhân phía dưới vô địch thôi, nhưng nếu là gặp được thực thánh nhân, như thường không có bất kỳ biện pháp nào. Thần linh cốc tổ vương một đòn, rung chuyển trời đất, cái kia từ thiên ép xuống bàn tay lớn màu tím, giống như là muốn đem Tần Xuyên từ trên đời này hủy diệt hoàn toàn một dạng. Bất quá, Tần Xuyên thời khắc này biểu lộ, vẫn là như vậy bình chân như vậy, liền như là vừa mới từ Nguyên Đô tế ra chín mai kia vương tổ thần ngôn lúc biểu lộ một dạng. Ai, không hổ là có huyết mạch thân a, đầu óc quả nhiên đều không phải là rất dễ sử dụng. Tần Xuyên đột nhiên thở dài, tự lẩm bẩm. Thái cổ tổ vương, thực lực thật phi phàm, dù chỉ là một bộ hóa thân lực lượng, Tần Xuyên nếu là thật tương đối, cũng khó giải quyết. Nhưng bây giờ tình huống lại khác, Thái Dương Thánh Hoàng chín chữ kia thần ngôn, thế nhưng là còn ở trên trời đây. Chín mai này Thánh Hoàng thần ngôn, bình thường cũng không thế nào nghe Tần Xuyên chỉ huy, chỉ là ẩn nút ở trong cơ thể hắn, chỉ có ngẫu nhiên bản thân bị kích thích thời điểm mới có thể đụng tới. Trước đó là bởi vì Kim Ô nhất tộc khí tức, vừa mới thì là bởi vì chín mai kia vương tổ thần ngôn khiêu khích. Lúc này, chín mai kia Thánh Hoàng thần ngôn còn không biến mất đây, vị này Thái cổ tổ vương liền dám đối với Tần Xuyên động thủ, đây không phải là trên đầu con cọp đập con đuổi, muốn chết sao? Quả nhiên, trước đó đều đã thu liễm khí tức, tiến tính xuống, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ trở về Tần Xuyên thể nội Thánh Hoàng thần ngôn, tại vị này thần linh cốc tổ vương động thủ về sau, khí thế kia giống như là đánh máu gà mở dạng, tổn tổn chúng tới. Ngay mắt, lúc đầu đều muốn biến mất Thánh Hoàng thần ngôn, lại hóa thành trong thiên địa duy nhất, vị kia Thái cổ tổ vương xuất thủ, giống như là khiêu khích mở dạng, lại làm cho cái này Thánh Hoàng thần ngôn uy vũ lên. Đây là cái gì? Vị này thần linh cốc tổ vương, tự nhiên cũng đã nhận ra Thánh Hoàng thần ngôn khí tức, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy mặt kinh ngạc. Từ cái này Thánh Hoàng thần ngôn bên trên chậm rãi rung động Thánh Hoàng khí tức, trong nháy mắt làm cho vị này Thái cổ tổ vương biết được, chín mai này Thánh Hoàng thần ngôn, hắn không thể chơi bảo. Đáng tiếc, hắn vẫn là biết đến hơi trễ. Hắn mới vừa động thủ, đã làm cho chín mai kia Thánh Hoàng thần ngôn tự động đem hắn khóa chặt làm khiêu khích mục tiêu. Cho nên, tiếp đó, giống như vừa mới giống nhau như lúc tình hình diễn ra, chín mai kia Thánh Hoàng thần ngôn, như lúc trước không khác nhau chút nào, hướng về tôn này thần linh cốc tổ vương hư ảnh ép tới. Chương 515, đến cùng ai suối quậy? Chín cái Thánh Hoàng thần ngôn ép hướng tôn kia Thái cổ tổ vương hư ảnh, giống như nghiền ép một con giun dế đồng dạng, vô cùng tùy ý vừa mới cái kia che khuất bầu trời tổ vương khí tức, ở chín vòng này như nắng gắt đồng dạng Thánh Hoàng thần ngôn trước mặt, thật sự là quá mức nhỏ bé, không có ý nghĩa. Giống tôn này thần linh cốc tổ vương hư ảnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng không đối kháng hướng hắn trước mặt ép tới Thánh Hoàng thần ngôn, mà là đem tất cả lực lượng đặt ở ứng phó Tần Xuyên trên người. Bởi vì hắn biết rõ, chín mai kia Thánh Hoàng thần ngôn lực lượng, không phải hắn có thể đủ ngăn cản, bây giờ hắn duy nhất có thể làm, chính là thừa dịp cái này Thánh Hoàng lực lượng còn không có đem bộ hóa thân này hủy diệt trước đó, trước đem Tần Xuyên giết chết. Tử sát cự trưởng đột nhiên lại bành trướng mấy phần, che khuất bầu trời, hướng Tần Xuyên đè ép tới, muốn lấy hắn tính mệnh. Bất quá, vị này thần linh cấp tổ vương, rõ ràng là suy nghĩ nhiều, ở công kích của hắn, hướng Tần Xuyên đè ép qua đến thời điểm, một mai Thánh Hoàng thần ngôn cũng đã nhảy nhót nhảy ra, ngăn tại cái kia tử sắc cự trưởng phía trước, huy hoàng thánh hoàng chi uy, khuyết tán ra, cái kia tử sắc cự trưởng liền đột nhiên tan thành mây khói. Ngay sau đó, lại có một mai thánh hoàng thần ôn, hướng cái kia thái cổ tổ vương hư ảnh đè ép đi qua, tôn kia thái cổ tổ vương, gặp một đòn không thể đánh giết Tần Xuyên, trong mắt hận ý phun trào, thời khắc cuối cùng, hắn cũng không phản kháng đỉnh đầu phủ xuống thánh hoàng thần ôn, mà là nhìn chòng chọc vào Tần Xuyên, dùng hết sức lãnh đạm ngữ khí nói ra, giết ta hậu bối, bút chứng này, ta nhớ kỹ, không cần đến mấy ngày, ta liền sẽ tự mình giáng lâm, săn bằng nơi đây, lấy các ngươi tính. Vậy, tự mình giáng lâm. Không cần. Vượt quá vị kia tổ vương dự liệu là, mặt đối hắn uy hiếp, Tần Xuyên trên mặt cũng không có chút nào bối rối tâm tình, một nụ cười ngược lại xuất hiện trên mặt của hắn, thần linh quốc đúng không? Hai ngày nữa ta sẽ tự mình tới cửa bái phòng, đến lúc đó tiểu gia đi diệt ngươi cả nhà. Vị kia thái cổ tổ vương đang nghe Tần Xuyên khí chưa gọi khí về sau, toàn thân trì trệ, đại khái là không nghĩ tới sắp chết đến nơi, cái này nhân tộc tiểu chút chít lại còn dám như vậy mạnh miệng. Hắn nghĩ muốn nói thêm gì nữa, nhưng là đã không kịp, cái kia lăng không nện xuống thánh hoàng thần ôn, không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp đem hắn sợi này thần hồn bốc hơi sạch sẽ. Thần linh cốc chỗ sâu, một tòa hết sức hùng vĩ bảng bạc cổ điện, đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập hung lệ ý tứ tiếng gầm gừ, làm cho tất cả đi qua tòa cổ điện này thái cổ sinh linh, trong mắt đều nhịn không được dâng lên vẻ kính sợ. Tòa cổ điện này chính là bọn họ vĩ đại thần linh cốc cốc chủ sở cư chi địa, tất cả thần linh cốc thái cổ sinh linh ở thần linh cốc cốc chủ trước mặt đều muốn bảo trì khiêm tốn cùng kính sợ. Giết ta đời sau, nhân tộc, bút chứng này quyết không thể tính như vậy. Vô cùng lạnh lùng thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, một tôn tóc tím rối tung, trong mắt có nhật nguyệt tinh thần giao thế thoáng hiện khôi ngô thân ảnh, đứng ở đại điện bên trong, hoán hận lẩm bẩm. Hắn là lúc trước được ở tạo hóa thư viện phía trước hiện thân tôn kia tổ vương hư ảnh chân thân. Người tới, đi thăm dò, Nguyên Đô vì sao sẽ đi cái kia tạo hóa thư viện, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chốc lát vắng lặng một cách chết chóc đằng sau, tôn này khôi ngô thân ảnh, thần linh cốc cốc chủ, quay đầu hướng về phía đại điện góc một đoàn bóng tối phân phó nói. Hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng dù sao cũng là một tôn thái cổ tổ vương, tuyệt không lỗ mãng, động thủ trước đó, muốn đem đầu đuôi sự tình đều biết rõ lại nói. Không bao lâu, thuộc hạ báo cáo liền chuyển tới, đương nhiên, trong đó cùng trùng đồng thạch nghị có liên quan tin tức, cũng một chút cũng không thiếu. Nguyên lai chính là cái kia ở tiên táng di tích bên trong giết ta thái cổ vạn tộc hậu bối tiểu chút chít, thử, xào trá nhân tộc. Buồn vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thần linh cốc cốc chủ, tức giận lẩm bẩm. Phía trước một bộ, hắn nói tự nhiên là Tần Xuyên, sau đó một bộ, hắn nói chính là thạch nghị. Thạch nghị sở tác sở vi mục đích, căn bản không có dấu giếm được vị này thần linh cốc cốc chủ, bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng, trên thực tế hiện trong lòng hắn đối với thạch nghị hận ý một chút cũng không so sánh Tần Xuyên thiếu, bởi vì nếu là không có cái này gọi là thạch nghị nhân loại, Tử Nguyên Đô cũng sẽ không chết. Phân phó đối với nhân tộc Tần Xuyên cùng Thạch Nghị hai người, truyền đạt thần linh cốc tất sát lệnh, thời gian 10 ngày bên trong, nếu là có người có thể xách hai người này đầu người tới gặp bổn vương tất có trọng thưởng, giết chết hai nhân tộc kia sinh linh, sẽ còn thu hoạch ta thần linh cốc tình hữu nghị. Nghĩ một lát, thần linh cốc cốc chủ ý vị thâm trường nói ra. Hắn cũng không có chuẩn bị động thủ trước, mà là dự định trước nhìn kỹ hắn nói. Đệ nhất, Tử Nguyên Đô vừa mới chết, hắn cái này thần linh cốc cốc chủ liền xuất thủ, không khỏi giải thích bọn họ thần linh cốc thật không có người. Thứ hai, chín mai kia thánh hoàng thần ngôn lai lịch, vị này thần linh cốc cốc chủ còn không có làm rõ, tuy nói hắn cảm thấy mình chân thân nếu là phụ xuống mà nói, hẳn là sẽ không sợ cái kia thánh hoàng thần ngôn mới là, nhưng là để cho ổn thỏa, hắn vẫn là có ý định xem trước một chút. Hơn nữa, bây giờ chính là thái cổ vạn tộc xuất thế thời khắc, ngày xưa làm lớn nhân tộc, bây giờ đều lòng người bàng hoàng, lo lắng thái cổ vạn tộc sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Không ít nhân tộc thế lực đều tìm kiếm nghị cách nghĩ đến cùng như là thần linh loại này cường đại thái cổ vương tộc thế lực kết xuống hữu nghị. Bây giờ thần linh cốc cốc chủ coi đây là điều kiện để đám người truy sát Tần Xuyên, ở thần linh cốc cốc chủ xem ra, hẳn là sẽ có rất nhiều nhân tộc thế lực tâm động, muốn mượn cơ hội này, giao hảo thần linh cốc mới là. Khiến cái này ghê tởm nhân tộc đi trước tự giết lẫn nhau a. Bổn vương tọa trấn ở đây, nếu là 10 ngày thời gian trôi qua, cái kia ghê tởm tiểu chút chít còn chưa có chết, bổn vương lại ra tay cũng không mượn. Thần linh cốc cốc chủ đắc ý nghĩ đến, không thể không nói, vị này thần linh cốc cốc chủ nghị kê sách quả thực rất tác động, ngày xưa những cái kia cùng Tần Xuyên có thù nhân tộc thế lực, nói không chừng thực sự sẽ mượn cơ hội này, trả đũa Tần Xuyên đồng thời, kết giao thái cổ vương tộc. Bất quá, thần linh cốc cốc chủ ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ ra, lúc này kỳ thật mới là hắn tốt nhất cơ hội ra tay, bỏ qua hiện tại, về sau liền không phải thần linh cốc truy sát Tần Xuyên vấn đề, mà là Tần Xuyên muốn đánh lên thần linh cốc đến. Bởi vì thời gian 10 ngày, đầy đủ Tần Xuyên tìm được cái kia thiên đỉnh di tàng vị trí, lấy được thần vật, tiến tới tấn thăng thánh nhân chi cảnh. Tần Xuyên chưa thành thánh nhân trước đó, thần linh cốc cốc chủ còn có thể lấy thế đè người, nhưng là chờ Tần Xuyên thành thánh về sau, nên xui xẻo, liền muốn đến phiên thần linh cốc. Chương 516, nô trưởng thanh idol. Đại hoang phía trên, trung đồng thành nghị, chính hành tích vội vã từ không trung lướt qua, ở hắn đi qua không lâu về sau, mấy tên khí thế hung hăng thái cổ sinh linh theo sát phía sau, trong miệng còn đang lớn tiếng hô to, kia nhân tộc tiểu tử ngay ở phía trước, tiếp tục đuổi. Dám hố hại chúng ta thần linh cốc thiếu cốc chủ, quả nhiên là muốn chết. Tổ vương đại nhân lên tiếng, cái này gọi Thạch Nghị tiểu tử, cùng cái kia gọi Tần Xuyên tiểu chút chít, một cái cũng không được buông tha. Nội ba phi hành ở phía trước Thạch Nghị, sắc mặt rất là khó coi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân muốn nghĩ mượn nhờ thái cổ sinh linh lực lượng, đem đại địch của mình Tần Xuyên nghĩ biện pháp cho diệt trừ, ai biết kết quả cuối cùng lại là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, chết không phải cái kia ghê tởm tiểu chút chít, mà là thần linh cốc thiếu chủ Tử Nguyên Đô. Lúc đầu ở Thạch Nghị cho rằng, cái này Tử Nguyên Đô coi như không phải Tần Xuyên đối thủ, nhưng coi như không địch lại, tốt xấu cũng có thể rút đi mới là, thân làm thần linh cốc thiếu cốc chủ, bảo bối bảo vệ cánh mạng khẳng định không thiếu. Hắn ngày xưa đều có thể từ Tần Xuyên thủ hạ nhặt về một cái mạng, cái này Tử Nguyên Đô phía sau có thái cổ tổ vương tọa trấn, đem mạng mất loại chuyện này, hẳn là không có khả năng. Nhưng người nào biết, chính là cái này mới nhìn qua không có khả năng nhất kết quả, cứ như vậy làm cho Thạch Nghị không kịp đề phòng đã xảy ra. Như thế rất tốt, Tử Nguyên Đô cái chết, thần linh cốc chấn động, giống như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng, cái kia thái cổ tổ vương 2-3 lần liền tra được Thạch Nghị nơi này, may mắn Thạch Nghị lúc trước liền phát giác có chút không đúng, lòng có cảm giác, sớm từ thần linh cốc bên trong rời đi. Nếu không, chỉ sợ hắn sớm đã bị cái kia tức giận thần linh cốc cốc chủ một bàn tay chụp chết ở trong thần linh cốc. Thật là một cái thành sự không đủ bại sự có thừa ngu xuẩn a. Thạch Nghị sắc mặt âm trầm. Hắn thật sự là không nghĩ tới bản thân áp bảo thần linh cốc thiếu chủ, đã vậy còn quá yếu ớt, liền bị giết. Thạch Nghị bản ý là xúi dục Tử Nguyên Đô đi tìm Tần Xuyên phiền phức, cũng không hy vọng xa vời hắn có thể đem Tần Xuyên thế nào, ngược lại hy vọng giá hỏa này có thể ở Tần Xuyên trên tay ăn quả đắng, dạng này hắn liền sẽ phản quay đầu lại điều động thần linh cốc cùng thái cổ vạn tộc lực lượng tới đối phó Tần Xuyên. Kết quả hiện tại, Tần Xuyên trực tiếp đem cái này Tử Nguyên Đô đánh chết, đích sắc cùng thần linh cốc kết huyết hải thâm cửu, nhưng thoáng một cái dùng sức quá mạnh, ngược lại đem Thạch Nghị đều cho lộ ra ngoài, như thế rất tốt, Tần Xuyên một bên kia còn không có động tĩnh, hắn bên này trước bị thần linh cốc thế lực truy sát lên rồi. Đáng giận a. Thời khắc này Thạch Nghị mới biết cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình, hắn biết rất rõ ràng, lấy ra hỏa kia cùng thái cổ vạn tộc ở giữa thù hận, không bao lâu, sớm muộn cũng sẽ ồn ào. Thạch Nghị vốn định đem quá trình này cho sớm, đương nhiên, kết quả sau cùng hắn cũng xác thực thành công, bất quá đại giới lại là đem mình cũng nhập vào Tạo Hóa thư viện. Tần Xuyên cũng không biết trong này còn có Thạch Nghị sự tình, bất quá coi như biết rõ, cũng chỉ sẽ cười nhạo một tiếng. Hắn giờ phút này, chính đến Ngô Trường Thanh đám người cáo biệt. Hiện tại ngươi còn muốn đi đâu? Dứt khoát lưu tại Tạo Hóa thư viện, chỉ cần ta đem vị kia đại nhân mời đi ra, tất nhiên có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ngô Trường Thanh vội vã nói ra, trong giọng nói có một tia ân cần. Hắn đang nghe nói Tần Xuyên muốn đi về sau, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là Tần Xuyên biết mình giết Tử Nguyên Đô, đã đem thần linh cốc đắc tội hung ác, cho nên hắn dự định rời đi nơi này, không đem thái cổ vạn tộc hỏa lực dẫn tới Tạo Hóa thư viện. Bất quá, dạng này mặc dù Tạo Hóa thư viện có lẽ sẽ may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là Ngô Trường Thanh là tuyệt đối không cho phép, nói thế nào cái này hùng hài tử cũng là bản thân trong thư viện đệ tử, sau này mình còn định đem thư viện đại kỳ giao cho hắn đến tháng đây, Tạo Hóa thư viện nhiều năm như vậy, thật vất vả thu một cái như vậy thiên tư yêu nghiệt, có hy vọng mang theo toàn bộ Tạo Hóa thư viện gà chó lên trời đệ tử, Ngô Trường Thanh đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, một lần này cũng phải bảo trụ Tần Xuyên. Không chỉ là Ngô Trường Thanh, ngay cả Trung Vân các trưởng lão khác, lúc này cũng đang khuyên lơn Tần Xuyên, không cho hắn đi. Nhìn xem một đám lao đầu ân cần bộ dáng, Tần Xuyên trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là nói, yên tâm, ta lần này đi, không phải là vì trốn cái kia thần linh cốc, ta không phải nói sao, về sau ta còn muốn đánh lên thần linh cốc đi đây, làm sao sẽ còn đi trốn bọn họ. Ta lần này rời đi, chính là đi tìm chế tài cái này thần linh cốc biện pháp. Các ngươi chờ lấy tin tức tốt của ta liền tốt. Chế tài thần linh cốc biện pháp. Nô trưởng thanh đám người hai mặt tương quan, bọn họ vô ý thức cảm thấy, đây là Tần Xuyên đối bọn hắn an ủi. Thần linh cốc đó là địa phương nào? Thái cổ vương tộc một trong nơi sống a. Trong đó nội tình thâm hậu, vẹn vẹn từ thái cổ thời đại ngủ say đến nay thái cổ tổ vương, liền không chỉ một vị. Cái này hùng hài tử sẽ có thể chế tài bọn hắn biện pháp. Nô trưởng thanh đám người lắc đầu, bọn họ sẽ không tin tưởng, chỉ là cho rằng đây là Tần Xuyên muốn ngăn chặn bọn họ lấy cớ thôi. Ta nói là sự thật a. Tần Xuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngay sau đó lông mày nhướng lên, đem Nô trưởng thanh kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, đản đầu lao ra tử, ta nói đều là thật, ngươi xem một chút cái này liền hiểu. Tần Xuyên một bên nói, vừa móc ra liễu tiên trước đó cho hắn căn kia cảnh liễu. Đây là. Quả nhiên, khi nhìn đến liễu tiên cảnh về sau, Nô trưởng thanh hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, hắn không minh bạch, vì sao Tần Xuyên trên thân cũng sẽ có dạng này một căn cảnh liễu ở là như vậy, khu cụ, ta trước đó. Thừa dịp này, Tần Xuyên đơn giản đem mình cùng liễu tiên tiểu thạch hạo sự tình nói một chút, cũng coi là để Nô trưởng thanh đám người an tâm. Đương nhiên, Tần Xuyên nói tới biện pháp, chính là nương tựa theo căn này cảnh liễu, đi tìm liễu tiên hỗ trợ, liễu tiên xuất thủ, chỉ là thần linh cốc, tự nhiên không nói chơi. Đương nhiên, đây chỉ là dùng để an ủi Nô trưởng thanh đám người lời nói, thực tế hắn là sẽ không dạng này đi làm. Ngươi là nói, vị đại nhân kia giờ phút này đang ở Trung Châu vực sao? Tần Xuyên nói xong, Nô trưởng thanh đúng là an tâm, nhưng nhìn qua an tâm có chút quá mức, hình như là hưng phấn lên. Chỉ bằng vào một căn cánh liễu, liền có thể dọa lùi cổ đại chí tôn vô thượng tồn tại a. Từ khi Nô trưởng thanh lên làm tạo hóa thư viện viện trưởng, biết được một lần này truyền thuyết đằng sau, liền hướng đến đối với cung phụng ở tạo hóa thư viện chỗ sâu trên tế đàn căn kia cánh liễu quỷ bái. Bây giờ nghe nói căn này cánh liễu chủ nhân lại ở cái này Trung Châu, Nô trưởng thanh há có thể không kích động? Tiểu gia hỏa, một lần này ta cũng cùng đi với ngươi a, thế nào? Nô trưởng thanh hưng phấn nói, nhìn hắn bộ dạng này, hơi có chút hậu thế truy tình tộc dáng vẻ. Cho nên, đàn đầu lao ra từ đây là đem liễu tiên xem như thần tượng của hắn sao? Nhìn xem Nô trưởng thanh hưng phấn quá mức bộ dáng, Tần Xuyên im lặng nói. Chương 517, rời đi tiểu thạch hạo. Thuyết phục một hồi lâu, Tần Xuyên mới để cho Nô trưởng thanh từ bỏ đi theo bản thân đồng hành ý nghĩ. Hắn vốn chính là dùng lý do này để Nô trưởng thanh an tâm mà thôi, thực tế chắc chắn sẽ không đi tìm liễu tiên, loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao có thể đi kinh động liễu tiên? Kaka, Niếp Niếp cũng muốn cùng đi với ngươi. Tần Xuyên thật vất vả thuyết phục xong Nô trưởng thanh về sau, đứng ở một bên tiểu Niếp Niếp đột nhiên mở miệng, rụt rè nói. Nhìn xem tiểu Niếp Niếp cái kia mong đợi thần sắc, Tần Xuyên trong miệng cái kia cự tuyệt ngữ, thật sự là nói không nên lời. Tính toán thời gian, từ khi hắn mang theo tiểu Thạch Hạo rời đi tạo hóa thư viện, tiến về Thiên Tiêu phủ lúc, vẫn cùng tiểu Niếp Niếp tách ra, thật lâu không có ở cùng một chỗ đợi qua. Hơn nữa, có tiểu Niếp Niếp ở bên người, đối với Tần Xuyên mà nói, cũng không phải là cái gì vương hữu, tương phản, có khả năng sẽ còn đưa đến trợ giúp tác dụng. Đây chính là ngoan nhân nữ đế đạo quả a. Trên đời này làm sao có thể có người đối với tiểu Niếp Niếp có thể cấu thành uy hiếp? Nếu là đám kia thần linh cốc gia hỏa đuôi mù, thực đến tìm phiền toái với mình, nói không chừng đều không cần tự mình động thủ, chỉ tiểu Niếp Niếp là có thể đem bọn họ dọa cho chết. Hơn nữa, nghĩ đến bản thân một lần này một đoàn người địa phương muốn đi, Tần Xuyên đến, nói không chừng mang lên tiểu Niếp Niếp, thật sự là một lựa chọn chính xác. Thiên đình di tàng, tất nhiên quý giá, nhưng cùng lúc đó, cất giấu nguy hiểm, khẳng định cũng không ít. Nếu là gặp được một chút Tần Xuyên hiện tại có thể giải quyết thì cũng thôi đi, nếu là liên lụy đến cái khác. Nghĩ đến Diệp Phàm đã từng nói qua, cái kia thiên đỉnh di tàng tọa lạc tại cái nào đó cấm địa sinh mệnh một bên, Tần Xuyên trong lòng liền lại không có do dự, hướng về phía tiểu Niếp Niếp triển lộ cười nói, tốt, vậy ca ca một lần này liền mang theo Niếp Niếp cùng đi. Được rồi được rồi. Nghe xong Tần Xuyên đáp ứng thỉnh cầu của mình, tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tràn đầy nụ cười, ngay sau đó, nàng lại duỗi ra tay nhỏ, điểm một cái một bên Long Bảo Bảo, nộn sinh nộn khí nói, vậy chúng ta cũng mang lên Long Bảo Bảo cùng đi, được không? Tần Xuyên rời đi tạo hóa thư viện trong khoảng thời gian này, Long Bảo Bảo vẫn luôn là tiểu Niếp Niếp tốt nhất bạn chơi. Cho nên một lần này tiểu Niếp Niếp cũng muốn mang Long Bảo Bảo cùng đi. Bất quá, một lần này không đợi Tần Xuyên nói chuyện, Long Bảo Bảo liền quay đầu cự tuyệt, "No, Long Bảo Bảo một lần này không có thể cùng các ngươi cùng đi, Long Bảo Bảo có dự cảm, lập tức phải đột phá, đến lúc đó còn muốn lần nữa niết bàn, đi cũng là cho các ngươi thêm phiền phức." Long Bảo Bảo mỗi lần niết bàn thời điểm, cũng là nó thực lực mức độ lớn tăng lên thời điểm, nó hiện tại cũng đã là một tôn trạm đạo cảnh tồn tại. Cho nên nói, một lần này Long Bảo Bảo niết bàn, chẳng lẽ muốn lập địa thành thánh hay sao? Tần Xuyên khẽ miệng động hai lần, quả nhiên Long Bảo Bảo mới thật sự là thiên mệnh chi tử à, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đợi ở tạo hóa thư viện, thẳng vui chơi giải trí, tu vi liền sẽ như diều gặp gió, mấu chốt nhất là, nó chỉ cần vui chơi giải trí một chút thông thường linh tiểu thịt chim là có thể. Long Bảo Bảo, trên người ngươi có phải hay không cũng có cái gì hệ thống a? Mộ Nhiên ở giữa, Tần Xuyên đột nhiên quay đầu hỏi Long Bảo Bảo một bộ. Hệ thống? Có ý tứ gì? Long Bảo Bảo chớp chớp trong mắt màu vàng nóng, gãi gãi đầu, không hiểu ra sao, không minh bạch Tần Xuyên đang nói cái gì. Ha ha, không có ý gì, không có ý gì. Cuối cùng Tần Xuyên chỉ dẫn theo tiểu Niếp Niếp một người rời đi, hướng Thiên Tiêu phủ bước đi. Đây là giải thích chúng ta lập tức liền muốn khởi hành, đi đào cái kia Thiên Đình bảo tàng. Đoạn Đức mang theo tay áo, khuôn mặt không kịp chờ đợi, vô lượng thiên tôn, nhanh lên đường thôi, đạo gia ta đã đợi không kịp. đối với một cái bốn biển là nhà, thề muốn đào sạch thiên hạ trộm mộ tặc mà nói, Đoạn Đức cho nên bây giờ còn lưu tại Thiên Tiêu phủ, cũng là bởi vì trước khi chuẩn bị đi, Tần Xuyên đối với đám người cam kết cái kia Thiên Đình bảo tàng còn chưa có đi đào, nếu không, lấy tính tình của hắn, đã sớm kìm nén không được, không biết chạy đi nơi nào. Hơn nữa, cùng Tần Xuyên nhất lai nhị khứ ở chung xuống tới sau, hắn phát hiện cái này ngày xưa đem hắn hô muốn chết tiểu ma vương, thực tế cũng không có khủng bố như vậy, phàm là cùng hắn lăn lộn người, cả đám đều mập chảy mỡ. Đương nhiên kẻ đối địch với hắn, kết quả từ trước đến nay đều là giống nhau thế thảm. Ân, tính toán của ta là hiện tại liền lên đường, đoán chừng không cần đến mấy ngày, những cái kia thái cổ chủng tộc liền muốn đánh tới cửa rồi, trước lúc này, chúng ta nhất định phải có tự vệ ý bảo. Tần Xuyên gật đầu nói, hiện tại khởi hành sao? Ta không có vấn đề. Diệp Phàm rất dứt khoát đáp ứng. Trên thực tế, lúc trước hắn cũng cùng thái cổ chư tộc kết một phen thù hận, chỉ bất quá không có Tần Xuyên lớn như vậy, cho nên một cách tự nhiên cũng liền bị không để ý đến, bất quá thái cổ vạn tộc lần lượt xuất thế về sau, tất nhiên sẽ tiếp tục tìm hắn gây phiền phức, cho nên Diệp Phàm cũng muốn có thể có nhiều một chút tự vệ vô liếng. Bất quá tiểu Thạch Hạo có việc, chỉ sợ tạm thời tới không được. Tựa như là nghĩ đến cái gì, Diệp Phàm nhíu nhíu mày nói, "Tiểu Thạch Hạo thế nào?" Tần Xuyên lúc này mới chú ý tới, từ hắn mang theo tiểu Niếp Niếp trở về sau, tiểu Thạch Hạo vẫn luôn không hiện thân, mới đầu Tần Xuyên cho là hắn đang bế quan đột phá, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Người sau khi đi, có một vị lão nhân tìm tới nơi này, tự nói là tiểu Thạch Hạo ra ra. Diệp Phàm giải thích nói, lão nhân kia nhìn qua khôi ngô cao lớn dáng vẻ, thực lực cũng rất mạnh, không biết cùng tiểu Thạch Hạo nói cái gì, đã mang theo tiểu Thạch Hạo rời đi. À, đúng rồi, tiểu Thạch Hạo trước khi đi còn để ta cho ngươi biết, đừng lo lắng cho hắn, hắn chỉ là đi Thạch Quốc, cầm lại một chút vốn nên thuộc về hắn đồ vật. Tiểu Thạch Hạo ra ra. Vị kia đại ma thần. Thạch Quốc sao? Đợi đến đem cái này Thiên Đình bảo tàng móc ra, lại chấm dứt cái này thần linh quốc sự tình, bản thân liền đi Thạch Quốc, vì chính mình cái này tiểu đệ chỗ dựa. Tần Xuyên trong lòng nói thầm. Chương 518, Hắc Hoàng cùng Đoạn Bản Tử đánh cược. Tất nhiên tiểu Thạch Hạo không đi, vậy liền chúng ta mấy cái xuất phát tốt rồi. Ở từ Diệp Phàm trong miệng biết được tiểu Thạch Hạo tin tức đằng sau, Tần Xuyên ngay sau đó nói với mọi người nói: "Thiếu tiểu Thạch Hạo, một lần này đi đào móc Thiên Đình bảo tàng một đoàn người thì trở thành Tần Xuyên, Diệp Phàm, Đoạn Đức, hơn nữa tiểu Niếp Niếp cùng Hắc Hoàng. Thiên Đình bảo tàng vị trí, ta đã không sai biệt lắm thăm dò." Diệp Phàm một bên nói, vừa giơ tay lên một chiều, một tấm hư ảo địa đồ liền hiện lên ở trước mắt hắn, địa đồ phía trên ghi lại sông núi địa thế, chính giữa có một tòa màu máu đỏ cao vút trong mây nguy nga hùng sơn, đại khái chính là Diệp Phàm trong miệng Thiên Đình bảo tàng nơi ở nơi này, hẳn là ở Đông Hoang Hoang cổ cấm địa một bên, bởi vì gần sát Hoang cổ cấm địa, bản thân lại rất yêu tà, ngày xưa vô ý tiến vào nơi này tu sĩ, cơ hồ tất cả đều chết hết, coi như không chết cũng đều điên, cho nên được người xưng là tiểu Hoang cổ cấm địa, bởi vì là một tòa hùng sơn quan hệ, lại gọi Hoang Ngai. Diệp Phàm chậm chậm giải thích nói, "Vô Lượng Tiên Tôn, ngọn núi này làm sao nhìn qua như thế giống Bất Tử Sơn đây?" Đoạn Đức nhìn chính giữa địa đồ tòa kia núi cao nguy nga, nhịn không được lẩm bẩm nói thầm. "Gâu, cái gì giống, đó căn bản chính là tốt ta." Hắc Hoàng đánh giá vài lần địa đồ, nhịn không được kêu thành tiếng, hắn nhưng là lúc trước cùng Tần Xuyên cùng một chỗ tiến vào Bất Tử Sơn, đối với bên trong bảy biển hết sức quen thuộc, khi nhìn đến trên bản đồ này hùng vĩ núi cao, liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải là Bất Tử Sơn hạch tâm những cái kia như sơn chi bừng, nhạc chi hoàn một dạng nguy nga hắc sắc núi cao sao? Chỉ là nhìn tòa này hoang nhai dáng vẻ, giống như là một tòa Bất Tử Sơn bị người sinh sinh từ trung ương đoạn thành hai nửa hình thành một dạng. Tần Xuyên đứng ở một bên, nhìn xem địa đồ phía trên trung ương tòa này hoang nhai, cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi gật đầu. Dựa theo trí nhớ của hắn, cái kia Thiên Đình bảo tàng còn có hàng chữ, hẳn là dấu ở tòa này hoang nhai bên trên. Tòa này hoang nhai lai lịch, Tần Xuyên tự nhiên cũng biết, chính là ngày xưa một vị đại thành thánh thể quân lâm thiên hạ, trấn áp thiên hạ hắc ám náo động lúc, từ Bất Tử Sơn bên trong, đem một tòa Bất Tử Sơn sinh sinh đoạn đi một nửa mới hình thành. Nói không chừng, mình còn có cơ hội ở cái kia đụng phải đại thành thánh thể hải cốt. Tần Xuyên trong lòng nhảy một cái, hắn nhưng là nhớ kỹ, Diệp Phàm thân làm hoàng cổ thánh thể, là có thể nhập chủ đã chết thánh thể thi hải, tiến hành khống chế. Bản thân thân làm tiên tiên thánh thể đạo thai, năng lực như vậy nên cũng có a, nếu là thật có một bộ đại thành thánh thể thi hải ở, mình cũng có thể khống chế mà nói. Nghĩ đến kết quả kia, Tần Xuyên liền nhịn không được có chút hưng phấn, bởi vì cái kia mang ý nghĩa, hắn dù là chính diện thái cổ vạn tộc khiêu chiến, cũng không có sợ hãi chút nào. Đây chính là một tôn đại thành thánh thể di hải a. Có thể xưng cùng cổ chi đại đế đặt song song tồn tại, vẹn vẹn một cỗ nhục thân, liền có thể vạn kiếp bất diệt, vạn năm bất hủ, nếu là Tần Xuyên thần hồn nhập chủ trong đó, dù là đến chính là thái cổ vương, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Mị mị nghĩ, Tần Xuyên không có ý định chờ đợi thêm nữa, tại chỗ liền để Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hai người này khắc họa trở về Đông Hoang trận pháp truyền tống, chiếm lấy Thiên Đình bảo tàng thời gian nên sớm không nên chậm trễ, mặc dù bây giờ thần linh cốc một bên kia còn không có động tĩnh, nhưng là khó tránh khỏi đối phương thái cổ vương hiện tại đã ở đến đây truy sát bản thân trên đường. Chờ ta lấy được Thiên Đình bảo tàng, nếu là có may mắn tái được đại thành thánh thể hải cốt mà nói, thần linh quốc các ngươi liền đợi đến a. Tần Xuyên trong lòng nói thầm. Có Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai cái này đối với trận văn một đạo rất có nghiên cứu ra hòa ở, không bao lâu một tòa vượt qua Đông Hoang cùng Trung Châu vực đại trận liền bị hai người cho mắc nối được lên. Có hai người này cùng một chỗ làm ra truyền tống trận, hẳn là đáng tin cậy a. Tần Xuyên trong lòng thầm nói. Nếu là Hắc Hoàng một người mân mê đi ra trận pháp truyền tống, Tần Xuyên còn chưa nhất định yên tâm, dù sao trước đó bị gia hỏa này hố không phải lần một lần hai, người này trận pháp truyền tống liền không có trượt qua. Bất quá bây giờ nó cùng Đoạn Đức cùng một chỗ mân mê đi ra trận pháp truyền tống, hẳn là liền không có như vậy không đáng tin cậy a. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Tần Xuyên còn chưa làm cái gì, một bên vừa mới bày xong trận pháp truyền tống Hắc Hoàng liền trước nghe răng la lên, "Uy, mập mạp chết bẩm, ngươi có đáng tin cậy hay không a? Đây chính là vượt qua hai đại vực trận pháp truyền tống, ngươi nếu là tùy tiện ra chút gì sai lầm, cũng không biết truyền tống đi nơi nào, truyền tống đến địa phương khác cũng còn tốt, nếu là truyền tống đến cái gì tuyệt địa cấm địa sinh mệnh cái gì, phú phún, đó cũng không phải là đùa giỡn." Hắc Hoàng phún phún nói ra, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ vị đạo, "Ai, sớm biết đại trận này liền nên bản hoàng tự mình đến làm, không cho ngươi nhúng tay, kết quả tiểu tử này không phải nhường ngươi cùng bản hoàng cùng một chỗ làm, hiện tại bản hoàng cảm thấy cái này trận pháp truyền tống rất không đáng tin cậy, tiểu tử, ta xem ngươi chính là chờ một chút, chờ bản hoàng lại dựng một cái trận pháp truyền tống đi ra rồi nói sau." "Đây là ý gì?" Hắc Hoàng đột nhiên mở miệng, làm cho Tần Xuyên có chút không hiểu ra sao, bất quá ngay sau đó đoạn bản tử mở miệng về sau, Tần Xuyên đột nhiên hiểu. "Dựa vào, ngươi đầu này chó chết, biết cái gì a? Đạo gia ta bảy trận trình độ, há lại ngươi đầu này chó chết có thể so sánh? Năm đó đạo gia ta bảy trận chôn giết thiên hạ quần hùng thời điểm, ngươi đầu này chó chết còn không biết ở đâu đây." Đoạn Đức trong nháy mắt liền cấp bách, hắn đường đường độ kiếp tiên tôn, minh tôn, một đời trận pháp đại gia, đem thượng cổ đệ tam sát trận khắc họa ở trong người tồn tại, hôm nay lại bị người khinh bỉ sẽ không bày trận. Đây tuyệt đối là tuyệt đối kỳ thị, vô cùng nhục nhã a. "Chó chết, đạo gia ta hiện tại đứng ở cái này trận pháp truyền tống bên trên, nói truyền tống đến đâu, một chút xíu sai lầm đều không mang theo, ngươi có tin hay không?" Đoạn Đức bốn éo cái mông nhảy đến trận pháp truyền tống bên trên, lớn tiếng hét lên, phẫn nộ làm cho hắn quên rồi, cái này trận pháp truyền tống không chỉ là hắn xây dựng, trong đó còn có Hắc Hoàng một phần đây. "Ngươi cảm thấy bản hoàng sẽ tin?" Mập mạp chết bẩm. Hắc Hoàng mắt lé liếc Đoạn Đức một cái, hết sức khinh thường nói. Ánh mắt kia, thực sự là khí Đoạn Đức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, hận không thể tại chỗ chứng minh cho Hắc Hoàng nhìn. Đoạn Đức là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, đại khái gia hỏa này cùng Tần Xuyên cùng một chỗ ở lâu, đã thành thói quen người khác, quên đi bản thân đã từng cũng bị hố bao nhiêu thảm. "Đạo gia ta hiện tại liền có thể truyền tống đến Đông Hoang vực 20 địa phương đi, chó chết, nếu là đạo gia ta thực sự truyền tống đến nơi đó, ngươi nói thế nào?" Đoạn Đức nói to. "Nếu là ngươi thực truyền tống đến nơi đó, bản hoàng về sau chỉ ngươi làm lão đại." Hắc Hoàng lười biếng nói, chỉ là to lớn mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc. Chương 519, đạo gia ta lại bị hố. "Ngươi nói là sự thật? Hiện tại đầu này chó chết lại muốn hướng mình chịu thua?" Đoạn Bàn Tử kích động toàn thân đều muốn bắt đầu co giật. "Gâu." Bản hoàng mà nói, tự nhiên giữ lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Hắc Hoàng giơ cằm lên, nhìn qua hết sức ngạo nghễ nói, "Ha ha ha, chó chết, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Vậy cứ thế quyết định." Đoạn Đức sợ Hắc Hoàng đổi ý một dạng, vội vàng mở miệng nói ra. "Đổi ý là không thể nào đổi ý, đời này đều khó có khả năng đổi ý, chỉ là bản hoàng thua là như thế, nhưng nếu là ngươi thua đây?" Hắc Hoàng nhìn Đoạn Đức, ý vị thâm trường nói, "Ha ha, vậy đơn giản, ngươi thua quản ta gọi lão đại, ta thua cũng nhận ngươi làm lão đại à, thế nào?" Đoạn Đức hào hứng nói ra. "À, dạng này à, vậy được a." Lúc đầu Hắc Hoàng là dự định thu Đoạn Bàn Tử làm nhân sủng, nhưng là suy nghĩ một chút như thế gia hỏa này khả năng phản kháng quá kịch liệt, cho nên vẫn là tính. "Lão đại liền lão đại a, không tin bản hoàng đến lúc đó dạy dỗ không tốt ngươi." Gâu đứng ở một bên Tần Xuyên, nhìn xem cái này một người một chó cược, không nói một lời. Giờ phút này, hắn rất muốn nói cho Đoạn Đức, ngươi bị hố, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không nói chuyện. "Ai, ta có thể hộ hắn nhất thời, lại không bảo vệ được hắn một đời a." An một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, không cho hắn thụ cái này giáo huấn, chúng ta làm sao biết cái này trận pháp truyền tống vị trí có phải hay không chính xác đây? Không cho hắn thụ cái này giáo huấn, gia hỏa này về sau sẽ còn bị người hố, không nhớ lâu a. "Uy, tiểu tử, ngươi đều nghe được a? Ta và đầu này chó chết đánh cược, ngươi có thể làm chứng, đến lúc đó đừng để nó lật lọng." Đến cuối cùng, Đoạn Đức tên này vẫn là không yên lòng, sợ Hắc Hoàng sau đó lật lọng, lại muốn lôi kéo Tần Xuyên làm chứng kiến. Tần Xuyên a a một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, thực tế tâm hắn nghĩ, làm chứng kiến. Hai người cái này cược, cuối cùng ai thua ai thắng, còn mẹ nó khó mà nói đây. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Đoạn Đức phong tao bốn éo cái mông, đứng ở trận pháp truyền tống bên trên, vung tay lên một cái, trận pháp truyền tống liền phát sáng lên. "Chó chết, hôm nay đạo gia liền để ngươi kiến thức một chút bần đạo bản sự. Ha ha ha, mau tới đây gọi bần đạo lao đại a. Bần đạo ở bên kia chờ ngươi." Kèm theo càng ngày càng phai mở thanh âm đàm thoại, Đoạn Đức thân ảnh cũng ở trận pháp truyền tống bên trên dần dần trở nên mờ đi. "Đoạn ba bá đi qua sao?" Đoạn Đức thân ảnh ở trận pháp truyền tống bên trên biến mất sau một hồi lâu, Tiểu Niếp Niếp mới nhỏ giọng mở miệng nói, "Ân, Niếp Niếp, ngươi Đoạn ba bá đã qua." Tần Xuyên cố nén ý cười đối với Tiểu Niếp Niếp nói ra, ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Hoàng, hỏi, "Tên kia truyền tống đi nơi nào?" Chỉ nhìn Hắc Hoàng gia hỏa này đến cười, Tần Xuyên liền biết, Đoạn Bản Tử một lần này sợ là lênh lênh. "Hắc hắc, ha ha, ha ha ha." Hắc Hoàng không nói lời nào, chỉ là ở cái kia nín cười, một lát sau, thật sự là nhịn không được, lúc này đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời cười to nói, "Tên mập mạp chết bầm này, vậy mà truyền tống đến giao chỉ bản đảo viên bên trong đi, liền cùng lúc trước ta và Tiểu Niếp Niếp truyền tống đi vị trí một dạng, ha 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 ha." Hắc Hoàng cười rất cắn rỡ, mặc dù cuối cùng không đem Đoạn Bản Tử truyền tống đến Đông Hoang trở ra địa phương, làm hắn rất thất vọng, nhưng là liền kết quả mà nói, cũng không có gì sai biệt. Giống Đoạn Bản Tử loại người này, lại bị truyền tống đến giao chỉ thánh địa trong cấm địa đi, liền đoán đều không cần đoán, gia hỏa này đang bị giao chỉ nữ đệ tử phát hiện về sau, lại là một cái kết quả như thế nào? Gia hỏa này ở Đông Hoang vốn là tiếng xấu vang dền tồn tại, lan lộn không xuống, lúc này mới chạy đến Trung Châu vực. nói không chừng giao chỉ thì có rất nhiều nhận biết đoạn bản tử ra hỏa, đến lúc đó. Phun phún, vừa nghĩ tới chàng diện kia, Tần Xuyên trong lòng liền không nhịn được vì Đoạn Đức Mặc nhiệm lên. Đoạn bản tử, không phải ta không muốn mang ngươi chơi đùa, thật sự là ngươi ra hỏa này quá ngu à. Hắc hắc, ta liền nói chỗ nào giống như có chút vấn đề, được, một lần này không thành vấn đề. Đi qua Đoạn bản tử làm gương tốt tự mình làm mẫu về sau, Hắc Hoàng lại đối với trận pháp truyền tống sửa đổi một trận, lúc này mới lòng tin tràn đầy đối với Tần Xuyên đánh tục nói. Bất quá, mặc dù đầu này chó chết một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, Tần Xuyên cũng không dám tin nó, vẫn là quy củ cũ, để ra hỏa này trước đứng lên trận pháp truyền tống, trước truyền tống đi qua lại nói. Thật là, vậy mà không tin bản hoàng. Hắc Hoàng đứng ở trận pháp truyền tống bên trên, vẻ mặt biểu tình ai oán, nhưng cuối cùng vẫn thành thành thật thật bị truyền tống đi. Hắc Hoàng bị truyền tống đi sau, Tần Xuyên cùng Diệp Phàm lại kiểm tra một phen trận pháp truyền tống, có phát hiện không cái vấn đề đằng sau, lúc này mới mang theo Tiểu Niếp Niếp đạp vào trận pháp truyền tống, hướng Đông Hoang vực truyền tống đi. Đông Hoang vực, giao chỉ thánh địa chỗ sâu, bản đảo viên bên trong. Từng cây như long đồng dạng bản đảo cổ thụ, cắm rễ ở bản đảo viên bên trong, nạp lấy tuế nguyệt khí tức, trên đó kết tràn đầy các thức lớn nhỏ, tản ra kỳ dị hương thơm bản đảo quả, trong không khí linh vụ tràn ngập, trang nghiêm một mảnh nhân gian thắng cảnh. Nơi đây chính là giao chỉ thánh địa cấm kỵ chỗ, chỉ có mỗi lần bản đảo yến tổ chức thời điểm, mới có thể từ nơi này hái bản đảo, mở tiệc chiêu đãi quần hùng thiên hạ. Lúc khác, nơi này cũng là không mở ra cho người ngoài, chỉ có giao chỉ thánh địa bên trong hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão mới có thể tới đây. Bất quá, chính là như vậy một cái hết sức địa phương bí ẩn, lúc này đã có một cái thân mặc đạo bào đạo sĩ béo, chính vẻ mặt ngốc trệ đứng ở nơi này cả vườn bàn đào thụ bên trong, không biết suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu, cái kia đạo sĩ béo mộ nhiên nhảy lên cao ba thước, giống như là trở lại hồn, tức miệng mắng to, vô lượng tiên tôn, con mẹ nó là cái đó à? Bần đạo đây là chạy đến đâu? Không đúng, chính mình lúc trước định tọa độ cũng không phải nơi này a. Đạo gia ta đây là bị truyền tống đến đâu? Nhìn xem khắp cây bàn đảo, Đoạn Đức một bước. Cái này bàn đảo viên chưa từng có đối với ngoại giới mở ra qua, cho nên Đoạn Đức tự nhiên không biết đây chính là giao chỉ thánh địa bàn đảo viên. Lúc này hắn còn đang ngậm bước đây. Không có khả năng a. Ta làm sao chạy đến nơi này? Chẳng lẽ là cái kia chó chết ở trận pháp truyền tống bên trên động tay chân? Suy nghĩ chuyển tới nơi này, Đoạn Đức trong đầu đột nhiên nổ vang một đạo lôi quang. Đến bây giờ, hắn mới nhớ, cái kia trận pháp truyền tống là hắn cùng đầu kia chó chết cùng một chỗ xây cất. Lúc ấy, Đoạn bàn tử bị Hắc Hoàng trào phúng, chỉ lo cho bản thân giải bày, lại quên đi sẽ ra vấn đề, có lẽ không phải hắn, mà là đầu kia chó chết. Vô lượng cờ mở nở thiên tôn, bần đạo lại bị hố, lại bị hố a. Đoạn đạo trưởng rất muốn thổ huyết. Trước kia thường xuyên bị cái kia tiểu ma vương hố thì cũng thôi đi, hiện tại thật vất vả cái kia tiểu ma vương không hố mình, kết quả đến phiên bên người hắn con chó kia. Chương 520, tái nhập Đông Hoang. Đầu này chó chết, chờ đạo gia ta lại gặp nó, nhất định phải làm cho nó đẹp mắt. Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn rất vững tin, bản thân bố trí trận pháp truyền tống là tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại xem ra, rõ ràng chính là đầu kia chó chết bản thân không đáng tin cậy. Chắc không được nó muốn cùng bần đạo đánh cược đây, nguyên lai tên kia đối với truyền tống đi nơi nào, chính mình cũng không có một chút xíu lòng tin a. Đoạn Đức rất phiền muộn, thế nhưng là phiền muộn qua đi, hắn hiếp hiếp bốn phía cảnh trí, trên mặt thần sắc liền lần thứ hai phát sinh biến hóa. Khu khu, bần đạo dọc đường nơi đây, xin hỏi nơi này có người không? Đoạn Đức giả thành ngây thơ cùng hai tiếng, lớn tiếng nói. Bất quá ở hắn nói xong sau, bàn đảo viên bên trong yên tĩnh, cũng không có người đáp lại hắn. Phải biết nơi này chính là giao trì thánh địa bên trong cấm khu, bình thường ngay cả giao trì đệ tử đều không cho phép tới đây. Đoạn bàn tử kêu gọi phía dưới, không có trả lời, cũng là chuyện hết sức bình thường. Bất quá điểm ấy, Đoạn Đức chính hắn không biết ta. Kêu mấy tiếng về sau, thấy không có người đáp ứng, Đoạn bàn tử cái bụng trở nên càng ngày càng lớn. Hắn quay đầu nhìn bốn phía bàn đảo thụ, nhìn xem trên cây kết tràn đầy bàn đảo linh quả, trong lòng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chẳng lẽ nói, đạo gia ta lần này lại bị truyền tống đến cái gì bảo địa hay sao? Nhìn trên cây này linh quả, tuyệt đối cũng là tập hợp thiên địa chi linh tú đồ vật, tùy tiện một cái đều bù đắp được một gốc bình thường bảo dược, nếu là đều thu nhập bản thân trong túi. Nghĩ tới đây, Đoạn Đức trái tim nhỏ liền bắt đầu phù phù nhảy dựng lên. Bản thân lần này cần phát ta. Ha ha ha. Chó chết, không nghĩ tới a. Vô tâm trồng liễu liêu thành ấm, đạo gia ta lần này vận khí rốt cục tốt một lần, bị truyền tống đến chân chính bảo địa đến. Đoạn bàn tử hưng phấn la lên. Hưng phấn một trận về sau, Đoạn bàn tử hai cái tặc quang nhấp nháy con mắt, liền bắt đầu ở bản đảo viên bên trong ngắm loạn lên. Cố gắng khắc chế thêm vài phút đồng hồ đằng sau, tên này rốt cục khắc chế không được, bản tính lộ ra, lại cũng không để ý cái gì có thể uy hiếp, trực tiếp vào tay, tiện tay hướng về bên người trên cây bản đảo trái cây hai tới. Đoạn Đức cũng không biết là, cái này bản đảo viên bên trong mặc dù không có giao chỉ thánh địa nữ đệ tử thủ hộ, nhưng là từ lần trước Hắc Hoàng mang theo tiểu Niếp Niếp ngộ nhập nơi đây, hái bản đảo quả ăn đằng sau, nơi này cơ hồ mỗi một gốc bản đảo thụ bên trên đều bám vào có giao chỉ đương đại Tây Vương Mẫu thần niệm. Đoạn Đức cái này một tay lấy xuống đi, trong nháy mắt liền kinh động đến đang lúc bế quan bên trong Tây Vương Mẫu. Lại có người ở ta giao chỉ thánh địa bản đảo viên bên trong trộm cắp. Tây Vương Mẫu giận tím mặt. Lần trước bị đầu kia chó chết tiến vào bản đảo viên bên trong đại náo một phen, đối với toàn bộ giao chỉ đã rất bất lợi, bây giờ dĩ nhiên lại có tặc trộm tiềm nhập bản đảo viên. Có ai không? Triệu tập thánh địa trưởng lão, đi bản đảo viên. Bản cung ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ở đâu ra mao tặc, lại dám ở ta giao chỉ thánh địa bản đảo viên bên trong dương ai. Tây Vương Mẫu nổi giận đùng đùng nói xong, liền vươn người đứng dậy, phân phó một tiếng, ngay sau đó liền dẫn đông đảo giao chỉ đệ tử trưởng lão môn, trùng trùng điệp điệp hướng bản đảo viên vị trí chạy tới. Đoạn Đức thân vùi lấp hiểm cảnh mà không biết, mà đổi thành một bên, Tần Xuyên đám người đã thuận lợi đã tới Đông Hoang Bắc Tuyệt vực thần thành. Ngày xưa, Tần Xuyên từng tại nơi đây bảo hộ Khương gia thần vương khởi tử hồi sinh, dẫn tới thiên kiếp, nhất cử đánh giết hơn 10 vị thánh chủ, vang danh thiên hạ. Bây giờ, bị thần lôi phá hủy hầu như không còn thần thành đã chứng kiến, nhìn không ra nửa phần ngày xưa bị thiên kiếp phá hủy bộ dáng, nhưng là cùng Tần Xuyên có liên quan truyền thuyết, còn đang bên trong tòa thần thành truyền tụng lấy. Không nghĩ tới ta ở đây nổi danh như vậy a. Thần thành chủ đạo bên trên, nghe lui tới tu sĩ trong miệng thỉnh thoảng vẫn có người nhắc lên tên của mình, Tần Xuyên tâm tình rất tốt, quả nhiên, hắn hiện tại cũng coi là một danh nhân rồi a. Bất quá, rời đi Đông Hoang vực hồi lâu, nơi này phát sinh rất nhiều sự tình, Tần Xuyên cũng là lần thứ hai tìm hiểu mới biết được. Đầu tiên thứ một tin tức, là ngày xưa Đông Hoang thần vương Khương Thái Hư, bây giờ đã đột phá đại thành thần vương gông cùng xiển xích, thành công tiến vào thánh nhân chi cảnh, trở thành trước mắt Đông Hoang trên mặt nổi tôn thứ nhất nhân tộc thánh nhân, uy trấn Đông Hoang. Tùy theo Khương Thái Hư thành thánh, Khương gia làm việc càng là bá đạo. Đem ngày xưa thừa dịp Thái Hư thần vương suy yếu sắp chết thời điểm, ý đồ tính toán Khương gia thế lực, đều lần lượt thanh toán toàn bộ. Lần này, dù là cùng là thánh địa đại giáo thế lực, cũng không khỏi không phục mềm, vì Khương gia dâng lên bồi thường, lúc này mới xem như dàn xếp ổn thỏa. Một vị đang lúc tráng niên nhân tộc thánh nhân, cầm trong tay cực đạo đế binh, ở cái này Đông Hoang đại địa, chính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Căn bản không ai dám cướp nó phong mang. Cái thứ hai tin tức, là có liên quan cơ tử. Ở cơ tử trở về nhà về sau, nghe thấy cơ gia đã xảy ra kỳ biến, vị kia đoạn thời gian trước xuất thế, Huy Sích Phương Bình, tự xưng cơ gia lão tổ tồn tại, ở cơ tử trở về cơ gia về sau, liền lại không còn bất cứ tin tức gì. Nghe thấy cơ tử trở về cơ gia hôm đó, cơ gia có quần quần bảng bạc chấn động truyền ra, mặc dù chỉ có ngắn ngủn trong mấy mắt, nhưng vẫn có cường giả đoán được, đó là thuộc về cực đạo đế binh chấn động. Mặc dù trừ bỏ cơ gia người, không có người biết tiếp theo kết quả làm sao, nhưng Tần Xuyên đã biết. Bởi vì cơ gia đã hủy bỏ cơ tiểu nguyệt cùng Bắc Đế Vương Đằng ở giữa hôn ước, hủy bỏ hôn ước thời điểm, Vương Đằng còn không có bị Tần Xuyên chém giết. Theo như cái này thì, cơ tử trở về cơ gia về sau, nên lập tức liền nắm trong tay toàn bộ cơ gia. Cái kia cơ gia lão tổ kết quả cũng không cần nói cũng biết. Cái thứ ba tin tức là có liên quan Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc mặc dù thân làm yêu tộc công chúa, thanh đế hậu nhân, nhưng ở yêu tộc bên trong vẫn không có địa vị gì, còn thường xuyên lọt vào cái khác đại yêu truy sát. Nhưng là tất cả những thứ này từ nàng ở yêu đế mộ xuất thế sau, lấy được thanh liên đế binh cùng yêu đế chi tâm đằng sau, liền đã xảy ra cải biến. Những ngày này, nàng đã từng bước nắm trong tay toàn bộ Đông Hoang yêu tộc thế lực, tất cả Đông Hoang yêu tộc thế lực bây giờ cơ bản đều đã hướng nàng cúi đầu xưng thần. Cho nên, bây giờ Nhan Như Ngọc không còn là cái gì yêu tộc công chúa. Sát thực nói, hẳn là Đông Hoang vực yêu tộc nữ vương mới đúng. Chương 521, lão già điên. Ngoan ngoãn lao bà hiện tại cũng đã là Đông Hoang vực yêu tộc nữ vương à, đến lúc đó nhất định phải đi gặp. Trong đầu hiện ra Nhan Như Ngọc cái kia nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh, Tần Xuyên hừ nói thầm. "Go, tiểu tử, chúng ta hiện tại liền lên đường a. Dành thời gian tìm tới cái kia Thiên Đình bảo tàng, ha ha ha." Hắc Hoàng không kịp chờ đợi thúc giục nói. Nó như vậy vội vã muốn tìm được Thiên Đình bảo tàng, thực tế chỉ là muốn thừa dịp đoạn bản tử còn không có chạy tới trước đó, trước tiên đem cái này bảo tàng tìm tới chưa cắt. Như thế liền không có cái tên mập mạp kia phần. Chết mũi châu, còn muốn cùng bản hoàng đấu. Hắc Hoàng trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến. Ân. Tần Xuyên gật gật đầu, đang nghĩ đồng ý, lúc này, một bên mấy người tu sĩ nói chuyện với nhau âm thanh, đưa tới chú ý của hắn. Mấy cái kia tu sĩ, cao thấp mập ốm không đồng nhất, phần lớn cũng là đạo cung tứ cực cảnh tu vi, giờ phút này chính đang thì thầm nói chuyện trò chuyện với nhau cái gì. Hắc, các ngươi nghe nói không? Nghe nói hoang cổ cấm khu bên ngoài trong khoảng thời gian này không yên ổn đây. Một cái cao gầy tu sĩ, thần thần bí bí nói. Hoang cổ cấm khu, đây không phải là chúng ta Đông Hoang cấm địa sinh mệnh sao? Không người nào dám đi vào à? Không yên ổn là có ý gì? Một vị khác tu sĩ khó hiểu nói. Không biết ta. Cái kia tu sĩ cao gầy trên mặt mang theo vẻ tự đắc. Ta và các ngươi nói, ta cũng là nghe những bằng hữu khác nói. Nghe nói những ngày gần đây, ở hoang cổ cấm khu bên ngoài xuất hiện một cái phong lão nhân, dở khóc dở cười, một mực ở hoang cổ cấm khu bên ngoài bồi hồi, trong miệng một mực lẩm bẩm, đều đã chết, cái gì? Lão già điên kia nhìn như điên, thực tế thực lực sâu không lường được, một chút thánh địa ra hỏa. Suy đoán hắn là từ hoang cổ cấm khu bên trong sống sót mà đi ra ngoài, muốn từ vị lão già điên này trên người thăm dò đến cái gì. Nhưng kết quả các ngươi đoán thế nào? Lão già điên kia thậm chí đều không xuất thủ, chỉ là mấy tiếng kêu khóc thanh âm, liền đem những cái kia thánh chủ cao thủ chấn động đến thổ huyết lui lại. Nghe nói hiện tại vị lão già điên kia còn ở hoang cổ cấm khu bên ngoài bồi hồi, phun phún, một vị sống sót từ hoang cổ cấm khu bên trong đi ra sinh linh a. Có thánh địa túc lao hiện thế, theo phỏng đoán, vị lão già điên kia rất có thể là mấy ngàn năm trước bị tiêu diệt thiên huyền thánh địa cái vị kia. Phong lão nhân, chẳng lẽ là vị lão già điên kia? Tần Xuyên trong đầu, trong nháy mắt liền hiện ra lão già điên thân phận. 7000 năm trước Thiên Huyền Thánh Địa người chấp trưởng, dẫn theo toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa đánh vào Hoang Cổ Cấm Khu, nhưng cuối cùng lại gần như toàn quân bị diệt, chỉ có hắn và một vị khác đồng môn sư tỷ sống tiếp được. Hiện tại xem ra, vị lão già điên này đã từ Hoang Cổ Cấm Khu bên trong đi ra a. Tần Xuyên trong nháy mắt liền thấy hứng thú, nói không chừng một lần này đi tìm cái này Thiên Đình bảo tàng, mình có thể nghĩ biện pháp mang lên lão già điên. Thiên Đình bảo tàng bên trong thế nhưng là có bí tự hành, hiện tại lão già điên nắm giữ hẳn là còn không phải hoàn chỉnh bí tự hành. Dùng cái này làm điều kiện, hắn nhất định sẽ cùng mình cùng nhau đi tới, đến lúc đó trên đường có nguy hiểm gì, dựa vào lão già điên liền tốt. Tính toán thời gian, hiện tại lão già điên tu vi đã là thánh nhân a. Hắc hắc, có một tôn thánh nhân đồng hành, nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ lại thấp xuống không ít. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên không do dự nữa, trực tiếp đối với Diệp Phàm Hắc Hoàng đám người nói, trước không nóng nảy đi tìm Thiên Đình bảo tàng, chúng ta đi trước hoang cổ cấm khu bên ngoài một chuyến, gặp một người.
Gặp người?
Gặp người nào? Hắc Hoàng không hiểu ra sao, ngay cả Diệp Phàm cũng là khuôn mặt vẻ không hiểu. Bất quá Tần Xuyên cũng không gấp trả lời bọn họ, mà là mang theo bọn họ cùng Tiểu Niếp Niếp hướng hoang cổ cấm khu bước ra ngoài. Hoang cổ cấm khu hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch, trừ bỏ giang đầy thường cổ sâm lâm, còn có chập trùng không chừng liên miên sông núi, bốn phía chưa có sinh linh tồn tại tung tích. Chín tòa thánh sơn bao phủ ở từng lớp sương mù bên trong, đứng vững ở hoang cổ cấm khu trung ương vị trí, hơn nay đã có không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt. Tần Xuyên đi tới hoang cổ cấm khu bên ngoài, một bên tìm kiếm, một bên hỏi dò lão giả điên tung tích. Các ngươi muốn tìm lão giả điên kia? Một vị tu sĩ nghe thấy Tần Xuyên đám người muốn tìm lão giả điên, biến sắc mặt, hắn cẩn thận nhìn Tần Xuyên đám người một cái, ngay sau đó sắc mặt cổ quái hướng cái nào đó phương hướng chỉ. Trước đó còn nghe thấy hắn ở cái hương kia truyền đến qua khóc cười thanh âm, chỉ là không biết lão già điên kia hiện tại có phải hay không vẫn còn ở làm cho mấy cái thánh địa cao thủ đều liên tiếp bại lui về sau. Lão già điên, trang nghiêm đã trở thành hoang cổ cấm khu bên ngoài một cái cấm kỵ, không người nào dám trêu chọc. Bây giờ dĩ nhiên có người đến tìm kiếm tung tích của hắn, nơi này tu sĩ tự nhiên cảm thấy cổ quái. Bất quá Tần Xuyên tự nhiên không có muốn hướng tu sĩ này giải thích tất yếu, hắn chỉ là nói tiếng cảm ơn, liền dẫn đám người hướng vị này tu sĩ chỉ điểm phương hướng bay đi. Hoang cổ cấm khu bên ngoài, sơn mạch liên miên, mỗi một đầu sơn mạch đều giống như một đầu chiếm cứ đại long, nguy nguy nga nga, khí thế rồi rào. Ở cái này liên miên vô tận sơn mạch phía trên, cổ mục che trời, cây cây như long. Làm Tần Xuyên cùng Diệp Phàm đám người phi hành không bao lâu về sau, từ phía dưới cổ lâm đột nhiên truyền đến một tiếng khóc lớn, đem dãy núi đều chấn động đến sảng sảng phát run, vạn mục tàn lụi. Giờ khắc này, phụ cận tất cả sơn mạch bên trên sống sót linh thú chấn cẩm, toàn bộ bị tiếng này khóc lớn khuất phục hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, mỗi một tiếng khóc lớn đều sẽ làm cho vô tận sơn mạch ầm ầm lay động, giống như là có 1000 vạn đầu đại long đằng không bật lên. Gâu, cái này cũng quá kinh khủng đi, chỉ bằng tiếng khóc liền có thể như thế. Hắc Hoàng xù lông, trung đồng tựa như con người, cảnh giác nhìn về phía dưới dãy núi bên trong, tựa hồ là sợ từ nơi đó đột nhiên đụng tới cái gì khủng bố tồn tại. Tần Xuyên không để ý đến đầu này chó chết, mà là dọc theo tiếng khóc chuyển tới phương hướng tìm kiếm, khoảng cách đầu nguồn vị trí càng ngày càng gần. Chương 522, bản hoàng bị ngươi hại chết. Đứt quãng tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, không nói ra được thê lương cùng cô đơn. Tùy theo tiếng khóc, cho thấy là càng làm cho người ta thêm khó tin một màn. Tiếng khóc truyền đến phương hướng mấy mảnh sơn mạch chỗ, cỏ cây khô héo, trong phút chốc trải qua mấy cái luân hồi, giống như là đi qua trăm ngàn năm. Vô tận sơn mạch cũng tùy theo tiếng khóc kia bắt đầu lay động, một người khóc, thiên địa vì đó thương. Gâu, mẹ hắn, thực sự là tà môn, tiểu tử, ngươi tìm không phải là cái này chính đang khóc lớn ra hỏa. Hắc Hoàng ánh mắt rất là cảnh giác, theo bản hoàng đoan trưởng, cái này lớn tiếng khóc tồn tại, dù là ở thánh nhân cảnh bên trong, đều tuyệt đối không đơn giản. Tiểu tử, ngươi xác định đánh bại hắn? Nếu là vô ý trêu chọc hắn, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Thần Xuyên lời thề son sắt nói. Hắn biết rõ, phong lão nhân kỳ thật cũng không có thực biến mất, chỉ là đại mộng mấy ngàn năm, ngày xưa hết thảy đều đã trở thành thoáng qua như mây khói, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận mà thôi. Hơn nữa, ở Tần Xuyên trong ấn tượng, lúc này phong lão nhân nên nắm giữ không hoàn chỉnh bí tự hành, cái kia thiên đỉnh bảo tàng bên trong có dấu hoàn chỉnh bí tự hành, dùng cái này làm điều kiện, hẳn là có thể để phong lão nhân vì bọn họ hộ giá hộ tống. Hơn nữa lại không ra sao, bên cạnh mình còn có tiểu niếp nhất đây, hẳn là không có vấn đề gì. Mắt nhìn bị cái kia khóc lớn thanh âm làm sợ hãi, co rúm lại ở ngực mình tiểu niếp niếp, Tần Xuyên trong lòng lại an định mấy phần, mang theo Hắc Hoàng Diệp Phàm hướng tiếng khóc kia chuyển tới phương hướng bước đi. Đám người một đường tiến lên, cổ nhạc như long, nguy nga rồi rào, trong thời gian đó cây rừng rậm rạp, giống như một mảnh nguyên thủy bí địa. Rốt cục, đám người đi tới một mảnh di tích trước mặt, nhao nhao dừng bước, đây là một mảnh viễn cổ tông môn di tích, tường đổ, tràn ngập thê lương khí tức, không biết đã đổ nát đã bao nhiêu năm. Mà ở mảnh này viễn cổ tông môn di tích trước cửa, giờ phút này đang lặng lặng đang đứng một đạo như là cây khô, không nhúc nhích thân ảnh, giống như là hóa đá đồng dạng. Hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, trước đó vô luận là Tần Xuyên hay là Diệp Phàm, đều không có phát giác được hắn tồn tại, chỉ có gần sát mảnh này di tích lúc trước, mới đột nhiên thấy được hắn. Đó là một tôn cao lớn thân ảnh, thân mang cổ lão đạo bào màu xanh, một đầu loạn tao tao tóc trắng, rối tung sau vai, một cái nhìn qua, không có chỗ khác thường gì, nhưng nhìn thời gian lâu dài, lại làm cho người như cùng ở tại nhìn chăm chú vực sâu vạn trượng đồng dạng, sâu bất trắc, rất khủng bố. Diệp Phàm ngắm nhìn cái này bóng lưng, thanh âm lưng trọng nói: "Ô." Đột nhiên, tiếng khóc lần thứ hai vang lên, chuyển tới phương hướng, chính là vị lão giả kia đứng yên địa phương. Lần này, đám người đứng ở thanh nguyên truyền ra địa phương, cùng trước đó mấy lần lại có bất đồng rất lớn, tiếng khóc như sấm nổ, vang vọng khắp nơi, giống như giang hồ biển động đồng dạng, đinh tai nhức óc, làm thiên địa đều đang ầm ầm động, ngay cả Tần Xuyên đám người thể nội khí huyết đều tùy theo vị lão giả này tiếng khóc chập trùng không biết, trái tim càng là ầm ầm nhảy không ngừng. Đây là vị lão giả này lớn tiếng khóc, thanh âm cũng không khóa chặt bọn họ duyên cớ, bằng không mà nói, chỉ có suy nghĩ một chút đoạn thời gian trước những cái kia bị phong lão nhân một tiếng khóc lớn, khóc thành trọng thương thánh địa cao thủ, liền biết khủng bố cỡ nào. "Tiểu tử, thừa dịp cái này một tên gia hỏa khủng bố không chú ý tới chúng ta vẫn là đi mau đi. Tu sĩ khác không phải đều nói rồi sao, gia hỏa này đã điên, không có cách nào cùng tên điên dạng đạo lý a." Hắc Hoàng đánh lên chống lui quân, bắp chân cũng bắt đầu căng gân. Một bên khác, Diệp Phàm mặc dù không nói chuyện, nhưng xem ra cũng là ủng hộ Hắc Hoàng quyết định, không có cách, phong lão nhân lúc này nhìn qua thật sự là quá khiếp người. Tần Xuyên con mắt hơi chuyển động, rõ ràng cùng hai tiếng, áp sát tới, đi tới điên phía sau lão nhân, ở Hắc Hoàng trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, không chút nào khách khí nói, "Lão già điên đại ca, lão già điên đại ca, lão già điên đại ca." Hắc Hoàng trố mắt quát mồm, "Tiểu tử này, cũng quá không biết sống chết rồi a." Mở miệng liền kêu người khác đại ca, cẩn thận bị người ta một bàn tay chụp chết a. "Kết thúc kết thúc, gia hỏa này vốn chính là người điên, hiện tại lại bị như vậy khiêu khích, không cùng chúng ta liệu mới là lạ." Hắc Hoàng thét dài. Hắc Hoàng thoại âm vừa dứt, lưng đối với đám người lão già điên tựa hồ là bị Tần Xuyên lời nói kinh động đến. Một mực khôi ngô không nhúc nhích thân thể đột nhiên run nhẹ lên, ngay sau đó chậm rãi xoay người lại. "Ngao, không được, bản hoàng phải chuẩn bị chạy trối chết." Hắc Hoàng một thân bộ lông nổ lên, thân thể cũng nóng lên, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trối chết bộ dáng. Phong lão nhân xoay người lại, đạo y cổ kính, tóc trắng xóa, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu nếp nhăn, giống như trắng niên. Con người trống rỗng, bị từng sợi tóc trắng che giấu, trong đó nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, chỉ có hoàn toàn hoang lương cùng tĩnh mịch. Lão già điên bỗng nhiên quay người, Tần Xuyên trong lòng nhảy một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, trước người lão già điên thân thể lắc lư một cái, thân hình đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Hắc Hoàng trước mặt. "Ta, lão già điên tự nhiên xuất hiện, dọa đến Hắc Hoàng động cũng không dám động, nó nhìn xem trước mặt cái này thân hình khôi ngô cao lớn lão giả, không biết đối phương phải làm những gì." Lão già điên lặng lặng đứng một hồi, ngay sau đó liền đột nhiên xuề bàn tay ra, hướng về Hắc Hoàng đứng yên phương hướng bắt tới, dọa đến Hắc Hoàng toàn thân bộ lông dựng đứng, theo bản năng liền muốn đào thoát, nhưng giờ phút này, một cổ vô hình khí thế từ vị lão già điên này thân bên trên tản mát ra đến, đem bốn phía hư không đều định trụ. Hắc Hoàng tự nhiên cũng khó có thể di động mảy may. "Mẹ hắn, tiểu tử, bản hoàng một lần này bị ngươi cho hại chết." Hắc Hoàng trong lòng điên cuồng gào khóc nói. Tần Xuyên thấy thế khẽ giật mình, muốn ngăn cản, nhưng sau một khắc liền đã ngừng lại động tác. Bởi vì lão già điên bàn tay cũng không có chụp vào Hắc Hoàng, mà là hướng về ngồi ở Hắc Hoàng trên lưng tiểu Niếp Niếp Vi bắt tới, hơn nữa đứng tại tiểu Niếp Niếp Vi tâm, chỉ thiếu một chút, liền muốn chạm tới tiểu Niếp Niếp Vi tâm. Chương 523, thần linh cốc lệnh truy sát. Lão già điên tóc trắng xóa, đầu ngón tay dừng lại ở tiểu Niếp Niếp chỗ mi tâm, chỉ thiếu một chút liền chạm tới tiểu Niếp Niếp mi tâm, đỉnh trệ tại đó. Giờ khắc này, cái kia trống rỗng con ngươi bên trong, giống như là lại có sát thái, hiện lên vài làm cho người nhìn không thấu qua mang, ngắm nhìn tiểu Niếp Niếp, dường như đang nhớ lại thứ gì. Tần Xuyên đứng ở một bên, nhìn xem lão già điên cử động, mặc dù trong lòng xác định lão già điên hẳn là sẽ không đối với tiểu Niếp Niếp làm những gì, nhưng trong lòng vẫn miễn không được có chút bồ chồn. Nói đến, tuy nói lão già điên sau lưng tông môn cử môn bị diệt, là bọn hắn quá mức chấp nhất tại trường sinh, gieo gió gặt bão, nhưng cùng hoàng cổ cấm khu bên trong nữ đế cũng có liên quan. Tiểu Niếp Niếp thân làm oan nhân đại đế đạo quả, lão già điên đoán chừng nguyên nhân này, mới phát giác tiểu Niếp Niếp bất phàm. Tiểu Niếp Niếp nháy mắt mấy cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghi hoặc, nàng không biết trước mặt cái này tóc bạc hoa dâm lão bá bá phải làm những gì, bất quá nhìn nơi xa Tần Xuyên vẻ mặt an ủi biểu lộ, tiểu Niếp Niếp ngược lại là không có sợ hãi. Ngược lại là bị tiểu Niếp Niếp ngồi xuống phía dưới Hắc Hoàng, trong mồm hung hăng la hét phải chết phải chết. "Vậy, vậy mà biến?" Một bên khác, Diệp Phàm cũng là đầy mặt nghiêm trọng, bất quá trong chốc lát đi qua, hắn liền cả kinh. Bởi vì đứng yên bất động lão già điên đột nhiên có biến hóa, thân thể của hắn dần dần trở nên thẳng tắp lên, ngay cả cái kia đầu đầy loạn tao tao tóc trắng cũng đang hướng về đen nhánh chuyển biến, ốm yếu cơ thể cũng đang dần dần tràn đầy, giống như là phản lão hoàn đồng đồng dạng, từ một cái gần đất xa trời lão giả hướng về đỉnh phong tráng niên kỳ chuyển biến. Chỉ là thời gian mấy hơi thở đi qua, hắn liền cùng trước đó không giống nhau lắm, cơ thể bóng ánh khỏe mạnh, tóc đen nồng đậm, chuyển hóa làm một cái khỏe mạnh khôi ngô trung niên nhân hình tượng, cùng trước đó tưởng như hai người. Nếu không phải hắn còn ăn mặc một thân cổ thanh y đạo bào, chỉ sợ căn bản không có người có thể đem hắn và vừa mới cái kia điên điên khủng khủng lão giả liên hệ với nhau, tùy theo nhục thân dần dần trở nên trẻ tuổi, lão giả điên thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng lên, hắn nhìn chòng chọc vào tiểu Niếp Niếp, đen nhánh mày kiếm dựng thẳng lên, trong mắt có nhật tinh nguyện, vạn vật khô binh, thương hải chìm nổi khủng bố cảnh tượng hiện lên. A, không biết qua bao lâu, lão giả điên trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng thống khổ, hắn hai tay ôm đầu, quát to một tiếng, chấn động trên trời dưới đất, làm cho vạn dặm xuống núi đều cùng rung động theo không ngừng. Giờ khắc này, lão giả điên ngẩng đầu mà đứng, đạo bào màu xanh phần phật, trong mắt lánh quang chợt hiện, giống như là một tôn hồi phục viễn cổ thần linh, cái kia kinh người khí tức, làm cho Hắc Hoàng lập tức không khống chế lại, trực tiếp tứ chi chạm đất mẹ xuống. Kết thúc. Hắc Hoàng trong lòng hừ một tiếng, nhưng theo sau chính là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này kinh khủng phong lão nhân, lại đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay không ngừng kết ấn, huyền ảo tối nghĩa. Từng chuỗi thần phù, tùy theo lão già điên hai tay kết ấn, không ngừng từ hắn trong lòng bàn tay phun trào hiện lên, ngay sau đó chui vào mi tâm của hắn. Mà lão già điên đôi kia kinh khủng con ngươi, cũng chậm rãi khép kín, lông mày nhíu chặt, dường như đang rùng rằng cái gì, cùng lúc đó, cô kia hiện lên trong hư không khủng bố khí tức, cũng lặng yên tán đi. Mẹ hắn, hù chết bản hoàng. Thân thể khôi phục năng lực hành động, Hắc Hoàng siêu một tiếng, liền vác tiểu Niếp Niếp chạy tới chỗ rất xa, vẻ mặt cảnh giác, lẻ lưỡi nói: "Uy, tiểu tử, ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, đó là cái điên nhân tộc thánh nhân, nếu không phải một điểm thần trí chưa mẫn, chỉ sợ vừa mới liền đem chúng ta xử lý." Hắc Hoàng gương mặt nghĩ mà sợ, nó suy đoán, lúc này lão già điên hẳn là đang đối bản thân thực hiện phong ấn nào đó, bởi vậy muốn thừa cơ hội này mau trốn đi. Bất quá, mặt đối với Hắc Hoàng đề nghị, Tần Xuyên nhưng chỉ là chậm rãi lắc đầu, hắn lần này tới chính là chạy lao già điên đến, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đi. Hơn nữa, hắn cũng có nắm chắc, lao già điên hẳn là sẽ không thực đối bọn hắn làm những gì. Chờ một chút nhìn xem. Tần Xuyên khoát tay nói, đồng thời vẻ mặt vẻ chờ mong nhìn xem lão già điên. Tần Xuyên bọn người ở tại hoang cổ cấm khu bên ngoài, chờ đợi lão già điên thức tỉnh, mà giờ khắc này, một tin tức lại giống như vòi rồng từ Trung Châu vực truyền ra, ngay sau đó hướng Ngũ Đại vực lan tràn ra. Tọa lạc ở Trung Châu vực Thái Cổ Vương tộc một trong thần linh quốc, hướng về thiên hạ vạn tộc phát ra sắc lệnh, thần linh quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát Tần Xuyên, đồng thời, những chủng tộc khác sinh linh, nếu người nào có thể giết Tần Xuyên cùng thành nghị, đem đầu của hắn nâng lên thần linh quốc, có thể có được thần linh quốc tình hữu nghị. Đây là Thái Cổ vạn tộc lần lượt thức tỉnh về sau, cái thứ nhất có như thế đại động tác Thái Cổ Vương tộc, này ắt là tin tức vừa ra, lập tức gây nên thiên hạ chấn động. Đối với nhân tộc mà nói, cái này chấn động chưa từng có mãnh liệt. Những năm gần đây Thái Cổ vạn tộc xuất thế, nhân tộc các đại thế lực một mực nơm nớp lo sợ. Bởi vì Thái Cổ vạn tộc thực lực thật sự là quá mạnh, nhất là những cái kia vương tộc thế lực, cơ hồ từng cái đều có mấy tôn từ Thái Cổ thời đại ngủ say xuống thánh cảnh tổ vương. Mà bây giờ chính là mạt pháp thời đại, nhân tộc bên trong có thể có thánh chủ cấp bậc tu vi, cũng đã là tu sĩ bên trong người nổi bật, về phần đại thành thần vương cảnh tồn tại, gần mấy ngàn năm nay cũng chỉ là gia khương thái hư một người. Cùng Thái Cổ vạn tộc thực lực so sánh, nhân tộc các đại thế lực thực lực thật sự là quá đơn bạc. Bởi vậy, trừ bỏ những cái kia có cực đạo nội tình trấn áp nhân tộc thế lực, còn hơi có vẻ bình tĩnh bên ngoài, những thứ khác rất nhiều nhân tộc thế lực, một mực trong lòng hoảng sợ, không biết Thái Cổ vạn tộc có thể hay không đối bọn hắn áp dụng cái gì biện pháp. Nhân tộc cùng Thái Cổ vạn tộc tâm đó, vốn liền không hòa thuận, không nói như nước với lửa, nhưng quan hệ cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Thái Cổ vạn tộc xuất thế, sớm muộn cũng sẽ cùng giữa nhân tộc ma sát không ngừng, lẫn nhau khởi căn qua, điểm này, vô luận là phương nào thế lực, đều có thể dự liệu đến. Bởi vậy, không biết bao nhiêu thế lực, cũng nghĩ cùng Thái Cổ vạn tộc tạo mối quan hệ, dạng này ở thời gian kế tiếp bên trong, liền mang ý nghĩa có thể cùng Thái Cổ vạn tộc hòa thuận chung sống, đây là bao nhiêu nhân tộc thế lực đều tha thiết ước mơ. Cho nên ở hiện tại, thần linh quốc phát ra cái này truy sát lệnh, chỉ cần có thể giết chết Tần Xuyên hoặc là Thanh Nghị, liền có thể thu hoạch được thần linh quốc tình hữu nghị, trong nháy mắt, liền không biết có bao nhiêu thế lực cũng vì đó động lòng. Chương 524, thế gian đều là địch. Cái này ngắn ngủn một năm thời gian, Tần Xuyên từ Đông Hoang vực đến Trung Châu vực, liên tiếp làm chuyện lớn, khuấy động thiên hạ phong vân, làm cho cái này Táng Đế Tinh gần như tất cả thế lực đều nghe nói qua tên của hắn. Nhưng là, tại những cái kia đại thế lực trong mắt, hắn bất quá chỉ là một trẻ tuổi nhân tài mới nổi thôi. Coi như ở thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tư hơn người, ngày sau trưởng thành rất có thể sẽ quân lâm thiên hạ, nhưng bây giờ dù sao còn chưa trưởng thành, bất quá là một thiên tư chắc tuyệt thiên tài thôi. Ở chưa trưởng thành làm cường giả chân chính trước đó, thiên tài, đối với những cái này trải qua vài vạn năm mà không ngã chư phương thế lực mà nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Trước đó, Tần Xuyên khuấy động thiên hạ phong vân, những cái kia cùng hắn không có qua lại gì thế lực, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Mà những cái kia cùng hắn kết xuống thủ án thế lực, cũng bởi vì Tần Xuyên đứng sau lưng Tần Vương Khương Thái Sơ, hoang cổ thế gia Khương gia, đại hạ hoàng triều, tạo hóa thư viện, còn có Hoa Quốc, những cái này cùng hắn có ngàn vạn kia liên lạc thế lực mà không dám vọng động. Bọn họ mặc dù tự tin nhà mình có thể giết chết Tần Xuyên, nhưng là dạng này trả giá cao tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được, bởi vậy cũng không có phương nào thế lực muốn như vậy đi làm. Bất quá bây giờ lại bất đồng, thần linh cốc ở lệnh truy sát bên trong rõ ràng giải thích, chỉ cần có thể đem Tần Xuyên hoặc là Thạch Nghị đầu nâng lên thần linh cốc tổ vương trước mặt, có thể có được thần linh cốc tình hữu nghị, liền mang ý nghĩa ở sau đó Thái Cổ vạn tộc liên tiếp xuất thế đại tranh chi thế bên trong, cùng thần linh cốc giao hảo nhân tộc thế lực rất có thể sẽ tránh khỏi xung đột, vượt khỏi trần gian. Đây tuyệt đối là chư phương nhân tộc thế lực tha thiết ước mơ. Thái Cổ vạn tộc cường đại, nhân tộc chư phương thế lực thấu hiểu rất rõ, không nói những cái khác, chỉ có nói thánh cảnh phía trên tồn tại, chi tiêu Thái Cổ thần tộc bên trong, không có mấy vị ngủ say Thái Cổ vương. Mà nhân tộc hiện tại, trên mặt nổi thánh nhân thậm chí chỉ có thần vương Khương Thái Sơ một người. Hơn nữa Khương Thái Sơ rõ ràng mới vào thánh nhân cảnh giới, ở rất nhiều nhân tộc tu sĩ trong mắt, tạm thời không cách nào cùng những cái kia từ Thái Cổ thời đại ngủ say đến nay Thái Cổ vương chống đỡ được. Bởi vậy, loại thời điểm này nên như thế nào tự vệ, tránh khỏi ở sau đó cùng Thái Cổ vạn tộc phát sinh xung đột, liền thành cơ hồ tất cả nhân tộc thế lực đều đang nghiên cứu một vấn đề. Mà bây giờ thì có dạng này một cái phương pháp giải quyết vấn đề bày ở trước mặt mọi người, chỉ cần giết Tần Xuyên hoặc là Thanh Nghị, có lẽ liền có thể đổi lấy tiếp xuống ngàn vạn năm thời gian hòa bình. Bởi vậy, nhân tộc nội bộ trong lúc nhất thời trở nên ám lưu hung dũng lên, không biết bao nhiêu gia thế lực động tâm, mặc dù bên ngoài đều không có nói gì, nhưng mục trộm sớm đã bắt đầu quần quần sóng ngầm. Hừ, một đám ngu muội người, ta nhân tộc kế tiếp là tiếp tục chúa tể thiên hạ, hay là khuất cư Thái Cổ vạn tộc phía dưới? Sớm muộn đều muốn cùng Thái Cổ vạn tộc môn đánh nhau một trận, mới có thể hết thảy đều kết thúc. Bọn gia hỏa này, thật chẳng lẽ cho rằng giết tiểu gia hỏa kia, thu hoạch được những cái kia Thái Cổ sinh linh tình hữu nghị, về sau liền có thể gối cao không lo. Thiên Tiêu phủ bên trong, biết thần linh quốc lệnh truy sát, cùng gần đây nhân tộc tu sĩ giới động tĩnh về sau, Thiên Tiêu phủ phụ chủ phẫn nộ khẽ nói: "Đích thật là ngu xuẩn." Đại trưởng lão cũng là mặt giận dữ, thạch nghị không nói, cái kia gọi Tần Xuyên tiểu gia hỏa, tuyệt đối có thiếu niên đại đế phong thái, thậm chí mạnh hơn. Ngày sau chỉ cần trưởng thành, tuyệt đối là có thể bảo hộ cả nhân tộc vô thượng tồn tại, cùng hắn so sánh, chỉ là mấy cái nhân tộc thế lực tính là cái gì? Chỉ cần tiểu gia hỏa này có thể bình an trưởng thành, tuyệt đối có thể bảo hộ ngàn vạn cái nhân tộc thế lực. Những tên kia không nói giữ gìn tên tiểu tử này trưởng thành, lại còn nghĩ có ý đồ với hắn, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Thiện cận người, đến lúc nào đều tồn tại. Thả ra tiếng gió đi, liền nói chúng ta Thiên Kiêu phủ ủng hộ tiểu gia hỏa kia. Ai, mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn cản những cái kia tên ngu xuẩn, hy vọng có thể dùng ta Thiên Kiêu phủ tên tuổi, uy hiếp một cái tính một cái à? Thiên Tiêu phủ phủ chủ thản nhiên nói. Tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu, ngay sau đó hơi có vẻ bực tức nói, chỉ là không nghĩ tới, cái kia gọi Thạch Nghị tiểu gia hỏa, tâm địa vậy mà như thế ác độc, ý đồ xui khiến thái cổ sinh linh đi đối phó Tần Xuyên, như thế ác độc, chỉ sợ tâm cảnh của hắn đã sớm bặm mẹo, lại khó có cái gì thành tựu. Trải qua chuyện này đằng sau, cái kia Thạch Nghị chỉ sợ cũng khó ở trong nhân tộc đặt chân. Xui khiến ngoại tộc sát hại bản tộc đồng bào, bất kể như thế nào, trong nhân tộc sẽ không còn hắn đất cắm rủi. Thiên Tiêu phủ phủ chủ lạnh lùng nói. Thạch Nghị cũng coi là mang đá lên đến đập chân của mình, vốn nghĩ mượn nhờ Tử Nguyên Đô tay hãm hại Tần Xuyên một cái, kết quả không nghĩ tới đem mình cũng cho mắc vào. Chẳng những cùng Tần Xuyên cùng một chỗ bị thần linh cốc truy sát, đồng thời cũng chắc chắn vì nhân tộc phỉ nổ giết hại đồng tộc, chỉ dựa vào đầu này cũng đủ để cho thanh danh của hắn phế bỏ. Hơn nữa giờ này khắc này muốn giết Thạch Nghị người một chút cũng không so muốn giết Tần Xuyên ít người, thậm chí còn muốn càng nhiều, bởi vì Tần Xuyên bối cảnh phức tạp hơn, bản thân của hắn thực lực cũng càng mạnh, mà Thạch Nghị phía sau chỉ có một cái Thạch Quốc cùng Vũ tộc mà thôi, Thạch Quốc không đề cập tới. Vũ tộc ở đi qua Tần Xuyên lần trước ở hư thần giới bên trong đại náo một phen đằng sau, vốn liền tổn thương nguyên khí nặng nề, lại bảo hộ Thạch Nghị tự nhiên lực bất tòng tâm. Hơn nữa Thạch Nghị hãm hại Tần Xuyên nguyên nhân, ở trong nhân tộc vốn liền có tiếng xấu, bởi vậy Thạch Quốc cùng Vũ tộc cũng không dám trắng trợn bảo hộ hắn, cho nên tình cảnh của hắn so sánh với Tần Xuyên mà nói, còn muốn càng thêm nguy hiểm. Cái gì? Cái kia thần linh cốc vậy mà đối với ta phát ra lệnh truy sát? Đông Hoang vực, gần sát hoang cổ cấm khu bên ngoài vô tận dãy núi bên trong, nghe Hắc Hoàng nói tin tức, Tần Xuyên gãi gãi đầu, hơi có vẻ kinh dị nói: "Tiểu tử, những cái kia ngày xưa cùng ngươi có cựu oán nhân tộc thế lực, mặc dù không có rõ ràng cho thấy cái gì, nhưng là vụ trộm nhất định đều đang chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị muốn ra tay với ngươi đây. Dù sao, một lần này giết chết ngươi thủ lao thật sự là quá phong phú, phun phún, cùng thần linh cốc giao hảo à, bao nhiêu thế lực trong khoảng thời gian này cũng nghĩ sớm cùng thái cổ vạn tộc môn tạo mối quan hệ, nhưng lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Vẹn vẹn cái này một cái điều kiện, cũng đủ để làm cho những cái này nhân tộc thế lực ra tay với ngươi. Coi như những cái kia cùng ngươi vô thương vô oán thế lực, chỉ sợ lúc này cũng đang dục dịch rồi a. Hiện tại thái cổ sinh linh muốn giết ngươi, nhân tộc có người cũng phải giết ngươi, tiểu tử ngươi đây là muốn thế gian đều là địch a." Chương 525, nghĩ tìm phiền toái, cứ tới tốt rồi. Hắc Hoàng ngữ khí hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Thế gian đều là địch a, năm đó Vô Thủy Đại Đế đã từng đi lên một con đường như vậy, cũng cuối cùng chém sạch tất cả đối thủ, đứng ngạo nghệ cực đạo đỉnh cao nhất, quan sát đại thế chìm nổi. "Tiểu tử, ngươi nếu là muốn giống Vô Thủy Đại Đế như thế, còn muốn cố gắng nhiều hơn a." Hắc Hoàng thốn tức nói. "Ta còn tưởng rằng cái kia thần linh cốc sẽ trực tiếp tới tìm ta phiền phức đây, không nghĩ tới cũng chỉ là hạ cái lệnh truy sát mà thôi." Tần Xuyên nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Lúc trước hắn còn tưởng rằng hắn đã giết Tử Nguyên Đô, cái kia thần linh cốc tổ vương sẽ tức giận, tự mình xuất phát theo đuổi giết hắn đây. Không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là hạ một cái lệnh truy sát thôi, trong cốc tổ vương môn căn bản không có động tĩnh, cứ như vậy Tần Xuyên liền không có cái gì cần e ngại. Chỉ là không nghĩ tới cái kia gọi là Thạch Nghị tiểu tử vậy mà cũng ở thần linh cốc truy sát bảng danh sách bên trên. Phun phún, hắn lại còn nghĩ đến thông qua thần linh cốc để hãm hại ngươi, kết quả không đạt thành không nói, còn nhắm trúng bản thân một thân đầu, thực sự là báo ứng à. Hắc Hoàng cảm khái nói. Gieo gió gặt bão thôi, xem như vậy, chỉ sợ thậm chí đều không cần tiểu Thạch Hạo xuất thủ. Tần Xuyên lắc đầu nói. Thạch Nghị hiện tại có thể nói là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Ứng phó Tần Xuyên, những này nhân tộc thế lực môn, có lẽ còn có kiên kỵ cùng cố kỵ. Nhưng là ứng phó Thạch Nghị liền không có cố kỵ gì. Hắn ngày xưa trùng châu vực đệ nhất thiên kiêu tên tuổi, đã sớm ở bị thua cho Tần Xuyên về sau tan thành mây khói, thiên nguyên bí cảnh chuyến đi, hắn càng là liền trước bốn danh ngạch đều không có cướp được, trên người tầng kia vô địch quang hoàn đã sớm bị đánh vỡ. Hơn nữa hắn bây giờ hãm hại Tần Xuyên, có tiếng xấu, những này nhân tộc thế lực, căn bản không cần che lấp cái gì, liền có thể nên ngang truy sát Thạch Nghị. Cho nên, Thạch Nghị tình cảnh hiện tại, có thể nói là cùng đường bị lối. Nói thế nào, ngươi tình cảnh hiện tại cũng rất nguy hiểm, nếu không trước tìm hoàng cổ thế gia đi tránh đầu gió. Cơ gia, hoặc là Khương gia. Diệp Phàm đề nghị. Hắn thấy Tần Xuyên tình cảnh hiện tại rất là nguy hiểm, có thể xương ám lưu hung dũng. Đến lúc đó nói không chừng đều sẽ có thế lực cầm cực đạo đế binh một kích. Lúc này biện pháp ổn thỏa nhất chính là tìm có cực đạo nội tình chấn áp, lại cùng Tần Xuyên quan hệ người rất tốt tộc thế lực trốn đi. Trước né qua khoảng thời gian này danh tiếng đi lại nói. Không được, cái này lệnh truy sát có lẽ chỉ là tạm thời, chỉ cần thời gian dài không có động tĩnh, cái kia thần linh cốc nhất định sẽ tự mình động thủ. Đến lúc đó các loại tổ vương cùng chuyển động, ta nếu là trốn, ngược lại thụ động. Tần Xuyên lắc đầu nói. Thần linh cốc lệnh truy sát tuyên bố ra ngoài về sau, nếu là lâu dài thời gian cũng không có động tĩnh, đánh nhất định là thần linh cốc mặt mình, cho nên đến trình độ nhất định, cái này thần linh cốc nhất định sẽ tự mình động thủ. Một mực gần nút cũng không phải là biện pháp, Tần Xuyên nghĩ đến giải quyết dứt khoát, mau mau đem cái này sự tình kết thúc. Hiện tại liền muốn nhìn, có thể hay không tác động được vị lao già điên này. Tần Xuyên liếc mắt ngồi xếp bằng ở một bên, không nhúc nhích, giống như gỗ mục đồng dạng phong lão nhân, âm thầm nói thầm. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, lâm vào kỳ dị nào đó trạng thái phong lão nhân, mộ nhiên mở hai mắt ra, rốt cục tỉnh lại. Bất quá giờ phút này, hắn hình dáng mặc dù khôi phục trẻ tuổi, nhưng hai con ngươi lại khôi phục trước đó loại kia trống rỗng hờ hững cảm giác, giống như là thế gian vạn vật đều khó mà trả quân tại tâm một dạng. Khu khu, lão già điên đại ca, chúng ta muốn đi đào móc cổ thiên đỉnh bảo tàng, nghe thấy cổ thiên đỉnh bảo tàng mai táng địa phương có hoàn chỉnh bí chữ hành, lão già điên đại ca nếu không muốn cùng chúng ta đồng hành, đi tìm cái kia bí chữ hành tung tích đây. Gặp lão già điên tỉnh lại, Thần Xuyên rõ ràng khục hai tiếng, hỏi: Mới đầu thời điểm, lão già điên khuôn mặt hờ hững, không có gì thay đổi, nhưng là, làm Tần Xuyên đề cập bí chữ hành lúc, hắn đôi kia trống rỗng trong mắt, lại bỗng nhiên sáng lên một vòng quang hoa, thấy một màn như vậy, Tần Xuyên trong lòng vui vẻ, đây là có đùa giỡn à. Quả nhiên, ở trong đôi mắt sáng lên một đạo quang hoa về sau, lão già điên chậm rãi ngẩng đầu, lặng lặng chằm chằm Tần Xuyên một hồi, ngay sau đó im lặng không lên tiếng đứng dậy, đứng ở một bên. Lão già điên mặc dù không có nói gì, nhưng là thông qua lão già điên động tác, liền có thể biết được, hắn nên là muốn cùng mọi người đồng hành. Vậy mà thực thành công. Hắc Hoàng nhìn trợn mắt hốt mồm, nó thật sự là không nghĩ tới, Tần Xuyên vậy mà thật sự có thể thuyết phục vị này tồn tại, cùng bọn hắn đồng hành. Đây chính là một vị hàng thật giá thật cổ chi thánh nhân a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tuyệt không phải thông thường thánh nhân có thể so sánh. Có dạng này một vị thánh nhân tùy hành, nếu thật là không người nào dám tới đối phó cái này cái tiểu ma vương, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm a. Trong lòng vì những cái kia kế tiếp còn dám đến tìm Tần Xuyên phiền phái ra hỏa mặc niệm một hồi, Hắc Hoàng ngay sau đó liền hưng phấn lên, cùng viễn cổ thánh nhân đồng hành a, suy nghĩ một chút liền kích thích. Hắc hắc, cái kia thần linh cốc không phải muốn tới tìm ta phiền phức sao? Vậy liền để cho bọn họ tới tốt rồi. Còn có những cái kia ngày xưa cùng ta có cựu đoán nhân tộc thế lực môn, ta mong mỏi đến của các ngươi. Tần Xuyên cười hai tiếng, thuyết phục động lão già điên cùng bọn hắn đồng hành, đối với tiếp xuống hành trình, hắn cũng là rất mong đợi. Đi đi. Nói một tiếng, Tần Xuyên liền dẫn đám người hướng ngoại giới đi đến. Lần này, Tần Xuyên cũng không gấp chạy tới hoang ngai, mà là dự định trước ở đây hoang cổ cấm khu bên ngoài chuyển lên một vòng, trước tiên đem đám kia muốn đối với bản thân động thủ ra hỏa đều thu hút tới, xem bọn hắn chết như thế nào. Sau đó lại đi hoang ngai đảo móc tiên đỉnh bảo tàng cũng không muộn. Chương 526, ngồi đợi quần hùng thiên hạ đi bái. Rời đi hoang cổ cấm khu bên ngoài liên miên sơn mạch đằng sau, Tần Xuyên liền dẫn đám người hướng đông hoang vực tu sĩ hội tụ đông đảo thần thành bước đi. Lần này đi thần thành, nhất định muốn cao điệu một chút, chúng ta mục đích chính là hấp dẫn thần thành những tu sĩ kia chú ý, động tĩnh làm càng lúc càng tốt, hắc hắc, một lần này xem ai dám nhảy ra. Tiến lên trên đường, Tần Xuyên hướng Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm nói ra cùng mục đích của chuyến này. Một người một chó, quay đầu nhìn xem cùng ở sau lưng mọi người, một bộ trầm mặc ít nói trạng thái lao ra điên, đều là gật đầu một cái, có dạng này một vị viễn cổ thánh nhân đi theo, bọn họ đích xác không có gì phải sợ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, lão già điên trước đó tựa hồ trải qua một loại nào đó thủy biến, lại cũng không còn trước đó bộ kia giản mua bộ dáng, mà là biến thành một vị đang ở vào tráng niên trung niên nhân. Cho dù là trước đó gặp qua lão già điên bộ dáng tu sĩ, lúc này cũng chắc chắn sẽ không cùng đem hiện tại lão già điên cùng phía trước lão già điên liên hệ tới, cứ như vậy, những cái kia dục dịch muốn tìm Tần Xuyên tên phiền toái, liền càng thêm sẽ không bận tâm. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền bước vào thần thành. Lần này, Tần Xuyên căn bản không có muốn che giấu cái gì ý nghĩa, một đoàn người nên ngang tiến nhập thần thành, bọn họ đoàn người này tổ hợp, cơ hồ ở bước vào thần thành trong nháy mắt, liền hấp dẫn đông đảo các tu sĩ chú ý. Tần Xuyên cũng không nhắc lại, vô luận là trước đó vì bảo hộ thần vương Khương Thái Sơ, dẫn tới thiên kiếp đánh chết các lộ thánh chủ, hay là tại giao chỉ thịnh hội bên trên, giúp giao chỉ cắt ra thần nguyên, cũng chém giết trước mặt mọi người thái cổ vạn tộc sứ giả. Đã sớm làm hắn trở thành đông hoang vực nhân vật phong vân, đông hoang vực tu sĩ, chưa có không biết hắn. Mà trừ bỏ Tần Xuyên bên ngoài, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm cũng đều từng tại đông hoang vực khuấy động qua phong ba không nhỏ, gây nên hoành động, biết rõ hai người bọn họ tu sĩ cũng một chút cũng không thiếu. Hiện tại, hai người một chó, đồng thời xuất hiện ở bên trong tòa thần thành, nơi này các tu sĩ chính là phản ứng trì độn cũng không khả năng xem nhẹ Tần Xuyên đám người tồn tại. Bởi vậy, ở phát hiện Tần Xuyên đám người trong nháy mắt, cái này đông hoang vực thần thành đông đảo tu sĩ, trong nháy mắt liền hoành động. A, là cái kia hùng hải tử. Hắn vậy mà tại thần thành lộ diện. Cái kia hùng hải tử có rất lâu chưa từng xuất hiện a, nghe thấy đi trùng châu vực, làm sao hiện tại lại hồi đông hoang đến? Thật là hắn. Thần linh tốc không phải đối với hắn truyền đạt lệnh truy sát sao? Hắn hiện tại không ở địa phương nào đó trốn tránh, lại còn dám hiện thân. Nhanh, mau đem tin tức này bẩm báo đi lên, thánh địa chư vị đại nhân đối với tin tức này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Tần Xuyên mang theo Hắc Hoàng Diệp Phàm vừa xuất hiện, tu sĩ giới liền hành động không ngừng, trong thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ đem Tần Xuyên xuất hiện ở thần thành tin tức hướng ra phía ngoài tung ra. Trong lúc nhất thời, vốn nên tĩnh mịch thần thành, trong nháy mắt lần thứ hai trở thành phong vân hội tụ chi địa. Không biết có bao nhiêu ánh mắt hội tụ ở Tần Xuyên đoàn người trên người, muốn biết bọn họ lần này tới thần thành, rốt cuộc là muốn làm gì. Bất quá, Tần Xuyên một đoàn người hành động kế tiếp, lại làm cho những cái này đều mang tâm tư nhân tộc tu sĩ môn giật nảy cả mình. Nghe nói thần linh cốc mấy con tiểu côn trùng đối với ta hạ lệnh truy sát. Tốt, tiểu gia ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn, nhanh để những cái kia thái cổ sinh linh chạy tới, tiểu gia đều đói. Đi tới ở giữa tòa thần thành một tòa chuyên môn vì tu sĩ mở tiên cung tiểu lâu, Tần Xuyên mười điểm hào phóng lớn tiếng nói. Cái kia thần linh cốc gọi Tử Nguyên Đô ra hỏa, nghe thấy vẫn là cái này thần linh cốc thiếu chủ đây, thật sự là yếu có thể, cũng chính là chất thịt ngon một chút, vị đạo cũng không tệ lắm. Tiểu gia có chút đói bụng, còn dư lại thần linh cốc phế vật, còn không mau tới cho ta đưa đồ ăn. Không chỉ là thần linh cốc, còn có cái khác thái cổ chủng tộc, chỉ cần là mùi ngon, đều có thể đến. Tướng mạo cùng nhân tộc không sai biệt lắm coi như xong, tiểu gia không cái kia khẩu vị. Đúng rồi, còn có những cái kia cùng ta có cựu đoán nhân tộc thế lực, nghe thấy cũng có người muốn đối với tiểu gia độc thủ. Cứ tới tốt rồi, ở nơi này thần thành, nhìn ta độc chiến bắt phương địch, một đường chiến đến đại đế cảnh giới đi. Đông hoang vực các thánh địa thánh chủ đây. Tiểu gia giáng lâm thần thành, còn không mau mau đến đây tiếp. Một bên uống linh cửu, an tiên chân, Tần Xuyên một bên để đó hào nôn, một bộ tung hoành điên cuồng trạng thái, tựa hồ không có chút nào đem chính mình là địch đám người để vào mắt. Hán bộ này tư thái, đem những cái kia từ một nơi bí mật gần đó dò xét hắn các tu sĩ đều cho làm mơ hồ. Một đám tu sĩ ngơ ngác nhìn Tần Xuyên biểu diễn, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này, hắn dựa vào cái gì a? Lại dám như vậy phách lối? Có tu sĩ nhịn không được nói, hắn có phải hay không còn không biết mình tình cảnh hiện tại a? Thái cổ vạn tộc muốn giết hắn, trong nhân tộc cũng có người muốn giết hắn, có thể xưng thế gian đều là địch đều không đủ. Hắn dám lộ diện còn chưa tính, lại còn dám ở lúc này phát ngôn bừa bãi. Gia hỏa này chán sống a? Loại thời điểm này không tìm chỗ trốn lên thì cũng thôi đi, lại còn dám như vậy gọi khí. Đám người không hiểu, nghi hoặc, thậm chí là có chút oán giận. Ngươi nói ngươi bây giờ đều đã cùng Đường Mạt Lộ có được hay không? Còn không tìm một chỗ trốn lên, lại còn dám như vậy nhảy, thực ngại tự tử không đủ nhanh a? Hơn nữa, càng làm bọn gia hỏa này im lặng là, không chỉ là Tần Xuyên, ngay cả Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm cũng là một bộ ta rất phách lối, chớ chọc ta tư thái. Hai cái này gia hỏa, những năm này ở Đông Hoang vực cũng không ít gây chuyện, kết cừu ra một chút cũng không thiếu, hiện tại cái dáng vẻ như vậy, trêu chọc hỏa lực, một chút cũng không so Tần Xuyên thiếu. Hai người một chó, một phen biểu diễn, chẳng mấy chốc thời gian, liền đem một ít trước đó cùng hắn có đoán ra hỏa hỏa khí câu tới. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết rõ, mình bây giờ nhảy đi lên, đoán chừng đánh không lại mấy cái này phách lối ra hỏa, bởi vậy cả đám đều hết sức sáng suốt bắt đầu gọi người. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang vực thần thành, ám lưu hung dũng đến cực hạn. Chương 527, để báo tố đến mãnh liệt hơn chúng ta. Ở giữa tòa thần thành tiên cung bên trong, trong một góc khác, mấy bóng người vắng lặng mà ngồi, chỉ là mặt mũi của bọn hắn đều bị nồng nặc sương mù màu trắng che quất, khó có thể nhìn xuyên. Tiểu gia hỏa kia đã xuất hiện, chư vị thế lực sau lưng cũng nên hành động a. Trong đó một bóng người uống một ngụm linh cửu, bình tĩnh nói: "Ha ha, lúc trước cái vật nhỏ này ở Đông Hoang vực khuấy động tiên đại phong vân, nếu không phải là có thần vương Khương Thái Sơ che chở cho hắn, chỉ bằng hắn cũng muốn sống mà đi ra nơi này. Bây giờ thế nhưng là thần linh cốc đứng ra, muốn lấy hắn đầu người, lần này ta xem nên không ai dám ngăn trở." Lại có một bóng người cười lạnh một tiếng nói: "Cái kia Khương gia dù sao cũng là có được cực đạo nội tình hoang cổ thế gia, bây giờ lại có thần vương Khương Thái Sơ tọa trấn, lấy cái vật nhỏ kia cứu Khương gia thần vương giao tình, cái kia Khương gia tuyệt đối sẽ chết bảo cái vật nhỏ kia, chúng ta có phải hay không trước quan sát một lần lại nói." Trong đó một bóng người hơi có vẻ do dự nói: "À, có cái gì tốt lắm nhìn, thần linh cốc chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, lấy cái vật nhỏ này ngày xưa đem thái cổ vạn tộc đắc tội cấp độ, sớm muộn cũng sẽ có càng nhiều như là thần linh cốc một dạng thái cổ vạn tộc thế lực muốn đối với cái vật nhỏ này động thủ. Đến lúc đó, chỉ là một cái Khương gia tính là cái gì? Nếu là không muốn đắc tội thái cổ vạn tộc, bọn họ muốn rũ sạch cùng cái vật nhỏ này quan hệ còn không kịp đây, làm sao có thể sẽ còn bảo hộ hắn?" "Không sai, hơn nữa liền xem như hiện tại, Khương gia chỉ sợ cũng không có bảo hộ cái vật nhỏ này năng lực, nghe thấy thần vương Khương Thái Sơ, mặc dù tiến vào thánh nhân chi cảnh, nhưng lại thọ nguyên cạn kiệt, chỉ sợ không mấy ngày sống khỏe. Hắc, dù sao lúc trước bị nhốt tử sơn bên trong gần 4000 năm, một thân thần lực gần cạn kiệt, đã sớm lưu lại khó có thể ma diệt đại đạo vết thương, bây giờ mặc dù đột phá thánh nhân cảnh, thế nhưng đại đạo vết thương cũng tiến một bước vết tán, Khương gia thần vương đã hết cách xoay chuyển." "Cái gì? Khương gia thần vương vậy mà đã rơi tới mức như thế? Ta nói cái kia Khương gia vì sao trong khoảng thời gian này tại thiên hạ khắp nơi tìm bất tử thần dược đây, nguyên lai cái kia Khương gia thần vương lại gần như dầu hết đèn tắt, ha ha. Đây thật là trời trợ giúp chúng ta a. Không có cái kia thần vương Khương Thái Sơ ai còn dám ra mặt giúp cái vật nhỏ này. Thậm chí đều không cần thái cổ vạn tộc xuất thủ, chỉ ta nhân tộc thế lực là đủ rồi. Ha ha, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, liền phái trong tộc cao thủ đến đây, chém giết cái vật nhỏ này, vì báo ngày xưa một tiễn mối thù, cũng vì sớm cùng thái cổ vạn tộc tạo mối quan hệ." Mấy đạo thân ảnh không coi ai ra gì trao đổi, thanh âm của bọn hắn đều bị vô hình pháp giới vây khốn, khóa ở mấy người quanh người, không cách nào truyền ra ngoài. Bất quá, nếu là bọn họ nội dung nói chuyện truyền đi, chắc hẳn sẽ ở đây thần thành dẫn phát phong ba không nhỏ. Thần vương Khương Thái Sơ, liền trước đây không lâu mới vừa vặn đánh vỡ thần vương tư cách, tấn thăng thánh nhân chi cảnh, người đời đều tưởng rằng thần vương đột phá bản thân, chính trị tuổi xuân đỉnh thịnh. Nhưng lại chưa có người biết, bây giờ Khương Thái Sơ, kỳ thật đã thọ nguyên không có mấy, không có bao lâu thời gian sống. Ban đầu ở Tử Sơn thời điểm, Khương Thái Sơ cũng đã dầu hết đèn tắt, mặc dù bị Tần Xuyên cứu ra, sau lại lấy bộ phận bất tử thần dược cứu rút, ngoan cường sống tiếp được, nhưng thực tế người mang đại đạo tổn thương, thọ nguyên cũng hao tổn lợi hại, chỉ là cùng loại với hồi quang phản chiếu một dạng. Chẳng qua là ban đầu Khương Thái Sơ vì ổn định lại thế cục, cưỡng chế thể nội đại đạo tổn thương, bởi vậy tin tức này cũng không có khuyết tán ra. Nhưng là bây giờ Khương Thái Sơ mặc dù vào thánh nhân chi cảnh, nhưng thể nội đại đạo tổn thương cũng theo đó dẫn bạo, lại cũng không chấn áp được. Mặc dù tin tức này bị nghiêm mật phong tỏa, nhưng vẫn là có nhân tộc thế lực biết được, đây cũng chính là bọn họ dám không kiêng nể gì như thế làm việc nguyên nhân. Bởi vì Khương Thái Sơ đối bọn hắn đã không có gì lực uy hiếp, một cái người sắp chết mà thôi, liền xem như cả thế gian khó hiện cổ chi thánh nhân, lại như thế nào. Tần Xuyên mang theo Diệp Phàm Hắc Hoàng, ở thần thành dừng lại trọn vẹn 2 ngày thời gian. Ở 2 ngày này thời gian bên trong, hai người một chó, làm việc có thể nói phách lối tới cực điểm, không có chút nào một điểm sắp đại nạn lâm đầu giác ngộ. Mà một chút đã sớm đến thần thành, chỉ là ẩn nút trong bóng tối, muốn đối với Tần Xuyên động thủ ra hỏa, bởi vì sợ Tần Xuyên đám người có hậu thủ gì, hoặc là kiêng kỵ cái khác ẩn nút trong bóng tối ra hỏa, cho nên trong lúc nhất thời lại đều không có hành động. Xem ra, bọn họ là tính toán đợi đến Tần Xuyên đám người rời đi thần thành, lại tùy thời làm việc. Bất quá, mặc dù không có người lựa chọn độc thủ, nhưng từng cái tin tức vẫn không ngừng ở thần thành truyền thông ra. Nghe thấy thần linh cốc nhân mã, ở biết được cái vật nhỏ kia ngay tại thần thành đằng sau, đã điều động trong tộc cao thủ, khóa vực mà đến, muốn lấy hắn tính mệnh đây. Ta nghe nghe, Trung Châu vực cũng có mấy đại thế lực có hành động, mục tiêu đều là nhắm thẳng vào thần thành. Không chỉ là Trung Châu vực, Bắc Nguyên Vương gia, nghe thấy thế hệ này kiệt xuất nhất đời sau, vốn có đại đế phong thái Bắc Đế Vương Đằng, chính là bị cái vật nhỏ này chém mất, cho nên vương gia một lần này cũng không ít dốc hết bốn liếng a. Đông Hoang vực thì càng không đề cập nữa, lúc trước tiểu tử này ở chỗ này, đến cùng đắc tội qua bao nhiêu nhà thế lực. Không nói những cái khác, liên tòa thần thành này bên trong Nguyên Vương đều bị hắn cho cược sập bao nhiêu nhà a. Bây giờ có cơ hội này, tất nhiên sẽ không có người tùy tiện buông tha hắn. Đủ loại tin tức cùng lời đồn đại ở trong thần vực tùy ý lưu thông, nhưng là đều không ngoại lệ, cũng là đối với Tần Xuyên tin tức bất lợi. Nếu là chỉ nghe tin tức kia, Tần Xuyên một bằng người, giờ phút này đã đi ở một loại thiên hạ đều là địch, hữu tử vô sinh mạt lộ bên trên. Tiểu tử, ngươi câu lớn như vậy một con cá, đến lúc đó cũng đừng chơi đùa hỏng rồi a. Hắc Hoàng mắt nhìn đi theo ở sau lưng mọi người, một mực giữ yên lặng lão già điên, hơi có chút bất an nói. Giờ phút này mọi người đã rời đi thần thành, chính chậm rãi hướng Thiên Đình bảo tàng nơi ở trên đường đi tới. Hắc Hoàng lo lắng, Tần Xuyên hao hết tâm lực đem những cái này ngày xưa cùng hắn có thù oán ra hỏa đều dẫn ra, nếu là đến cuối cùng, lão già điên này mặc kệ làm sao bây giờ. Yên tâm đi, chơi không thoát. Tần Xuyên a a cười cười, rất là tự tin. Giờ phút này, hắn không sợ người tới nhiều, liền sợ người tới không đủ, để báo tố, đến mãnh liệt hơn chút a. Chương 528, cá lớn không câu lên, ngược lại là đến chỉ còn tôm nhỏ. Đông Hoang vực thần thành bên ngoài, Tần Xuyên một đoàn người đi từ từ, bốn phía yên tĩnh, mười điểm yên tĩnh. Tần Xuyên mặc dù sắc mặt như thường, nhưng lại biết rõ, giờ phút này không hề giống nhìn bề ngoài đi lên bình tĩnh như vậy, bốn phía vụ trộm không biết có bao nhiêu người chính lặng lẽ đi theo hắn đây. Bất quá, nhìn thoáng qua yên lặng đi theo ở sau lưng mọi người lao ra điên, Tần Xuyên tâm liền triệt để an định lại. Bất kể như thế nào, có vị này tồn tại ở, đừng quản là ai đến, đều không đáng chú ý. Trừ phi là cái kia thần linh cốc chư vị tổ vương đồng loạt xuất động, bọn họ có lẽ còn có thể có chút cơ hội, nhưng là Tần Xuyên dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết cái này căn bản là không thể nào. Ngắn ngủi yên tĩnh, cũng không có kéo dài bao lâu, tiếp theo lặng lẽ đi theo Tần Xuyên đám người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đến từ thế lực khắp nơi rất nhiều các tu sĩ, rốt cục vẫn là có người nhịn không được dụ hoặc, xuất thủ trước. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, Tần Xuyên đám người trước mặt trăm mét chỗ hư không một trận rung động, một vị thân mang áo trắng đầy mặt vẻ ngạo nhiên thanh niên thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tùy theo vị thanh niên này xuất hiện, còn có từng vị mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng quanh thân lại bao phủ sát khí nồng nặc thuộc hạ. Lê Tẩm tiểu chút chít, không nghĩ tới a, chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày. Thanh niên kia khuôn mặt còn coi là anh tuấn, nhưng là ánh mắt nhìn về phía Tần Xuyên đám người lúc, trong đó lại phủ đầy khắc cốt minh tâm hận ý, một tấm anh tuấn khuôn mặt, cũng theo đó trở nên có chút bặm mẻo. Ngươi là ai a? Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, tràn ngập nghi ngờ hỏi, tựa như hoàn toàn không biết vị này đột nhiên nhảy ra thanh niên một dạng. Ngươi vậy mà quên ta? Thanh niên kia đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cắn răng nghiến lợi hỏi. Hắn một mực đem trước mắt cái vật nhỏ này coi là mình đời này địch nhân lớn nhất, quả thực đối với hắn hận đến cực hạn, nhưng là đối phương giờ phút này một bộ vẻ mặt mờ mịt, dĩ nhiên là đem hắn cho quên. Loại này hồn nhiên không giống biểu tình làm giả, quả thực so không nhìn càng thêm làm cho vị thanh niên này cảm thấy phẫn nộ. Thử nghĩ, ngươi đem một người coi là bình sinh lớn nhất địch thủ, nhưng là đối phương bây giờ lại căn bản không biết người tên gì, còn có cái gì so với cái này càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận sao? Ta chính là đại diễn thánh địa thánh tử, ngươi không nhớ ta sao? Thanh niên mặc áo trắng kia nhìn chòng chọc vào Tần Xuyên, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại diễn thánh địa thánh tử." Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, chép miệng một cái nói: "A, tựa như là có chút ấn tượng." Tần Xuyên ngày xưa mới vào thánh thành lúc, bắt đầu từ cái này đại diễn thánh địa thạch phường bắt đầu cực lên, bởi vì cái kia Miễn Diệt cung thiếu cung chủ nguyên nhân, cùng vị này đại diễn thánh địa thánh tử kết thù hận, về sau Tần Xuyên cược sập đại diễn thánh địa thạch phường, ở giả tạo đại đế mộ, câu dẫn rất nhiều thánh tử thánh nữ mắc lừa thời điểm, còn gõ qua người này, về sau Tần Xuyên rời đi Đông Hoang vực, cũng liền đem chuyện này quên đến sau đầu. Chỉ là một cái thánh tử thôi, có lẽ trước đó ở Tần Xuyên trong mắt còn có thể có tên tuổi, nhưng là bây giờ, liền xem như tuyệt đỉnh thánh chủ, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn, huống chi chỉ là thánh tử. Ha ha, có chút ấn tượng. Cái kia đại diện thánh địa thánh tử tố chất thần kinh đồng dạng cười hai tiếng, hết sức gác độc nói, tiểu chút chi, ngươi gây cho ta xỉ nhục, ta vĩnh thế đều sẽ không quên mất, hôm nay ngươi rơi xuống bậc này nông nỗi, lại còn dám như thế xem thường với ta, bản thánh tử hôm nay muốn ngươi quỳ xuống ở trước mặt ta, khóc thỉnh cầu sự tha thứ của ta, sau đó ta sẽ vặn xuống đầu lâu của ngươi. Ha ha, ha 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 ha. Đại diện thánh địa thánh tử cười điên cùng lấy, giống như dạ quỷ đồng dạng, làm cho Tần Xuyên nhịn không được nhíu mày. Ở đâu ra chó điên? Cút nhanh lên, không biết chó ngoan không cản đường sao? Tủi tủi, sắp chết đến nơi, ngươi lại còn dám mạnh miệng, ngày xưa là bởi vì có Khương gia cùng đại hạ hoàng triều phù hộ ngươi, bản thánh tử mới liên tục đối với ngươi nhường nhịn. Bây giờ ngươi đã trở thành chó nhà có tang, Khương gia các thế lực căn bản không rảnh bảo hộ ngươi, cường đại thái cổ bản tộc càng đem ngươi liệt vào danh sách phải giết. Hôm nay bản thánh tử chỉ cần giết ngươi, liền có thể thu hoạch được thần linh cốc tình hữu nghị, nhặt lại ta ở đại diện thánh địa vị. Đại diện thánh tử vui sướng nói ra. Từ khi lúc trước đắc tội Tần Xuyên, dẫn đến đại diện thánh địa tùy theo nhận được tổn thất to lớn về sau, đại diện thánh tử mặc dù không bị tước đoạt thánh tử danh hiệu, nhưng ở thánh địa bên trong địa vị lại là rất xuống ngàn trượng. Một cái thánh địa bên trong thánh tử thánh nữ số lượng cũng không chỉ là có một cái, mắt thấy cái khác thánh tử thánh nữ chính đang trưởng thành, lập tức phải thay thế vị trí của mình, đại diện thánh tử lúc này mới không dằn nổi xuất thủ, muốn thừa dịp cơ hội lần này, chẳng những báo một tiếng mối thù, hơn nữa mượn cơ hội cùng thần linh cốc kéo lên quan hệ, dạng này chẳng những hắn đại diện thánh tử địa vị vững như thành đồng vết sắt, ngay cả ngày sau đại diện thánh chủ vị trí cũng là hắn. Dạng này hấp dẫn cực lớn bày ở trước mặt, đại diện thánh tử tự nhiên khó có thể ức chế, cho nên chờ đợi chỉ chốc lát sau, liền không kịp chờ đợi cái thứ nhất bật đi ra. Nguyên lai chỉ là một tiểu lâu la a. Tần Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, cá lớn không câu đi lên, ngược lại là đến chỉ con tốt nhỏ, đối với cái này ngày xưa địch thủ, Tần Xuyên bây giờ thật sự là không hứng lắm, thậm chí ngay cả động thủ dục vọng đều khó mà dâng lên. Bất quá, hắn lười nhác động thủ, đối diện đại diện thánh tử lại tích cực, đại khái là sợ hãi có cái khác đột nhiên giết ra đến ra hỏa, đoạt chiến công của mình, bởi vậy hắn không kịp chờ đợi mệnh lệnh sau lưng thuộc hạ, đối với Tần Xuyên đám người phát động công kích, bản thân hắn cũng vô cùng hung mãnh hướng Tần Xuyên lao đến. Một đám kiến hôi cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tần Xuyên gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhìn như hết sức dễ dàng khoát tay áo, giống như là ở vùng đuổi rồi đồng dạng, hướng đại diện thánh tử cùng phía sau hắn bọn thuộc hạ nhẹ đống đánh ra. Bèn, nhìn như nhẹ đống một trường, nhưng đánh ra kết quả lại kinh thiên động địa, một cái phương viên trăm trượng, hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành màu vàng nóng cự trường, tùy theo Tần Xuyên huy động bàn tay, trong hư không ngưng tụ mà ra, như quần quật liệt dương đồng dạng, hướng đại diện thánh tử đám người nghiền ép tới. Không sai, chính là nghiền ép, vô luận là đại diện thánh tử hay là hắn sau lưng rất nhiều thuộc hạ, căn bản vô pháp ngăn cản Tần Xuyên một trường này, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên người bọn họ ép qua. Ngay sau đó, thân thể tất cả mọi người cơ hồ ở đồng thời nổ tung, tươi đẹp huyết hoa tràn ngập hư không, huyết tinh mà yêu diễm. Chương 529, nếu không các ngươi đánh trước một không a. Đại diện thánh tử tràn đầy lòng tin nhảy ra ngoài, không nghĩ tới cuối cùng chờ đợi hắn lại là như vậy một cái kết cục. Không như trong tưởng tượng chiến đấu, trận chiến đấu này trong nháy mắt bắt đầu, cũng trong nháy mắt kết thúc, vô luận là đại diện thánh tử hay là hắn sau lưng thuộc hạ, không có một cái nào ngoại lệ, đều trong cùng một lúc toàn diệt. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả những cái kia tiềm tàng trong bóng tối các tu sĩ, tựa hồ cũng không có dự liệu được một lần này kết cục. Tần Xuyên đánh cái hà hơi, lười biếng lẩm bẩm, liền chút bản lĩnh này, còn dám đến tìm ta gây phiền phức, thực sự nghĩ quá nhiều a. Dứt lời, hắn liền dẫn đám người lần thứ hai lên đường, tựa như hoàn toàn không có bị đại diện thánh tử cái này khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng đến. Tần Xuyên mang theo đám người rời đi sau hồi lâu, hư không bên trong mới có mấy đạo thần niệm giao hội nhau và chạm lên. Đây cũng là cái vật nhỏ này lực lượng sao? Một chiêu thuấn sát một vị thánh tử, a a, đích thật là uy phong thật to đây. Hắn sẽ không cho rằng chỉ bằng liền có thể làm cho chúng ta lui bước a. Người xin nói một thôi, nếu là liền chút bản lĩnh này, vật nhỏ này đâu, liền muốn từ lao phu tới lấy. Đại diện thánh tử trong nháy mắt bị diện, mặc dù nay những cái kia vẫn như cũ nút trong bóng tối đám gia hỏa chấn động kinh ngạc một chút phía dưới, nhưng là vẹn vẹn như thế mà thôi. Bàn về thực lực, đại diện thánh tử một nhóm này chỉ là bọn hắn bên trong yếu nhất, bởi vậy đại diện thánh tử cái chết đối với những cái kia đối với thực lực mình tự tin vô cùng gia hỏa mà nói, căn bản không có cái gì lực uy hiếp. Bị uy hiếp cũng chỉ có một chút cùng đại diện thánh tử thực lực tương tự, nghĩ đến sửa máy nhà rột gia hỏa thôi. Mà Tần Xuyên mục đích chính là vì si diệt trừ bộ phận này gia hỏa, bản thân tác hạ cục này có thể không phải là vì đám này a miêu a cẩu, thế nào cũng phải mắc câu mấy đầu cá lớn mới được a. Xử lý đại diện thánh tử về sau, Tần Xuyên một đoàn người an tĩnh đi chốc lát, rốt cục lại có chướng ngại vật hiện thân, hơn nữa một lần này xuất hiện, rất rõ ràng là thật cá lớn. Hư không từng đợt và mèo, chọn vẹn 9 vị bị hỗn độn linh khí lượn quanh cao lớn thân ảnh, từ bốn phương tám hướng hư không bên trong dậm chân đi ra, hiện lên vây kín chi thế, đem Tần Xuyên một đoàn người vây ở trung ương. 9 bóng người này, mỗi một đạo đều là cao lớn hết sức, đồng thời tản ra loạn thiên động địa khủng bố khí tức, mỗi một người đều tựa như một tôn bất hủ phong bi, sừng sững giữa thiên địa. Ha ha, các vị đạo hữu ngược lại là ăn ý, vậy mà cùng nhau hiện thân. Một vị quanh thân bao phủ hỗn trọc khí thân ảnh, dùng khó mà phân biệt thanh âm, a a cười nói: "Lão phu chờ đợi lâu như vậy, tổng không có thể để các ngươi trước rút ra thứ nhất, cái vật nhỏ này mệnh về ai, còn phải xem riêng mình số phận." Lại một vị bị hỗn trọc khí bao phủ thân ảnh, nhẹ nhàng nói: "9 tôn thân ảnh này vừa xuất hiện, liền phảng phất hóa thành trong phiến thiên địa này duy nhất, bọn họ giữa lẫn nhau hời hợt trò chuyện với nhau, mà Tần Xuyên đám người, tựa hồ đã bị bọn họ coi là vật trong bàn tay, 9 người thương lượng dĩ nhiên là Tần Xuyên đám người thuộc sở hữu vấn đề." "Uy, mấy người các ngươi ra hỏa, tất nhiên một bộ ăn chắc chúng ta bộ dáng, vì sao còn phải giấu đầu lộ đuôi a? Đều tự giới thiệu mình một chút, ta cũng tốt biết rõ các ngươi là ai a." Tần Xuyên nhìn xem cái này 9 cái bị hỗn trọc khí bao phủ, khó phân biệt thân phận ra hỏa, cười híp mắt nói ra: "À, người sắp chết, biết rõ chúng ta thân phận thì có ích lợi gì đây, chờ sau khi ngươi chết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Trong đó một bóng người âm trầm nói: "Bọn họ đều không phải tới từ cùng một nhà thế lực, vừa mới một mực đều đang ẩn núp, hơn nữa cũng biết rõ nhau tồn tại. Bọn gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa đều giả thành tinh, ai cũng không nghĩ cái thứ nhất đụng tới, sợ bị đối phương đoạt tiện nghi, rằng có đến cuối cùng không có biện pháp, lúc này mới gần như an ý đồng dạng đồng thời hiện thân, về phần trước mắt khối này đến miệng thịt mỡ về ai tất cả, liền nhìn riêng mình bản lãnh. 9 người này thế lực sau lưng đều bất phàm, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên đều ẩn giấu đi thân phận, cũng không định muốn cho thấy đi ra. Go, các ngươi những cái này gia hỏa, thực sự là nhân tộc sỉ nhục, năm đó vô thủy đại đế hùng thị chư thiên, trấn áp vạn cổ càn khôn, ngay cả thái cổ vạn tộc đều muốn ngoan ngoãn quy phục, phục nhân tộc vi tôn, kết quả vạn năm về sau, lại bồi dưỡng được các ngươi đám này bán đứng đồng tộc, cho thái cổ vạn tộc làm chó gia hỏa, bản hoàng nếu như các ngươi, đã sớm xấu hổ tự sát." Hắc hoàng không cố kỵ chút nào giễu cợt nói: "Hừ, một đầu chó chết thôi, đợi chút nữa giết làm thành lẩu thịt ấy, nhìn nó còn thế nào càng rỡ." Trong 9 người một người hừ lạnh nói: các ngươi 9 cái đến từ thế lực khác nhau, đều muốn chúng ta phần này công vân, thế nhưng là cuối cùng thần linh cốc khen thưởng chỉ có một phần, các ngươi nên ai muốn đây? Tần Xuyên cười mị mị, nhìn như hảo tâm đề nghị, không bằng như vậy đi, ngươi xem dù sao chúng ta cũng đánh không lại các ngươi, không bằng các ngươi đánh trước một cùng, chém giết lẫn nhau một phen, ai cuối cùng sống sót, người đó liền có tư cách lấy được thần linh cốc phần này khen thưởng, thế nào? Tiểu Trúc Chí, không cần tranh đua miệng lưỡi, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? 9 người kia nghe Tần Xuyên đề nghị, trong lòng đều có vô tận nội ý lưu chuyển. Trước chém giết lẫn nhau đến còn lại một người, thực bọn họ là đồ đần a? Trước hết giết cái vật nhỏ này, sau đó lại nói. Một người đề nghị, đồng ý, tán thành. Còn lại 8 người nhao nhao gật đầu, đồng ý một lần này đề nghị. Tiểu Trúc Chí, đưa các ngươi lên đường. Một vị trong đó lão giả cười lạnh một tiếng, hắn giọ ra một bàn tay, hướng Tần Xuyên đám người bộ tới, đem tất cả mọi người bao phủ ở phía dưới. Gia hỏa này thực sự là quá thân mật a. Tần Xuyên vừa mới còn đang suy nghĩ, làm sao câu dẫn mấy tên này hướng lão già điên động thủ đây, không nghĩ tới, đối phương đi lên chính là một chiêu không khác biệt công kích, tự nhiên cũng đem lão già điên bao phủ ở phía dưới. Kể từ đó, Tần Xuyên liền không có động thủ cần thiết, tiếp đó, chỉ cần nhìn lão già điên biểu diễn liền tốt. Chương 530, lão già điên liếc mắt chi uy. Bàn tay khổng lồ, như đám mây che trời, treo ở chân trời, hướng Tần Xuyên một đoàn người đè ép tới. Vị kia xuất thủ lão giả, mặc dù khuôn mặt bị hỗn độn che giấu, nhưng chỉ từ ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra, trong mắt hắn, Tần Xuyên một đoàn người, bất quá là thịt trên tớt, quyền sinh sát trong tay, mọi thứ đều tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Vô tận sắc cơ, tùy theo cái kia rủ xuống cự trưởng cùng nhau đè ép xuống tới, một trưởng ra, thiên địa thất sắc. Không thể không nói, cái này 9 cái hiện thân ra hỏa, tuyệt đối cũng là lao cổ đồng, cấp bậc hóa thạch sống tồn tại, cho dù là đặt ở các thánh địa đại giáo bên trong, cũng là tùy tiện không hiện ra ở trước người nội tình. Mỗi người khí tức đều là áp đảo đỉnh phong thánh chủ phía trên, đều là chạm đạo cảnh tồn tại, thậm chí có 2-3 vị lão giả khí tức đều đã ẩn ẩn đột phá chạm đạo cảnh, cùng Tần Xuyên một dạng một, đặt song song bán thánh cảnh giới. Đặt ở ngày xưa, những cái này lão giả đều là mấy ngàn năm cũng không nhất định ở trên đời hiện thân một lần, bị các thánh địa tôn thờ nội tình. Nhưng là ở hôm nay, vì truy sát Tần Xuyên, những cái này nhân tộc thánh địa đại giáo, thậm chí không tiếc bại lộ nội tình, đem bọn hắn sai phái ra đến, đủ để chứng minh những cái này cùng Tần Xuyên là địch thế lực, đối với hắn rốt cuộc có bao nhiêu hận thấu xương, cũng đầy đủ chứng minh thần linh cốc mở ra điều kiện đối với mấy cái này nhân tộc thế lực rốt cuộc có bao nhiêu hậu đãi. Các cặc, tên lão giả này xuất thủ, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm cơ hồ là theo bản năng nhảy đến lao già điên sau lưng, cái này một người một chó nhìn xem cái kia từ chân trời ép xuống cự trường, hai đôi mắt bên trong đều là vẻ trêu tức, mà Tần Xuyên mà là hai tay ôm vai nhìn xem tên lão giả kia xuất thủ, một điểm muốn xuất thủ ngăn cản ý nghĩa đều không có. Mấy tên này là thế nào bị sợ đốc? Nhìn xem Tần Xuyên một đoàn người không nhúc nhích, liền một chút xíu ý chống cự đều không có, vô luận là từ trong hư không hiện thân chín vị này lão giả hay là những cái kia vẫn như cũ nút trong bóng tối sinh linh, toàn bộ đều ngẩn ra. Liên phản kháng đều không phản kháng, bọn gia hỏa này chẳng lẽ ở chờ chết hay sao? Cái này, Tần Xuyên đám người không nhúc nhích cử động, căn bản không có người nhìn hiểu. Lão giả kia như cùng phong bạo vũ công kích, đều đã trước mắt, bọn gia hỏa này vẫn là một điểm ý phản kháng đều không có, đây không phải là đang chờ chết sao? Chẳng lẽ là bọn họ biết rõ phản kháng cũng vô dụng, không phải là đối thủ, cho nên dứt khoát cam chịu, từ bỏ. Trong bóng tối vây xem rất nhiều tu sĩ, trong lòng âm thầm suy đoán nói, hiện tại xem ra cũng chỉ có cái này một lời giải thích có thể nói xuôi được. Đám người lặng lặng nhìn trước mắt tất cả những thứ này, một số người thậm chí thấy được ở vị lão giả này một trường phía dưới, Tần Xuyên một đoàn người tất cả đều bỏ mệnh chẳng cảnh. Không phản kháng. A, vừa vặn đỡ lão phu một phen tay chân. Tiên kia xuất thủ lão giả mộng thấy Tần Xuyên đám người hai điểm động tĩnh đều không có, căng thẳng tiếng lòng không khỏi bùng lòng, chỉ là tiếng cười vẫn như cũ đạm mạc, bàn tay lớn đập xuống tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Go. Lão gia hỏa chờ chết a. Liên ở tên này lão giả công kích, gần sát đám người đỉnh đầu thời điểm, Hắc Hoàng đột nhiên đứng thẳng dậy, càn rỡ cười ha hả, nhìn về chân trời ở giữa cái kia chín vị lão giả mục quang bên trong, tràn đầy vẻ thương hại. Hắc Hoàng tiếng nói còn không có rơi xuống, ở vào vị lão giả kia bên trong phạm vi công kích lão giả điên, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Vài cọng sợi tóc màu đen từ trên trán của hắn trượt xuống, đem hắn đôi kia hai tròng mắt trống rỗng lộ ra. Một vòng quang hoa từ đáy mắt của hắn sáng lên, về sau lóe lên một cái rồi biến mất. Mà ở trong quá trình này, lão giả điên chỉ là làm một cái hết sức đơn giản động tác. Hắn chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn vị kia xuất thủ lão giả một cái, ngay sau đó liền lại cúi đầu xuống tùy ý trên trán tóc đen, đem hai con mắt của hắn che giấu. Phù phù, khiến cho mọi người cũng không dám tin một màn đã xảy ra, tên lão giả kia đập xuống cự trường, chẳng biết tại sao, lại đột nhiên ở giữa không trung vỡ vụn tiêu tán, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mà vị kia xuất thủ lão giả, vậy mà kêu thảm thiết một tiếng, phù phù một tiếng liền từ trên không trung ngã xuống, rơi xuống ở trong bụi bặm, không còn chút nào nữa khí tức, trừng tròn xoe hai con mắt bên trong, xen lẫn sợ hãi cùng khó tin thần sắc. Vị này vừa mới còn khí thế hùng hổ, muốn một trưởng lấy Tần Xuyên đám người tính mệnh lão giả, chỉ là nháy mắt, vậy mà cũng đã chết oan chết uổng. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao? Làm sao đột nhiên liền chết? Ngắn ngủi yên lặng về sau, truyền đến vô số đạo hít vào khí lạnh thanh âm trước mắt một màn này thật sự là quá ngoài người ta dự liệu, mọi người tại đây, thậm chí đều không biết vị lão giả kia là chết như thế nào, cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Chỉ có đứng ở lão giả điên bên cạnh Tần Xuyên đám người biết được, vừa mới lão giả điên chỉ là chừng lao ra hỏa kia một cái, liền đem đối phương chừng chết. Không hổ là cổ chi thánh nhân a. Chỉ dựa vào liếc mắt, liền có thể giết cường địch. Diệp Phàm thấp giọng sợ hãi thán nói, lão già điên xuất thủ thật sự là quá không có điên hỏa khí tức, không có cái gì sáng lạng chiêu thức, thậm chí đều căn bản chưa từng xuất thủ, chỉ là liếc mắt nhìn qua, liền đem một vị trạm đạo cảnh tồn tại cho tươi sống lường chết. Vị lão già này bỏ mình, đem còn dư lại 8 tôn tồn tại cũng giật nảy mình. Lão già điên xuất thủ thật sự là quá mức bình thản đến còn dư lại 8 người này, đều không biết lúc trước vị này vẫn lạc lão giả là bị lão già điên giết chết. Trong mắt bọn họ, lúc trước vẫn lạc người này, có thể xưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, căn bản không có bất kỳ lý do gì, lại đột nhiên chết. Bất quá bọn hắn mặc dù không biết vị lão giả này là như thế nào chết đi, nhưng lại biết rõ, hắn nguyên nhân cái chết, nhất định cùng Tần Xuyên đoàn người này không trốn thoát liên quan. Đây là cái gì thủ đoạn, vậy mà có thể thuấn sát trạm đạo cảnh tồn tại. Một bóng người nhịn không được lẩm bẩm nói, thủ đoạn này nhất định là có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, nếu không, bọn họ đã sớm có thể đem chúng ta đều giết chết. Ta xem, bọn gia hỏa này chính là muốn mượn chiêu này chấn nhiếp chúng ta, dọa đến chúng ta không dám xuất thủ. Một bóng người khác suy đoán nói, không sai, tất nhiên là như thế này. Vậy liền cùng nhau xuất thủ, ta liền không tin, thủ đoạn này hắn còn có thể lại thi triển ra đến, muốn hù sợ chúng ta. Ha ha, tiểu trúc chi, nghĩ quá đơn giản. Chỉ là nháy mắt thời gian giao lưu, còn dư lại mấy đạo thân ảnh cũng đã đạt thành chung nhận thức, mấy người đồng thời vận chuyển thần lực, hướng Tần Xuyên phát động công kích. Chương 531, Thánh nhân lĩnh vực, 10 trượng hồng trần. Tám tôn trảm đạo cảnh tồn tại cùng nhau hướng Tần Xuyên đám người phát động công kích, động tĩnh kia, không nói loạn thiên động địa, nhưng là tuyệt đối không xê xích bao nhiêu. Ở cái này tuyệt thiên địa thông, thánh nhân không hiện niên đại, trảm đạo cảnh tồn tại, chính là hành tẩu ở thời gian thần thoại, bây giờ 9 tôn áp đảo trảm đạo cảnh phía trên tồn tại đồng thời xuất thủ, tuyệt đối có thể ghi vào Đông Hoang vực trong sử sách, lưu truyền hồi lâu. Một ông lão, hai tay bình nắm, làm giơ lên trời hình dạng, ở song trưởng của hắn phía trên, có một tôn tử sắc bảo tháp chìm nổi, lưu truyền lên tôn quý tử khí. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cánh tay hướng phía dưới vung đến, đỉnh đầu tôn kia tử sắc bảo tháp cũng tùy theo động tác của hắn, nhanh chóng phóng đại, như một tòa núi lớn đồng dạng, hướng phía dưới rơi xuống, lập tức đem cả phiến thiên không đều ép. Quần quần như đại dương hào quang màu tím, như biển cả đồng dạng, ở tòa này tử sắc bảo tháp bốn phía rung động lấy, giống như là muốn triệt để bao phủ kín nơi này mở dạng. Ngoại trừ vị lão giả này, cái khác mấy người cũng bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, có người một trường ép xuống, uy áp vô biên, có người tế ra một ngụm tiên hồ, muốn đem Tần Xuyên đám người hút vào trong đó luyện hóa. Cũng có người tế ra một ngụm lưu chuyển ngũ sắc quang hoa thần kiếm, phá toái hư không, như lưu tinh truy nguyệt, mang theo lăng liệt sát khí, hướng Tần Xuyên đám người đánh tới. Đây là 8 vị trạm đạo cảnh phía trên tồn tại liên thủ công kích, đủ để khiến thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cho dù là nút trong bóng tối đông đảo tu sĩ, thấy vậy một màn, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Một lần này cái vật nhỏ kia tuyệt đối chết không thể chết lại. 8 vị trạm đạo cảnh tồn tại liên thủ công kích ra, có thể chết dưới một kích này, đã không có gì tốt tiếng đối. Mọi người đều đang cảm khái, mặt đối với cái này tựa hồ muốn thiên địa đều bị diệt đi một đòn, không có người cảm thấy Tần Xuyên đám người có thể ngăn cản lại, bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng. Muốn chống đối một cách này, trừ phi cổ chi thánh nhân như thế. Thế nhưng là, cổ chi thánh nhân như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể xuất hiện? Rộng lớn Đông Hoang, 5000 6000 năm tích lũy, mới bất quá xuất hiện một cái Khương Thái Sơ thôi. Mà bây giờ Khương Thái Sơ bản thân đều đã không còn sống lâu nữa, nào còn có thời gian tới cứu tiểu gia hỏa này đây. Từ sắc, kim sắc, các loại rực rỡ thần lực quang trạch, trộn chung, như màn trời đồng dạng đè ép xuống tới, triệt để đem Tần Xuyên đám người đứng yên địa phương chém mất. Bất quá, liền ở cái kia xuất thủ 8 vị lão giả, trên mặt vừa mới dâng lên vẻ vui mừng thời điểm, một màn trước mắt lại làm cho nụ cười của bọn hắn lặng yên ngưng kết. Ở 8 người công kích gần sát trước đó, lão già điên rốt cục lại ngẩng đầu lên nhìn qua cái này phô thiên cái địa mà đến công kích, lão già điên con ngươi chỗ sâu vẫn như cũ một mảnh hờ hững, hắn vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó, không có chút nào muốn ra tay tính toán. Nhưng là, cái kia từ trên trời giáng xuống, quần quật như bông dương một dạng thần lực công kích, ở gần sát lão già điên thân thể bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, vậy mà đều diệt vong. Cảm giác kia, giống như là trong cuồng phong ánh đến, gần chỉ trong nháy mắt tắt mất, tất cả công kích đều như cùng châu đất xuống biển đồng dạng, không có tạo nên chút gợn sóng nào. Mà vô luận là đánh tới cổ tháp, tiên hồ hay là thần kiếm các cái khác đạo binh, kết quả của bọn nó cùng cái kia quần quận bàng bạc thần lực một dạng, ở lão già điên thân thể 10 trượng bên ngoài địa phương, liền triệt để vỡ nát, hóa thành phấn. Bản mệnh đạo binh bị hủy, làm cho mấy vị kia tế gia thần binh tồn tại thân thể cũng không khỏi lắc lư mấy lần, khóe miệng cũng tràn ra vài vết máu. Chỉ là, trên thân thể vết thương, mảy may so ra kém trong lòng rung động. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà đem công kích của bọn họ dứt khoát như vậy phá hủy. Chẳng lẽ bọn họ có đế binh tương trợ? Có người nghi ngờ nói, nhưng ngay sau đó liền bị bản thân bắt bỏ, bởi vì không có người cảm nhận được cùng đế binh có liên quan khí tức. Nếu là thật có cực đạo đế binh xuất hiện, cái kia chấn động tuyệt đối sẽ lan tràn toàn bộ Đông Hoang, căn bản không che giấu được. Chẳng lẽ là hắn? Mấy đạo kinh nghi bất định ánh mắt đều hội tụ ở lão già điên trên thân cho tới bây giờ, bọn họ rốt cục chú ý tới cái này trước đó một mực bị bọn họ chỗ sơ suất ra hỏa. Thân này quần áo có chút quen mắt. Một ông lão khẽ giật mình, nhìn xem trung niên bộ dáng lão già điên, trong mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại không dám xác nhận. Lão già điên trước đó ở hoang cổ cấm địa bên ngoài bồi hồi, cơ hồ tất cả Đông Hoang vực đại thế lực đều biết vị lão già điên này tồn tại. Mà ở tiến đến dò xét tu sĩ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều bị một tát bay về sau, những cái này Đông Hoang vực đại thế lực cũng đều biết, vị này từ hoang cổ khu bên trong đi ra lão già điên, là bọn hắn không treo chọc nổi tồn tại. Bất quá, thật vừa đúng lúc, ở gặp được Tần Xuyên đám người về sau, lão già điên thân thể chẳng biết tại sao phát sinh biến hóa, vậy mà biến thành một bộ trung niên bộ dáng, trừ bỏ vẫn như cũ ăn mặc một thân cổ xưa thanh sắc đạo y, hoàn toàn nhìn không ra cùng trước đó có chút giống nhau chỗ. Hơn nữa lão già điên vừa mới một mực trầm mặc không nói, cũng không có người chú ý tới hắn, bởi vậy, lão già điên vừa mới cứ như vậy bị tất cả mọi người không để ý đến. Nhưng là bây giờ, ở liên tiếp hai lần ngẩng đầu, chém giết một vị Trảm đạo cảnh cao thủ, cũng làm cho còn dư lại 9 vị áp đạo Trảm đạo cảnh phía trên tồn tại công kích mất đi hiệu lực về sau, trung niên lão già điên rốt cục gây nên chú ý của mọi người. Có gì đó quái lạ. Một người xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chòng chọc vào lão già điên, nhưng lại nhìn không ra cái gì. "Gâu, bản hoàng cũng đã sớm nói, liền bằng các ngươi mấy cái tiểu lâu la, còn muốn tìm chúng ta gây phiền phức, lại chờ về tu luyện mấy năm a?" Gặp lão già điên đại hiện thần uy, Hắc hoàng cũng không còn trước đó bộ kia lo lắng bộ dáng, bắt đầu khoa trương lên. "8 cái lão gia hỏa, bản hoàng nhớ kỹ các ngươi, sớm muộn bản hoàng sẽ đem các ngươi đều thu làm nhân sủng." Hắc hoàng tiếp tục kêu gào nói, hơi có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bị đạo. 8 vị kia lão giả đều kinh nghi bất định, nhưng lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, bởi vậy lại nhao nhao hướng Tần Xuyên đám người đánh ra một đòn. Bất quá, kết quả lại không có sai biệt, tất cả công kích ở cách lão già điên bên ngoài hơn 10 trượng chỗ, đều vắng lặng sụp đổ, giống như là một cái bị đâm thủng bọt xà phòng, căn bản vô pháp đối với Tần Xuyên đám người tạo thành mảy may uy hiếp. Bọn họ quanh người 10 trượng khoảng cách, giống như là một mảnh thần vương tinh thổ, căn bản không có bất kỳ công kích nào có thể xông qua. Chương 532, Thánh nhân chi uy. Cho tới bây giờ, liền xem như đồ đần, cũng có thể nhìn ra không được bình thường. 8 vị Trảm đạo đỉnh cao nhất cao thủ tuyệt thế, liên thủ một đòn, thậm chí ngay cả đối phương lĩnh vực đều không thể đánh tan. Trong lúc nhất thời, vô số đạo hoặc nghi hoặc, hoặc khiếp sợ ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở lão già điên trên người. Người này là từ chỗ nào nhô ra, mới vừa công kích là hắn ngăn cả sao? Thiên, ta có phải hay không hoa mắt? Đây chính là 8 vị Trảm đạo đỉnh cao nhất cường giả liên thủ một đòn a. Thậm chí ngay cả lĩnh vực của hắn đều chưa từng đánh vỡ. Quá dọa người, thật sự là quá dọa người. Núp trong bóng tối vô số cường giả, nghị luận ầm ĩ, mà xem như tự tay đánh ra công kích, bị lão già điên ngăn trở 8 vị cường giả, trong lòng rung động, còn muốn càng sâu. Không biết các hạ là thần thánh phương nào, vì sao muốn nhúng tay chúng ta ân oán giữa? Một ông lão chắp tay một cái nói ra, đối mặt không biết sâu cạn lão già điên, trong lòng bọn họ cũng có đủ tiểu kiêng kỵ. Cái vật nhỏ này bây giờ đã là thế gian đều là địch, không chỉ nhân tộc, ngay cả thái cổ vạn tộc đều muốn đuổi giết hắn, bây giờ đã không có người dám bảo hộ hắn. Các hạ không bằng rút đi, chuyện hôm nay chúng ta liền làm chưa bao giờ phát sinh qua. Lại một vị cường giả đứng ra nói, bọn họ hôm nay chỉ vì giết Tần Xuyên mà đến, không muốn lại nhiều phức tạp. 8 vị cường giả nhao nhao khuyên can, muốn dùng đại thế bức bách lão già điên rút đi, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ nhất định tính sai. Ngoại trừ hai lần ngẩng đầu cản trở công kích của bọn họ bên ngoài, lão già điên một mực túi thấp đầu, không nói một câu, giống như một tôn trầm mặc pho tượng. Đối với 8 vị kia cường giả lời nói, căn bản không có đáp lại dự định. Tần Xuyên ở một bên nhìn xem buồn cười, lão già điên bây giờ thần trí rõ ràng còn không phải rất rõ ràng, nếu không phải nghe nói có bí tự hành ở, một lần này cũng sẽ không cùng hắn đồng hành. Mấy tên này ở cái này khô miệng khô lưỡi nói hồi lâu, không khác nói một mình, căn bản không có hiệu quả gì. Khuyên nói hồi lâu, gặp lão già điên một điểm phản ứng cũng có, đứng thẳng ở trong hư không 8 vị kia áp đạo Trảm đạo cảnh phía trên cường giả, nguyên một đám tất cả đều sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra các hạ là muốn khăng khăng cùng chúng ta là địch. Rượu mời không uống uống rượu phạt. 8 vị kia tồn tại, mặc dù đối với lão già điên lặng yên không tiếng động ngăn cản được công kích của bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, nhưng dù sao chân chính vận rủi không có rơi trên đầu mình, ai cũng không cảm thấy bản thân sẽ yếu đi nơi nào. Go. Mấy cái lão gia tử, nếu không phục cứ đi lên a. Nhìn bản hoàng làm sao đem bọn ngươi thu làm nhân sủng. Hắc hoàng còn đang không ngừng kêu gào khiêu khích lấy. Hắn đang kích mấy tên này xuất thủ, dạng này mới có thể gửi hy vọng ở lão già điên sẽ đem bọn họ phán quyết rơi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm thấy có chút chóng đầu? Qua một lát, Diệp Phàm đột nhiên nhíu mày lông mày, cảm giác thân thể có chút khó chịu. Niếp Niếp cũng cảm giác không thoải mái. Tiểu Niếp Niếp ngồi ở Hắc hoàng trên lưng, thân thể nho nhỏ hơi lay động, có chút rơi vào mơ hồ nói: "Go." Bản hoàng có chút run chân. Hắc hoàng nghe răng, bàn chân mềm nhũn, kém chút không có quắc ngồi dưới đất. Tần Xuyên ngược lại là không có việc gì, bất quá tiểu Niếp Niếp đám người phản ứng, bén nhạy làm hắn cảm giác được chỗ nào không đúng. Tần Xuyên trong bóng tối vận chuyển tiên linh chi nhãn, hướng hư không bên trong nhìn lại, quả nhiên, là vô sắc hư không bên trong, có từng sợi nhạt ánh sáng màu xanh lục, theo hư không bên trong một ông lão lòng bàn tay hướng đám người lan tràn tới, đã đang bên người mọi người tạo thành một tầng màu xanh nhạt sương mù. Dung động. Tần Xuyên lông mày nhướng lên, bàn tay huy động, đưa tới một trận cuồng phong, muốn đem cái này màu xanh biết sương mù thổi tan, nhưng cuồng phong thổi qua, cái kia màu xanh biết sương mù lại không có chút nào muốn tiêu tán ý nghĩa. Ha ha, đây chính là lão phu lấy đả xá cổ hoa làm nguyên liệu, cho các ngươi tỉ mỉ chế biến, cho dù là bán thánh cảnh tồn tại, nghe thời gian lâu dài, cũng sẽ hình thần câu diện. Vị kia trong lòng bàn tay tràn ngập ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục lão giả, âm trầm cười nói. Lão giả âm trầm tiếng cười, làm cho Diệp Phàm Hắc Hoàng đám người nhịn không được lùi lại, muốn né tránh cái này lục sắc vũ khí phạm vi bao phủ. Ha ha, vô dụng, các ngươi đã hút vào đả xá tinh khí, coi như không chết, trong thời gian ngắn cũng sẽ thần lực đại giảm, quyền sinh sát trong tay đều ở lão phu một ý niệm. Tên kia phóng độc lão giả nhìn xem lão giả điên, ngạo nghễ nói. Hắn vốn liền không trông cậy vào dựa vào độc dược này, đem Tần Xuyên đám người đều hạ độc chết, chỉ là hy vọng có thể đem mọi người độc hoàn toàn không có sức tái chiến. Đương nhiên, hắn một lần này phóng độc mục tiêu chủ yếu chính là lão già điên, cơ hồ có 9 thành khí độc, đều bao phủ ở lão già điên một bên, tùy theo hô hấp của hắn tiến vào trong miệng mũi. Một lần này xem các ngươi còn thế nào ngăn cản chúng ta tiến công. Tên lão giả kia đắc ý cười một tiếng, đang nghị xuất thủ, giành lại phần này thiên đại công lao. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến mấy đạo trầm thấp tiếng kinh hô. Phóng độc lão giả khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt kinh hãi. Bởi vì một mực vắng lặng bất động lão giả điên, lại đột nhiên xuất thủ. Hắn lặng yên không tiếng động dò ra một bàn tay, hướng vị này phóng độc lão giả vồ tới, bàn tay khổng lồ, duỗi ra khoảng chừng cách xa mấy ngàn dặm, để ép tiếp cùng, che khuất bầu trời. Tên này phóng độc lão giả kinh hãi, đối mặt lão giả điên bỗng nhiên vỗ tới bàn tay to lớn. Tên này phóng độc lão giả trong lòng vậy mà sinh không nổi nửa phần chống cự ý tứ, theo bản năng liền xa vọt chân trời, muốn thoát đi. Trong phút chốc, vị lão giả này cũng đã xa thoát ra ngoài vạn dặm, cơ hồ biến mất ở chân trời cuối cùng. Nhưng mà làm hắn hết sức kinh hãi là, lão giả điên lộ ra cái tay này, như hình với bóng, căn bản không bị hắn né tránh, mà là ngang qua hư không, ép khắp thiên cùng, vẫn như cũ bao trùm đến trước mặt hắn. Tên lão giả này bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng tất cả vốn liếng phản kháng, hắn hét lớn một tiếng, ở trong hư không kết tấn, huy sái vô tận thần năng, hướng ở trước mặt ép tới bàn tay to lớn đánh tới. Khí thế chứa, làm cho vùng hư không kia đều bể nát. Nhưng mà, tất cả những thứ này hoàn toàn vô dụng, vô luận là hạng gì công kích, đánh vào lão già điên trên bàn tay, đều giống như con run lay cây đồng dạng, căn bản khó có thể dung chuyển lão già điên bàn tay mảy may. Hoa! Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, vị kia trước đó còn đang gọi khí phóng độc lão giả, lại bị lão già điên trực tiếp thành bột mịn. Vị kia phóng độc lão giả, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra, chỉ còn lại có một đoàn chưa tiêu tán huyết vụ, trôi nổi ở giữa chân trời. Một trường diệt trạm đạo cảnh phía trên cường giả. Tất cả mọi người bị lão già điên chiêu này khiếp sợ, thế nhưng là tất cả những thứ này cũng còn chưa có kết thúc, một trưởng diệt đi vị này phóng độc lão giả về sau, lão già điên lại dò ra một cái khác bàn tay, hướng về còn lại bảy vị kia lão giả chụp tới. Chương 533, các ngươi đây là khi dễ người a. Lão già điên trước đó vắng lặng, hai lần chỉ là phòng thủ, mà cũng không có đem mấy vị này dám can đảm ra tay ra hỏa thế nào, cho mấy người kia vô tận lực lượng, lúc này mới dám lại động thủ. Nhưng mà, bọn họ thật sự là nghĩ sai. Lão già điên trước đó chưa đối bọn hắn động thủ, bất quá là đem bọn hắn coi là bên chân mãng xà. Sâu kiến gọi khí, lại có ai sẽ để ở trong lòng. Nhưng bây giờ bọn gia hỏa này một lần lại một lần khiêu khích, rốt cục vẫn là đem lão già điên cho chọc giận, vừa ra tay, chính là nhanh chóng như lôi đỉnh vậy phích lịch thủ đoạn. Một bàn tay che khuất bầu trời, mặc cho ngươi muôn bản biến hóa, vạn loại thần thông, cái này che đậy mặt trời bàn tay, liền như là Như Lai trong lòng bàn tay Phật quốc đồng dạng, căn bản không người có thể đào thoát. Còn dư lại bảy vị cường giả, nhao nhao biến sắc, kiệt lực chống cự, nhưng cùng giống như lúc trước cái kia phóng độc người mở dạng, vô luận bọn họ thi triển ra cường đại cỡ nào thần thông, đánh vào lão già điên lòng bàn tay, không khác cùng kiến đỉnh lay cây đồng dạng, căn bản khó có thể ở trên lưu lại mảy may dấu vết, càng không cần nói đem hắn đánh tan. Hoa, lại là một tiếng vang nhỏ, một tôn cho dù là đặt ở Huy Hoàng Thánh Địa bên trong, cũng đầy đủ xưng vương làm tổ tồn tại, bị lão già điên dễ dàng bóp ở lòng bàn tay, giống như là bóp chết một con giun dế một dạng bóp chết. Ngày xưa quát tháo phong vân tồn tại, bây giờ lại nghèo hèn như hạt bụi một dạng. Xuyến, xuyến, hoa, lão già điên liên tiếp xuất thủ, giống như là ở bóp chết mấy con không có ý nghĩa kiến hôi, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc như thường, không biến hóa chút nào. Hư không bên trong, phàm là bị hắn lỏng bàn tay qua chỗ, đều là mông lung lấy như ẩn như hiện hỗn độn linh khí, có đạo là thần liên ở trong đó ghé qua không ngớt, giống như đang khai thiên tích địa mở dạng. Trốn nút trong bóng tối rất nhiều tu sĩ, đều bị cái này kinh khủng cảnh tượng dọa cho ngốc. Đây chính là áp đảo trạm đạo cảnh phía trên tồn tại a. Tìm khắp toàn bộ Đông Hoang vực, đều tìm không được mấy tôn, bây giờ vậy mà giống như run rế một dạng vẫn lạc. Một vị trốn nút trong bóng tối cường giả, hung hăng méo méo lòng bàn tay, đầy mặt kinh hãi nói: "Người này cũng đến từ một phương thánh địa, cùng Tần Xuyên ngược lại là không có thù oán gì, thuần túy là vì thần linh cốc điều kiện kia mà đến thôi." Lúc trước hắn tự hỏi thực lực cao cường, muốn xấn loạn, xem có thể hay không dâm thủy mò cá, chém sạch Tần Xuyên. Trước đó ở cái kia chín vị lão giả xuất hiện sau, hắn đều nhịn không được muốn hiện thân, nhưng vẫn là có ý định tạm thời trước quan sát một lần. Hiện tại xem ra, may mắn vừa mới nhịn xuống không có hiện thân, nếu không, giờ phút này hắn cũng phải bị người giống như giết gà một dạng làm thịt. Cái này còn là người sao? Trên đời vì sao lại có nhân vật như vậy? Quá kinh khủng, quá kinh khủng, đây chẳng lẽ là một vị đương thời thánh nhân hay sao? Có người run rẩy ngữ nói, một tôn còn sống thánh nhân. Lúc trong bóng tối rất nhiều tu sĩ thân thể đều chấn động. Lúc trước thần vương Khương Thái Sơ được chứng thánh nhân vị trí, cũng đã ở Đông Hoang vực đưa tới vô biên manh động. Nếu không phải là có từ Khương gia tiết lộ ra tin tức, xương Khương Thái Sơ mặc dù đã đột phá thánh cảnh, nhưng lại thọ nguyên cạn kiệt, hiện tại cũng không có nhiều như vậy thế lực dám đến tìm Tần Xuyên phiền phức. Đây cũng là một vị thánh nhân lực uy hiếp, mà bây giờ lại có một vị còn sống thánh nhân hiện thân. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, dĩ nhiên là đang che chở bọn gia hỏa này. Chắc không được bọn họ đã vậy còn quá không có sợ hãi. Hơn nữa ở thần thành lớn lối như thế, nguyên lai chính là muốn coi đây là cái bẫy, dẫn đám người mắc câu. Nghĩ tới đây, không biết bao nhiêu người hít sâu một hơi, trên người mồ hôi lạnh đều ra. Chỉ thiếu chút nữa, bọn họ liền thực rơi vào trong bẫy đi. Tiền bối tha mạng, chúng ta không phải cố ý muốn công kích ngươi. Mục tiêu của chúng ta chỉ là cái vật nhỏ kia, thật không phải là ngươi a. Xin tiền bối thứ tội. Lão già điên vẹn vẹn chỉ là xuất thủ chốc lát, liền đem còn dư lại mấy vị tiêu cường giả hù đến sợ hãi. Mắt thấy nguyên một đám đồng bạn, bị lão già điên như ngắt con gà con một dạng bóp chết, còn dư lại mấy người đã sớm can đảm sắp nát, lại không còn chút nào chống cự ý tứ. Người trước mắt này rõ ràng chính là một vị cổ chi thánh nhân, không nhập thánh cảnh, trung vi run rế. lấy tu vi của bọn hắn, đụng phải cổ chi thánh nhân, đừng nói phần thắng rồi, ngay cả chạy thoát khả năng đều không có, duy nhất có thể sống được hy vọng, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương có thể dơ cao đánh khẽ. Nhưng mà, lão già điên không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là tất sát. Mấy người cầu xin tha thứ, đối với lão già điên cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn bình tĩnh như trước mà hờ hững xuất thủ, giống như là ở bóp chết mấy con côn trùng mở dạng. Không bao lâu, còn giữ lại mấy vị cường giả, liền bị lão già điên toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Tiêu thảm cùng tiếng hô to im bặt mà dừng, phía chân trời yên tĩnh như cũ, chỉ là còn tràn ngập trong hư không, chưa tiêu tán một đoàn huyết vụ, mới chứng minh mới vừa tàn khốc. Còn có ai nghĩ tìm phiền toái? Cứ việc lên, đến. Go. Các ngươi không phải rất lợi hại phải không? Đi lên để bản hoàng kiến thức một chút a. Nhân sủng môn, không muốn a. Tới tới tới. Các ngươi không phải gọi người rất lợi hại nha, tới tới tới, tiếp tục triệu hoán cường giả đến đây, chúng ta sảng khoái một trận chiến. Cường địch tất cả đều bị diệt về sau, một mực trốn ở lão già điên sau lưng hắc hoàng, lúc này mới bật đi ra, dương dương đắc ý kêu gào. Nhìn xem hắc hoàng cái kia phách lối cử động, không chỉ một vị trốn ở trong tối cường giả nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Giờ phút này, bọn họ rất muốn không để ý đến thân phận chửi ầm lên. Gọi ngươi, ngươi cái này mẹ nó đều đem cổ chi thánh nhân mang ra, chúng ta kêu người nào? Đây không phải khi dễ người sao? Chương 534, đoạn đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hiện trường vô cùng bị dị yên tĩnh, chỉ có hắc hoàng gọi khí tiếng đang không ngừng quanh quẩn. Trên thực tế, ở xác định lão già điên thánh nhân thân phận về sau, những cái kia nút trong bóng tối cường nhân đã không có người nào dám ra tay dò xét. Ở cái này tuyệt thiên địa thông, thánh nhân không hiện niên đại, một tôn còn sống thánh nhân chính là hành tẩu ở trong nhân thế thần thoại, dù cho là một phương bất hủ thánh địa cũng căn bản không dám trêu chọc. Âm thầm địch nhân tất cả đều bị uy hiếp, Tần Xuyên liền dẫn đám người tiếp tục tiến lên. Lần này mọi người đường đi thông suốt, lại cũng không có cái gì mắt không mở ra hỏa dám nhảy ra ngoài. Bất quá ở gần sát mục đích hoang nhai trước đó, Tần Xuyên vẫn là mọi người ngừng lại, hắn muốn để hắc hoàng bố trí trận pháp truyền tống, đem sau lưng đi theo đông đảo tu sĩ cách trở, sau đó mới có thể hoang nhai đảo móc thiên đỉnh bảo tàng. Những cái kia nút trong bóng tối tu sĩ, mặc dù đều bị lao già điên thần uy chấn nhiếp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không người thối lui, vẫn như cũ xa xa rơi ở Tần Xuyên đám người sau lưng. Tần Xuyên có thể không muốn mang theo như vậy một đám gia hỏa đi hoang nhai bên trên tìm kiếm thiên đỉnh bảo tàng, nhất định phải trước tiên đem bọn họ đuổi đi lại nói. Gâu, nhìn bản hoàng tốt rồi. Hắc hoàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, bất quá nhìn xem hắc hoàng tràn đầy tự tin bộ dáng, Tần Xuyên tâm lý lại không phải rất có phổ. Dù sao đoạn đức vết xe đổ liền ở cái kia bảy bên đây. Bất quá lại nói đoạn bàn tử cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào, nếu là hắn bây giờ đang ở đây, bố trí trận pháp truyền tống tổng không đến mức sai lầm. Tần Xuyên sờ lên cằm nghĩ đến, cho tới bây giờ hắn không ngờ có chút nhớ tới giờ phút này không biết bị truyền tống đến nơi nào đoạn đức. Bất quá tựa hồ là nhắc Tào Tháo liền đến. Ngay tại Tần Xuyên để hắc hoàng bố trí trận pháp truyền tống thời điểm, một đạo thân ảnh mập mạp hết sức liều mạng từ phía chân trời lướt ngang mà qua, quỷ khóc sói gào lấy hướng Tần Xuyên một đoàn người vị trí đánh tới. A a a, chó chết, đạo gia ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không, muốn giết ngươi nổ lẩu thịt cầy ăn. A a a, hết sức tiếng kêu thê thảm truyền đến, đạo kia từ chân trời bay tới thân ảnh, nghĩa vô phản cố hướng Tần Xuyên một đoàn người bay tới, đem ẩn tàng trong bóng tối rất nhiều các tu sĩ giật nảy mình. Bọn họ theo bản năng cho rằng đạo thân ảnh này ôm cùng bọn hắn giống nhau mục đích, là tới tìm Tần Xuyên đám người phiền toái. Bất quá, gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Nơi đó thế nhưng là có một tôn viễn cổ thánh nhân tọa trấn a, hắn sẽ không sợ bị một bàn tay đánh thành thịt nát. Gặp đoạn đức đông nhiên xuất hiện, Tần Xuyên cũng là kinh ngạc rất, hắn vội vàng cáo lao già điên một tiếng, cái này là người một nhà, miễn cho gia hỏa này bi kịch bị lao già điên một bàn tay đập chết. Ngay sau đó, Tần Xuyên nhìn xem quần áo lam lũ xuống lại, đầy mặt bi phẫn đoạn đức, cố nén đáy lòng ý cười, hỏi, đoạn đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không việc gì. Cái giám a. Đoạn đức trên gương mặt thịt mỡ một trận run rẩy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó làm hắn khó có thể tưởng tượng khủng bố nhớ lại, hắn dùng mình một cái, tiếp theo trừng lớn hai mắt, vung vẩy lên cánh tay, hướng về phía Tần Xuyên sau lưng nghiến răng nghiến lợi nói, chó chết, ngươi cho bần đạo đi ra. Hôm nay bần đạo không phải đem ngươi làm thịt không thể. Chuyện cũ không chịu nổi, Đoạn Đức lúc này cảm thấy mình thật là gặp xui xẻo. Ngay từ đầu bị truyền tống đến giao trì thánh địa bàn đảo viên bên trong, bởi vì không biết là đâu, gia hỏa này còn cho là mình bị truyền đến cái gì tiên gia bảo địa. Đáng tiếc, đang lúc hắn vui vẻ hái bàn đảo thụ bên trên trái cây lúc, đã có đoán trước Tây Vương Mẫu mang theo số lớn giao chỉ trưởng lão phủ xuống. Bị Tây Vương Mẫu mang theo nhóm lớn thánh địa cao thủ vây quanh về sau, Đoạn Đức thực nghĩ hét lớn một tiếng, cái này tất cả đều là hiểu lầm, mọi thứ đều là cái kia chó chết làm. Nhưng là Tây Vương Mẫu cũng sẽ không nghe giải thích của hắn. Đoạn Đức giờ phút này trong tay còn nắm nuốt mới vừa hái xuống bàn đảo đây. Thế là Tây Vương Mẫu quyết đoán dẫn theo đông đảo giao chỉ cao thủ, muốn đem cái này dám to gan chui vào bàn đảo viên thánh địa bên trong tặc tử cho bắt giữ. Lập tức bị một cái thánh địa cao thủ vây công, Đoạn Đức có thể chịu không được, cũng chính là Tây Vương Mẫu nghĩ phải bắt sống, lúc này mới cho hắn một tia cơ hội, không tiếc trả giá đắt, vận dụng thôn tiên ma cái nắp bình, mới từ giao chỉ thánh địa bên trong tạm thời trốn thoát. Bất quá, truy sát hiển nhiên cũng không có như vậy kết thúc. Ở phát hiện cái này đến bàn đảo viên lấy trộm tặc tử trong tay, vậy mà nắm giữ lấy một kiện không chọn vẹn cực đạo đế binh về sau, giao chỉ thánh địa chẳng những không có từ bỏ đối với Đoạn Đức truy sát, ngược lại gia tăng đuổi giết cường độ. Dù sao, cho dù là đối với có được hoàn chỉnh cực đạo đế binh giao chỉ thánh địa mà nói, một kiện không chọn vẹn đại đế cổ binh lực hấp dẫn cũng là khó có thể lường được. Thế là Đoạn Đức khổ cực sinh hoạt liền bắt đầu, đi qua những ngày gần đây, hắn cơ hồ cũng là ở vào bị đuổi giết trạng thái, căn bản không có một khắc an toàn thời điểm. Hai ngày này, Đoạn Đức thật vất vả tạm thời thoát khỏi giao trì thánh địa truy sát, lúc này mới nghe đến cùng Tần Xuyên đám người có liên quan tin tức, một đường đuổi theo. Go. Chết đạo sĩ Mùi Châu, rõ ràng là chính ngươi bố trí trận pháp truyền tống có vấn đề, tìm bản hoàng phiền phức làm cái gì? Mặc dù nói như vậy, nhưng Hắc Hoàng vẫn như cũ trốn ở Tần Xuyên sau lưng, một đôi chuông đồng lớn con ngươi bên trong, lộ ra nhìn có chút hạ hê thần sắc. Chỉ nhìn Đoạn Đức hiện tại quần áo lam lũ dáng vẻ, nó liền biết, mập mạp này những ngày này nhất định qua thật không tốt. Chó chết, lại còn dám giảo biện. Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức xông lên cùng Hắc Hoàng đại chiến một phen, bất quá lại bị Tần Xuyên ngăn trở. Đừng làm loạn, vẫn là tìm kiếm Thiên Đình bảo tàng quan trọng, Đoạn đạo trưởng tới thật đúng lúc, vừa bắt đầu này chó chết trận pháp truyền tống không phải rất đáng tin cậy, hai người các ngươi cùng một chỗ bố trí, chúng ta trước tiên đem sau lưng đuổi theo đám kia ra hỏa đuổi đi lại nói. Tần Xuyên cười híp mắt nói ra, còn để bần đạo cùng đầu này chó chết bố trí trận pháp truyền tống. Không nên. Đoạn Bàn Tử quả quyết lắc đầu, một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn nhưng là bị Hắc Hoàng cho hố sợ. Chương 535, truy liền xong việc. Không được. Vậy quên đi, liền để Hắc Hoàng bản thân bố trí liền tốt, đợi chút nữa để Đoạn đạo trưởng người thứ nhất lên đi thử xem, nhìn nó bố trí trận pháp truyền tông có vấn đề hay không. Thần Xuyên nhún vai nói, được rồi, vẫn là để bần đạo đến bố trí a, đầu này chó chết quá không đáng tin cậy. Đoạn Đức lập tức hết giận. Hắc Hoàng bố trí trận pháp truyền tông uy lực, hắn xem như đã lĩnh giáo rồi, nếu là lại để cho chó chết này bố trí một lần, chính mình nói không biết lại bị truyền tống đi nơi nào. Go. Bản hoàng bố trí trận pháp truyền tống, bất quá là có chút tỉ vết nhỏ thôi, lại không tính là cái vấn đề lớn gì. Hắc Hoàng hậm hực nói, một lần này bố trí trận pháp truyền tống, Hắc Hoàng cũng phải xuất lực. Tần Xuyên con mắt hơi chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay, cười hắc hắc nói, làm gì cũng phải cho những thứ này kiên nhẫn đuổi theo chúng ta ra hỏa, một món lễ lớn mới là. Những cái này ẩn ẩn rơi ở sau lưng ra hỏa, Tần Xuyên nhất thời cũng bắt bọn hắn không biện pháp gì, cho nên chỉ có thể mặc cho đối phương cứ như vậy theo sau lưng. Bất quá bây giờ xem ra, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, hảo hảo mà hố bọn hắn một đợt. Hạ quyết tâm về sau, Tần Xuyên liền để Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hai người bố trí lên trận pháp truyền tống. Bọn họ đang làm cái gì? Tựa như là đang bố trí trận pháp truyền tống. Ha ha, là muốn đuổi chúng ta à? Nào có dễ dàng như vậy, mặc dù bọn họ có thánh nhân đồng hành, chúng ta không dám tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng là xa xa theo lấy bọn hắn, tiểu tử này cũng đừng hòng cầm chúng ta thế nào. Hắc hắc, bọn họ càng nghĩ đuổi đi chúng ta lại càng không thể để cho bọn họ toàn nguyện. Gặp Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức ở trong đó kiến tạo trận pháp truyền tống, rất xa đi theo Tần Xuyên một đoàn người sau lưng rất nhiều các tu sĩ, có thể nói là trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là bọn họ đều không có ý định cứ như vậy từ bỏ đối với Tần Xuyên đoàn người truy tung, mặc dù có một vị viễn cổ thánh nhân đi theo, bọn họ cũng muốn kiên nhẫn chờ cơ hội. Xây dựng trận pháp truyền tống liền có thể đem mọi người đuổi đi. Làm sao có thể? Cái thứ nhất trận pháp truyền tống bố trí tốt một chút, tọa độ liền tùy tiện định ở Đông Hoang vực một nơi nào đó tốt rồi. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức túi đầu bố trí, Tần Xuyên ở một bên phân phó nói. Không bao lâu, một tòa vượt qua gần phân nửa Đông Hoang vực trận pháp truyền tống, liền bị Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức bố trí xuống tới. Go. Tiểu tử, bố trí như vậy không dùng à, coi như chúng ta truyền tống đi về sau lập tức phá hủy pháp trận, bọn họ cũng có thể căn cứ còn sót lại không gian ba động, khóa chặt chúng ta truyền tống vị trí, đến cuối cùng vẫn là có thể đuổi theo tới. Hắc Hoàng gò đầu nói. Đuổi theo liền tốt ta, muốn đúng là để bọn hắn đuổi theo. Tần Xuyên cười mị nói, ngươi chớ siêu bảo, cùng Đoạn đạo trưởng đem trận pháp truyền tống bố trí tốt là được. Hắc Hoàng mặc dù buồn bực, nhưng vẫn là dựa theo Tần Xuyên phân phó, cùng Đoạn Đức đem trận pháp truyền tống cơ cấu tốt rồi. Chó chết, lúc này trận pháp truyền tống tọa độ sẽ không xảy ra vấn đề a? Tần Xuyên không xác định hỏi Hắc Hoàng một lần. Nếu không phải vì tiết kiệm thời gian, hắn liền để Đoạn Đức một người bố trí trận pháp truyền tống, đầu này chó chết bố trí trận pháp truyền tống, cho tới bây giờ đều không có để cho người ta an tâm thời điểm. Yên tâm đi, bần đạo đều đã kiểm tra qua. Hắc Hoàng vẫn không nói gì, một bên khác Đoạn Bản Tử ngược lại là mở miệng trước, một lần này bố trí trận pháp truyền tống, hẳn không có vấn đề. Tất nhiên Đoạn Đức đã xác định qua, Tần Xuyên cũng không nói thêm gì, mà là chào hỏi tất cả mọi người đứng ở trận pháp truyền tống bên trên. Thời gian mấy hơi thở đi qua, đại trận khởi động, mọi người thân ảnh cũng tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, bám vào ở truyền tống trận bên trên tự hủy chương trình, liền đem toàn bộ đại trận đánh vỡ nát. Ngay tại Tần Xuyên một đoàn người truyền tống đi rồi không bao lâu, hư không bên trong, hiểu xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, bọn họ hai bên phòng bị nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại đem ánh mắt đầu nhập đến bị phá hủy trận pháp truyền tống bên trên. Lão phu đối với khắc họa trận văn một đạo không phải rất am hiểu, có hay không am hiểu đạo này chuyên gia, có thể giúp chư vị đem cái này trận pháp truyền tống phục hồi như cũ một phen. Một vị giấu ở từng sợi hỗn độn khí sau lão giả đứng ra, thanh âm tê hô. Ta tới. Trong nháy mắt, mấy đạo đồng dạng bao phủ ở từng sợi hỗn trọc khí sau thân ảnh đứng ra, vây đang bị phá hủy trận pháp truyền tống đứng ngoài quan sát nhìn tính toán lên. Bọn họ biết rõ lúc này không phải tàng tư thời điểm, nếu là trì hoãn thời gian lâu dài, nói không chừng Tần Xuyên một đoàn người đều đã không biết chạy đi nơi nào. Không lâu lắm, trong đó một đạo vây ở trận pháp truyền tống bên cạnh thân ảnh liền mở miệng nói ra, Bần tăng đã xem thấu cái này pháp trận chỗ, hiện tại liền có thể bố trí. Dứt lời, đạo thân ảnh này liền bắt đầu trên không trung khắc họa thần văn, bắt đầu bố trí. Mấy vị khác đồng dạng vây ở trận pháp truyền tống bên cạnh, tự nhận là ở trận đạo này rất là am hiểu tu sĩ, ngay từ đầu còn có chút không cam lòng, nhưng là lại nhìn qua người này bố trí trận pháp truyền tống về sau, cũng đều nhao nhao im lặng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, người này trận văn chi đạo sát thực cao siêu, bọn họ cũng tìm không ra tật xấu gì. Khu, chư vị, đại trận cụ thể bộ phận, Bần tăng đã bố trí xong, về phần đại trận hao tài, còn cần các vị công hiến. Đạo kia bố trí tốt đại trận thân ảnh, ở đem đại trận bố trí tốt đại bộ phận đằng sau, đứng ở một bên ho khăn nói. Trận pháp truyền tống, tự nhiên là cần tiêu hao thần tài mới có thể vận chuyển, ở đây đám người tự nhiên cũng đều rõ ràng. Bọn hắn cũng đều biết rõ, trước mắt vị này đã bố trí xong truyền tống đại trận, cái này thần tài tự nhiên là muốn chư vị tới ra. Thế là, mọi người tại đây, nhao nhao xuất ra bộ phận thần tài, giao cho vị này bố trí đại trận tồn tại. Vị này bố trí đại trận cường giả ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, mỗi người thần tài đều nhận, mặc dù bố trí đại trận đã dư xài, nhưng là hắn tân tân khổ khổ bố trí tốt đại trận, tự nhiên muốn thu lấy một vài chỗ tốt, ở đây vô số cường giả cũng đều nhao nhao chấp nhận. Không bao lâu, tăng thêm thần tài đại trận liền thành công vận chuyển. Đại trận này nếu là Bần tăng bố trí tốt, Bần tăng tự nhiên muốn cái thứ nhất truyền tống. Cái kia bố trí tốt đại trận cường giả, gặp cái khác rất nhiều tu sĩ, trầm mặc không nói, đều là một bộ đề phòng ý tứ, cũng không nói ra, cười ha hả đứng ở trận pháp truyền tống bên trên, khởi động đại trận, ngay sau đó liền truyền tống rời đi. Thấy vậy một màn, còn dư lại vô số cường giả, cũng đều nhao nhao mượn nhờ đại trận truyền đi. Bất quá, vẫn là có không ít trong lòng còn có phòng bị cường giả, cũng không có dùng chân thân truyền tống, mà là trước điều động một tôn linh thân tiến về, hoặc là dùng những biện pháp khác, xác minh đại trận không có nguy hiểm về sau, lúc này mới yên tâm mượn nhờ đại trận rời đi, tiếp tục đuổi bắt Tần Xuyên một đoàn người. Chương 536, đi cấm địa sinh mệnh dạo chơi a. Đại trận vận chuyển, đem từng vị cường giả đều truyền tống rời đi, thiên địa lần thứ hai yên tĩnh như cũ. Có thể tới tham dự một lần này truy sát Tần Xuyên hành động cường giả, không có một chiếc đèn đã cạn dầu, mặc dù từ vị cường giả kia xây dựng tốt rồi trận pháp truyền tống, nhưng cũng không có người thật tin tưởng hắn. Mỗi người cũng là thông qua chính mình thủ đoạn, xác định cái này trận pháp truyền tống không sai đằng sau, lúc này mới yên tâm truyền tống đến pháp trận sau địa phương. Đông Hoang vực, nào đó phiến vực ngoại hoang vu địa phương. Hư không trận trận chấn động, từng tôn cường giả thân ảnh từ trong hư không hiện lên, thần sắc phòng bị nhìn qua bốn phía. Những người này chính là xa xa truy ở Tần Xuyên một đoàn người sau lưng, chưa từng rời đi những cường giả kia. Con vật nhỏ kia đây, quan sát bốn phía một chút, phát hiện không có nguy hiểm gì về sau, vô số cường giả lúc này mới đem lực chú ý phóng tới truy tìm Tần Xuyên bọn người trên thân. Theo Bần tăng phỏng đoán, bọn họ nên là đi hướng bên kia. Vị kia xây dựng trận pháp truyền tống cường giả, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng một cái hướng khác, ngữ khí bình tĩnh nói. Vô số cường giả nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là dựa theo chỉ thị, hướng phương hướng thăm dò đi qua. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, liền có tiếng kinh hô truyền đến, bởi vì đám người ở cách đó không xa, lại phát hiện một tòa phá toái trận pháp truyền tống. Không hề nghi ngờ, cái này hẳn chính là Tần Xuyên đám người bố trí trận pháp truyền tống. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn họ hẳn là vừa mới truyền tống đi không bao lâu thời gian. Nhìn thấy vậy, ánh mắt của mọi người lại hội tụ đến vị kia trước đó cấu trúc trận pháp truyền tống cường giả trên người. Thần tăng, chuyện kế tiếp, làm phiền ngươi. Đông đảo cường giả chắp tay một cái, cười ha hà nói. À, tiện tay mà làm thôi, đi theo tiểu gia hỏa kia sau lưng, vốn là Bần tăng nhiệm vụ, bất quá chư vị còn nhiều hơn cho ta chút thần vật mới lạ. Lúc trước bố trí trận pháp truyền tống vị cường giả kia cười ha hà nói. Đám người tự nhiên không ngừng đáp ứng, hơn nữa lấy ra phong phú thần vật, đưa cho vị này trước đó bố trí trận pháp truyền tống cường giả. Đối với vị này cường giả thừa cơ lục soát cướp thần vật hành vi, ở đây đông đảo cường giả tất cả đều lý giải, trên thực tế, nếu là hắn không yêu cầu thù lao, đám người mới sẽ cảm thấy hoài nghi. Khoảng cách nơi đây xa vạn dặm bên ngoài, Tần Xuyên chính ôm hai vai, nhàn nhã đứng ở nơi đó, nhìn xem Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức bố trí trận pháp truyền tống. Không đợi, bố trí chậm một chút, chờ bọn hắn đuổi theo lại nói. Tần Xuyên liếc mắt chân trời, cười híp mắt nói ra: "Vô lượng tiên tôn, đích xác không đợi, vận đạo hóa thân còn muốn chờ một đoạn thời gian, mới có thể bố trí tốt trận pháp truyền tống, nếu như chúng ta rời đi quá sớm, vận đạo hóa thân lại có thể tìm tới chính xác vị trí mà nói không chừng sẽ khiến bọn họ hoài nghi." Đoạn Đức gật đầu nói, ngay sau đó mặt béo bên trên lại hiện lên sán lạn nụ cười, thật không nghĩ tới, đám người kia cả đám đều giàu đến chảy mỡ, vận đạo hóa thân, nửa ngày này đã làm không ít thần vận, ha ha ha. Chuyện tới như thế, đã rõ ràng. Vị kia chủ động nhảy ra cho mọi người bố trí trận pháp truyền tống, chính là Đoạn Đức một tôn phân thân, mà cái này cũng là Tần Xuyên trước đó liền cùng Đoạn Đức thương lượng xong ứng đối phương pháp. Trước mang theo đám gia hỏa này ở phía sau kéo lên vài vòng, đợi đến bọn họ đều bung lòng cảnh giác về sau, liền lặng lẽ sửa chữa truyền tống vị trí, đem bọn hắn đều cho gài bẫy cấm địa sinh mệnh bên trong đi. Đúng rồi, đợi chút nữa đem tọa độ sửa đi nơi nào a? Đoạn Đức ngẩng đầu hỏi. Hắn nửa ngày này thế nhưng là thu liễm không ít thần vật, nếu là mang theo đám người này dẫn thân vào cấm địa sinh mệnh bên trong, khẳng định phải đổ xuống sông xuống biển. Nghĩ như vậy, Đoạn Bản tử thế nhưng là đau lòng không được. Bằng không liền hoang cổ cấm địa a, thế nào? Đoạn Đức đề nghị. Tốt xấu lúc trước hắn cũng là từ hoang cổ cấm địa bên trong còn sống rời đi qua, chỉ cần cẩn thận chút, nói không chừng còn có cơ hội lại vào hoang cổ cấm địa, đem phân thân mang vào thần vật môn lại cứu giúp trở về. Hoang cổ cấm địa. Không được, nguy hiểm hệ số quá thấp. Tần Xuyên lắc đầu, hoang cổ cấm địa mặc dù làm cho người nghe đến đã biến sắc, nhưng bởi vì nữ đế một mực đều đang ngủ say nguyên nhân, bản vệ bên trong trình độ hung hiểm, tự nhiên so ra kém cái khác cấm địa sinh mệnh. Bất Tử Sơn khu vực trung tâm, hoặc là Thái Sơ cổ khoáng bên trong, ngươi tùy tiện tuyển một cái địa phương tốt rồi. Tần Xuyên nhẹ nhõm tùy ý nói ra. Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm, Thái Sơ cổ khoáng bên trong. Đoạn Đức một cái giật mình, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Hắn hít sâu một hơi, từ từ gật đầu một cái, trên mặt vẻ nhức nhối đáp ứng nói, tốt ta. Bất Tử Sơn, Thái Sơ cổ khoáng, luận hung uy, tuyệt đối phải áp đảo hoàng cổ cấm địa phía trên. Nơi này chẳng những lịch sử vô tận lâu đời, còn từng đi ra làm thiên hạ loạn lạc cổ đại chí tôn, tuyệt đối là làm cho vạn linh đều nghe đến đã biến sắc cấm địa sinh mệnh. Chẳng những đối với nhân tộc như thế, cho dù là đối với thái cổ vạn tộc cũng là như thế. Ngay cả ngày xưa thái cổ hoàng thất tử cũng không dám tiến vào hai đại cấm địa sinh mệnh hạch tâm chi địa, nếu là mấy cái nhân loại bình thường cường giả bị truyền tống đi qua, vậy coi như thật là thập tử vô sinh. Loại địa phương này, Đoạn Đức là tuyệt đối không dám đặt chân. Đáng tiếc bần đạo những bảo bối kia a. Đoạn Đức tự lẩm bẩm. Hiện tại duy nhất làm hắn cảm thấy đáng tiếc chính là từ những cường giả kia trong tay đoạt lại đến thần vật, những thần vật này nhất định đi theo phân thân của hắn cùng nhau, vẫn lạc tại cấm địa sinh mệnh thâm sự. Bất quá ngay sau đó, Đoạn Đức trong lòng lại hiện lên bên trên một tia may mắn tâm tình. Hắn đang may mắn, trước đó bản thân đạp vào trận pháp truyền tống, không có bị truyền tống đến bậc này địa phương nguy hiểm, chỉ là đến giao chỉ thánh địa bản đảo viên bên trong. Nếu là Hắc Hoàng không cẩn thận cho hắn truyền tống đến cấm địa sinh mệnh bên trong đi, vậy hắn thật là liền khóc không ra nước mắt. Chương 537, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Không chỉ Đoạn Đức cảm thấy đáng tiếc, Tần Xuyên trong lòng cũng có từng tia tiếc hận tâm tình. Nếu là có khả năng, hắn tự nhiên không muốn buông tha bọn giá hỏa này cùng trên người bảo bối, nếu là đem bọn giá hỏa này trên người bảo vật đều lục soát cứ tới, Tần Xuyên cảm thấy mình chỉ sợ lập tức liền có thể đột phá thánh nhân cảnh giới. Nhưng bất đắc dĩ, sau lưng đuổi theo bọn gia hỏa này, mặc dù bàn về thực lực không phải Tần Xuyên đối thủ, nhưng nếu là một lòng chạy trốn, Tần Xuyên cũng không biện pháp đem bọn hắn đều cản lại. Bởi vậy, hắn dứt khoát bố trí xuống ván này, đem tất cả truy hắn gia hỏa đều gài bẫy cấm địa sinh mệnh bên trong đi, để bọn hắn bỏ ra giá thê thảm. A Di Đà Phật, chư vị, bọn họ đã đi có một đoạn thời gian, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, bằng không liền không đuổi kịp bọn họ. Đoạn Đức phân thân ngâm tiếng niệm Phật, chắp tay trước ngực nói. Đến bây giờ, hắn đã mang theo đám kia gia hỏa liên tục xuyên qua bốn cái trận pháp truyền tống. Vậy làm phiền thần tăng a. Thần tăng, muôn ngàn lần không thể đem bọn hắn truy tìm a. Nghe xong Đoạn Đức nói như vậy, những cường giả kia lập tức xôn xao, bọn họ đã truy lâu như vậy, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy không công mà lui. Bần tăng thử xem a, bất quá cần chư vị kính dâng thần vật, có thể muốn càng nhiều hơn một chút. Đoạn Đức nghĩa chính ngôn từ nói. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn còn không có quên muốn bây đám kia ra hỏa trong tay bà bối. Đám người mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vì có thể đuổi kịp Tần Xuyên, vẫn là nhao nhao dâng ra càng nhiều thần vật. Đem tất cả thần vật đều tụ lại đến trong ngực về sau, Đoạn Đức một bên bố trí trận pháp truyền tống, một bên nghĩ thầm, vô lượng cờ mở nở thiên tôn, đừng quản đem đám kia ra hỏa truyền tống đến cái nào cấm địa sinh mệnh bên trong đi, liền xem như vì những bảo bối này, vận đạo đến lúc đó cũng phải tới cái này cấm địa sinh mệnh đi đến một lần. Tần Xuyên mang theo mọi người tại phía trước chậm rãi đi vào mèo, liên tiếp xuyên qua 8, 9 tòa trận pháp truyền tống. Mà phía sau, Đoạn Đức phân thân là mang lục lục bố trí trận pháp truyền tống, mang theo đám người chăm chú theo ở sau lưng. Không bao lâu, đi theo Đoạn Đức phân thân đám kia các cường giả, liền buông lòng cảnh giác. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn có thể điều động phân thân, hoặc là dùng đủ loại phương pháp, vượt qua trận pháp truyền tống trước thăm dò một phen, nhưng đã đến về sau, bởi vì truyền tống nhiều, hơn nữa sợ hãi đuổi không kịp Tần Xuyên đoàn người duyên cớ, có mang lòng đề phòng cường giả số lượng càng ngày càng ít. Rất nhiều cũng là xem xét Đoạn Đức phân thân dẫn đầu đứng lên trận pháp truyền tống, còn dư lại cường giả cũng đều nối đuôi nhau mà bảo, đi theo. Cứ như vậy truy truy ngừng ngừng, ước chừng qua gần nửa ngày, Đoạn Đức rốt cục vẻ mặt vui mừng đối với Tần Xuyên nói ra, vô lượng tiên tôn. Đám người kia hiện tại cũng đã đối với bần tăng, đối với bần đạo vương lòng cảnh giác, hiện tại liền có thể hung hăng hố bọn hắn một cái, đem bọn hắn truyền tống đến cấm địa sinh mệnh bên trong đi. Tốt, vậy cứ như thế. Bất Tử Sơn, Thái Sơ cổ khoáng, chính ngươi chọn một, biết rõ tọa độ a. Tần Xuyên cười mị mị gật đầu nói, biết rõ. Đoạn Đức vội vàng gật đầu một cái, truyền tống vị trí hắn đều đã nghĩ kỹ, liền ném đến Bất Tử Sơn bên trong đi. Cùng Thái Sơ cổ khoáng so sánh, bởi vì Bất Tử Sơn bên trong từng đi ra mấy vị thiên hạ chí tôn, cho nên ở trong nhân thế có hiển hách hùng danh, nhưng là Thái Sơ cổ khoáng rõ ràng càng thêm thần bí, tuế nguyệt cũng càng thêm xa xăm. Cho nên ở Đoạn Đức xem ra, nếu là bàn về mức độ nguy hiểm, Thái Sơ cổ khoáng nên là áp đảo Bất Tử Sơn phía trên, cho nên hắn dự định đem phân thân bảo vật đưa đến Bất Tử Sơn đi, dạng này ngày sau nói không chừng còn sẽ có lại lấy ra hy vọng. Hậu phương, Đoạn Đức phân thân lại là một phen mang lục lục bố trí. Một bên bố trí, hắn còn một bên lo lắng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhanh lên nữa, muốn không đợi kịp. Đoạn Đức tự nói tiếng mặc dù nhỏ, nhưng là chung quanh các cường giả tự nhiên có thể nghe được, nhưng là bọn họ cũng không giúp được, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng nhìn xem, trong lòng tính toán đợi chút nữa nhất định không thể lãng phí thời gian, đợi đến trận pháp truyền tống bố trí xong, liền mau chuyển đi. Đám người chờ đợi lo lắng hồi lâu về sau, Đoạn Đức phân thân rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, đồng thời khởi động trận pháp truyền tống, không kịp chờ đợi nói ra, chư vị lên mau, tính toán thời gian, bọn họ chỉ sợ đã trốn xa, lại không dành thời gian, liền đuổi không kịp. Đoạn Đức phân thân một bên nói, một bên đứng ở trận pháp truyền tống bên trên, cũng đem hắn mở ra, liền cùng trước kia giống như lúc, không có chút nào khác nhau. Những cường giả kia cũng không nghi ngờ gì, nhao nhao đứng ở trận pháp truyền tống bên trên, căn cứ vào trước đó hơn 10 lần thành công truyền tống, đám người rõ ràng đã buông xuống đối với Đoạn Đức phân thân cảnh giác, một lần này liền sớm dùng phân thân điều tra người cũng không có. Thế là, Đoạn Đức phân thân mang theo một đám vốn muốn truy sát Tần Xuyên các cường giả, nhao nhao đứng ở trận pháp truyền tống bên trên, đại trận mở ra, trong nháy mắt đem mọi người truyền tống đến không biết phương nào. Trước khi chuẩn bị đi, chỉ thấy Đoạn Đức phân thân chắp tay trước ngực, rất là trang nghiêm nói, A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chương 538, toàn diện. Đông Hoang vực, Thái Sơ cổ khoáng vị trí. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh cùng tiêu điều, không có sinh cơ, giống như một mảnh sinh linh tuyệt diệt địa phương. Hết sức vắng lặng địa vực trung ương, là một tòa cổ trường tồn cổ khoáng, lượn lờ khăn che mặt thần bí, ẩn chứa giản mua cổ sơ khí tức. nơi đây là chân chính cấm kỵ chi địa, không có sinh linh dám can đảm đến đây, cho dù là đề cập nơi đây, đều đủ để làm cho người kinh hãi run sợ. Thế gian xưa nhất cấm địa sinh mệnh, vẹn vẹn cái này tết tuổi, liền đủ để khiến bạn linh lui bước. Cổ khoáng bên trong, quanh năm lượn lờ không tiêu tan hỗn độn linh khí, không có người biết được cổ khoáng bên trong có cái gì, nhưng tất cả mọi người biết rõ, bất kể là hạng gì tồn tại, chỉ cần đi vào cổ khoáng bên trong, chưa từng có còn sống đi ra. Ngày hôm nay, ở yên tĩnh thái sơ cổ khoáng nơi ở, trên đó không gian lại trận trận và mèo, mơ hồ trong đó, có từng đạo khí tức mạnh mẽ, từ trong hư không bước ra, đã tới một lần này làm cho vạn linh nghe đến đã biến sắc cấm địa sinh mệnh. A, nơi này là thật cổ quái khí tức, nơi đây là đâu? Thần tăng, chúng ta truyền tống đến đâu? Lão phu từng đạp khắp đông hoang vực, cũng chưa từng nhớ kỹ có cái này a. Chẳng lẽ chúng ta đi tới cái khác đại vực hay sao? Nghi hoặc tiếng liên tiếp, những cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là bị đoạn đức phân thân hố, những cái kia trước đó truy ở tần xuyên một đoàn người sau lưng vô số cường giả môn. Giờ phút này, bọn họ nhìn xem cảnh tượng chung quanh, thần sắc nghi hoặc, nhìn qua hơi chút chậm chạp. Nghiêm chỉnh mà nói, đám người nơi ở cũng không phải là thái sơ cổ khoáng khu vực hải tầm, nhưng là đã thuộc về cấm khu phạm vi bao phủ bên trong. Nơi đây chính là cấm địa sinh mệnh một trong, ngày bình thường đừng quản cái nào tộc sinh linh, liền né tránh cũng không kịp, chớ nói chi là đến đây thăm dò, cho nên ở đây vô số cường giả lập tức bị đoạn đức phân thân chuyển đến nơi đây, trong lúc nhất thời vậy mà không có người đem nơi đây cùng thái sơ cổ khoáng liên hệ với nhau. A Di Đà Phật, nơi đây là đâu? Chư vị tự xem nhìn liền sáng tỏ a. Đoạn đức biến thành phân thân, vẻ mặt cười mị mị biểu lộ, giọng nói nhẹ nhàng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đem bọn gia hỏa này đều mang vào thái sơ cổ khoáng bên trong, coi như bại lộ cũng không cái gì. Bất quá, quay đầu mắt nhìn sau lưng, cái kia mông lung, lượn lờ nồng đậm hỗn độn vũ khí cổ khoáng chỗ sâu, Đoạn đức dùng mình một cái, cũng không để ý bên người nghi ngờ đám người, vội vàng bắt chân lên cổ hướng cổ khoáng bên ngoài chạy như điên. Đoạn đức còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, muốn thừa dịp cổ khoáng bên trong vô thượng tồn tại chưa kịp phản ứng, nhìn xem có cơ hội hay không có thể từ nơi này chạy đi. Tốt xấu trên người mình còn tụ tập bảo bối a, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Đoạn đức hướng ra ngoài bắt chân lên cổ lao nhanh, những cái kia theo hắn truyền tống mà đến các cường giả, vẫn là vẻ mặt ngậm bực biểu lộ. Đi qua trước đó hơn 10 lần thành công truyền tống, đã không có người lại hoài nghi Đoạn đức, cho nên bọn họ không minh bạch, vị này thần tăng lúc này là đang làm gì. Bất quá, ngậm bực chỉ kéo dài thời gian cực ngắn, cuối cùng, nên có đối với Đông Hoang vực hết sức quen thuộc cường giả, nhìn chăm chú quan sát chốc lát cảnh tượng chung quanh đằng sau, trên mặt biểu lộ từ ngậm bực đến kinh ngạc, rốt cục trở nên bối rối luống cuống. Nơi này là thái sơ cổ khoáng. Làm vị cường giả này, dùng gần như thanh âm run rẩy, nói ra câu nói này về sau, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Không sách thái sơ cổ khoáng, đám người còn không nghĩ tới, một lần này sách, lại so sánh hoàn cảnh bốn phía, những cường giả này rốt cục phát hiện một cái hết sức tàn khốc vấn đề. Kia liền là, bọn họ giờ phút này vậy mà chỗ ở trong thái sơ cổ khoáng. Chúng ta vì sao ở đây? Một vị cường giả âm thanh run rẩy nói, trong lời nói tràn đầy bối rối cùng tuyệt vọng. Đây chính là thái sơ cổ khoáng a. Cổ tiến vào nơi này sinh linh, vô luận đến cỡ nào cao siêu tu vi, cho tới bây giờ đều không có sống sót từng đi ra ngoài, trừ phi ở thái sơ cổ khoáng khu vực bên ngoài hoạt động, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng bọn hắn bây giờ lại ở vào thái sơ cổ khoáng nội bộ, ổn thỏa nhất địa phương nguy hiểm. Chúng ta bị người lừa gạt, cái kia trời phạt con lừa chọc. Thê lương giống lên một tiếng, liên tiếp vang lên. Liên lạc với hoàn cảnh bốn phía, lại tăng thêm đoạn đức vừa mới có thể so với thỏ chạy trốn tốc độ, những cường giả này nếu là còn không biết mình bị người gài bẫy, vậy liền quá ngu. Đừng để cho ta bắt được cái kia con lừa chọc, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh a. Chạy. Chạy mau. Đám người một bên mắng, một bên sử dụng bú sữa mẹ khí lực, chật vật hướng thái sơ cổ khoáng chạy vào lấy, muốn mau chóng rời đi cái này tử vong tuyệt địa. Mà bây giờ chạy trốn, rõ ràng đã hơi trễ. Ghê tởm sâu kiến, nếu ta ngủ say. Một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm, từ cái này bị nồng đậm hỗn độn vũ khí bao phủ cổ khoáng chỗ sâu vang lên, ầm ầm mà lên, rung chuyển trời đất, giống như từ 33 thiên khuyết bên ngoài vang lên, tiếng chấn động cửu trọng thiên. Mọi người đến, kinh động đến cổ khoáng bên trong một tôn ngủ say vô thượng tồn tại, đạo này thanh âm vừa vang lên, những cái này trốn chạy cường giả tất cả đều cảm giác trong lòng chợt lạnh, nhưng mà liền ở một khắc sau, bọn hắn ý thức cùng tư duy, toàn bộ thời gian ngừng lại giờ phút này. Bởi vì một đạo chói lọi gai mắt tiên quang, từ cổ khoáng chỗ sâu bay lên, giống như một chuôi trảm tiên chi đao, vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, gần như trong cùng một lúc, quán xuyên tất cả cường giả lồng ngực. Hoa! Nho nhỏ vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên, thân thể tất cả mọi người đều trong cùng một lúc nổ tung, chia năm xẻ bảy, mở mịt huyết vụ, chỉ trong hư không lơ lửng chốc lát, liền như băng tuyết tan rã, biến mất ở thiên địa. Những cái này bị diệt mất cường giả bên trong, tự nhiên cũng bao quát đoạn đức. Hắn mặc dù sớm chạy đi một khoảng cách, nhưng vẫn là vô dụng, trôi này từ vô tận tiên quang hình thành trạm tiên chi đao, đồng dạng đem hắn quán xuyên, hơn nữa, vô luận là thân thể của hắn hay là trên người trí bảo, toàn bộ hóa thành một mịn, không có chút nào ngoại lệ. Đến đây, tất cả trước đó truy tung ở tần xuyên sau lưng, muốn mưu đồ bất chính ra hỏa, toàn diện. Chương 539, đến hoang ngay. Thái sơ cổ khoáng, thần bí cổ lao cấm địa sinh mệnh, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh như trước, phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua, chỉ có nhàn nhạt mùi huyết tinh, vẫn trong hư không tràn ngập. Vô lượng GMN thiên tôn, hù chết bần đạo. Cùng thái sơ cổ khoáng xa xôi mấy chục vạn dặm địa phương, Đoạn đức vô lồng ngực, một bộ chưa tỉnh hồn. Phân thân bị diệt, bản thể của hắn tự nhiên cũng có cảm ứng, Đoạn đức trước đó còn nghĩ coi như phân thân không thể đem những cái kia thần vật mang ra, ngày sau bản thể đi một chuyến, nói không chừng còn có thể đem những cái kia thần vật đều mang ra đây, hiện tại xem xét lại là không cần, bởi vì ở vị kia bên trong cấm khu vô thượng tồn tại thức tỉnh về sau, vô luận là Đoạn Đức cùng những cường giả kia, vẫn là bọn hắn đeo trên người đủ loại bảo vật, toàn bộ bị phá hủy thành một mịn, cho dù là mạo hiểm đi thái sơ cổ khoáng, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Mà cái kia gần như trong nháy mắt tử vong kinh hồn cảm giác, cũng làm cho Đoạn Đức dọa cho phát sợ, quả nhiên, cấm địa sinh mệnh làm cho vạn linh nghe đến đã biến sắc, không phải không có lý do, đây nếu là bản thể đi, chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh kết cục. Thế nào Đoạn đạo trưởng, đều xử lý xong? Tần Xuyên trông thấy Đoạn Đức biểu lộ, cười hỏi. Xử lý xong, những tên kia đều xong đời. Đoạn Đức lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xem Tần Xuyên nụ cười trên mặt, trong lòng từng đợt sợ hãi. Cái này tiểu tổ tông, xuất thủ thật đúng là tàn nhẫn a. Lập tức, tất cả đuổi theo hắn cường giả khắp nơi, toàn bộ bị chôn giết hầu như không còn, hổ thỏa tất cả đều là chết không nhắm mắt kết quả. Mà làm xong tất cả những thứ này, cái này tiểu tổ tông lại là nở nụ cười, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Đoạn Đức nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm, nhất định không thể cùng cái này tiểu ma vương đối đầu. Tốt rồi, tất nhiên những cái kia theo đuôi đều bị giải quyết hết, chúng ta cũng có thể tiếp tục lên đường. Tần Xuyên vỗ tay, ra hiệu Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai người tiếp tục bố trí trận pháp truyền tống. Bất quá một lần này, trận pháp truyền tống vị trí liền muốn thẳng đến chôn giấu Thiên Đình bảo tàng hoang nhai nơi ở cậu, ngươi có thể nhất định muốn hảo hảo bố trí a, tuyệt đối không nên đem chúng ta truyền tống đến những địa phương khác đi. Hắc Hoàng ở cái kia bố trí pháp trận, Tiểu Niếp Niếp là đứng ở nó một bên, nghiêm túc nhắc nhở nói. Đối mặt Tiểu Niếp Niếp tha thiết nhắc nhở, Hắc Hoàng cũng một điểm tính tình cũng có, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe nghe rằng, lực lượng chưa đủ nói ra, bản hoàng bố trí trận pháp truyền tống, có thể có vấn đề gì, muốn xuất vấn đề cũng là cái này chết mũi trâu sự tình. Chó chết, lần trước ngươi đem đạo gia ta truyền đến loại địa phương kia, đạo gia ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Một bên khác, Đoạn Đức khí cái mũi đều lệch ra, đầu này chó chết, nó trận pháp truyền tống phàm là nếu là bố trí đáng tin một chút, bản thân đến mức thảm như vậy sao? Từng đạo trận văn bị khắc họa trong hư không, gần nửa canh giờ thời gian trôi qua, Hắc Hoàng liền cùng Đoạn Đức hoàn thành tiến về hoang nhai nơi ở trận pháp truyền tống. Chó chết, một lần này đổi lấy ngươi lên trước trận pháp truyền tống đi qua thế nào? Đoạn Đức liếc mắt trước người trận pháp truyền tống, âm trầm cười nói, tại sao là bản hoàng không phải ngươi? Hắc Hoàng chợt dạ nói, trên thực tế, đối với chính nó bố trí trận pháp truyền tống, nó hiện tại chính mình cũng không làm sao chắc chắn. Tốt rồi, đừng làm rộn, dành thời gian đi lấy Thiên Đình bảo tàng làm chủ. Tần Xuyên ở một bên bất đắc dĩ nói, cái này một người một chó cùng tiến tới, thật giống như không chửi nhau liền khó chịu một dạng hử. Nếu là dựa theo đầu này chó chết bố trí, chúng ta một lần này đi địa phương coi như không phải hoang ngai, cũng không lệch đi nơi nào. Đoạn Đức khinh thường hừ một tiếng, ngay sau đó ở trước mặt trận pháp truyền tống bên trên làm mấy chỗ sửa chữa. Nhìn xem Đoạn Đức sửa chữa sau trận pháp truyền tống, Hắc Hoàng hậm hực nói, go. Bản hoàng liền nói địa phương nào có chút không đúng, nguyên lai là nơi này a, ha ha. Gặp trận pháp truyền tống không sai, Tần Xuyên liền dẫn đám người bước lên trận pháp truyền tống, bắt đầu truyền tống. Lần này truyền tống, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn xa xôi, mặc dù không bằng khóa vực đồng dạng truyền tống, nhưng là không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm, gần như vượt qua toàn bộ Đông Hoang vực. Cuối cùng, mọi người đi tới hoang nhai nơi ở, cũng chính là Đông Hoang vực cùng Bắc Nguyên Châu giao giới. Đây là một mảnh rất đặc thù khu vực, chớ nói nhân tộc tu sĩ, ngay cả sinh linh tung tích đều rất hiếm thấy. Nơi đây mặc dù vị trí Đông Hoang vực cùng Bắc Nguyên giao giới, nhưng bởi vì đặc thù vị trí, cho dù là vực giữa các tu sĩ đi lại, cũng không theo nơi đây đi, mà là thông qua pháp trận khóa vực mà đi. Nơi đây chính là một mảnh chỗ không may, ngày xưa ba tôn dung trời hám địa đại thành thánh thể, lúc tuổi già về sau liền đẫm máu ở đây, làm cho tất cả biết được này truyền thuyết nhân tộc sinh linh đều lòng sinh e ngại. Dù sao, đại thành thánh thể thế nhưng là có thể cùng cổ chi đại đế tranh hùng tồn tại, lại ở lúc tuổi già máu nhuộm hoang ngai, vẫn lạc ở đây, đủ để khiến nhân tộc sinh linh trong lòng e ngại, không dám tới gần. Đây cũng là hoang ngai a. Tần Xuyên một đoàn người đứng ở cách đó không xa, ngắm nhìn trước mắt viễn cảnh, cảm thán nói, ở trước mặt mọi người là một tòa đen nhánh sơn nhạc, quanh năm lượn lờ ở sâu không thấy đáy mây mù bên trong, một cỗ thần bí khó lường khí tức đập vào mặt. Cổ nhạc rồi rào, toàn thân hiện ra màu đen kịt, thân núi độ cao, thông thiên triệt địa, giống như là kình thiên chi trụ đồng dạng đứng vững nơi này. Nếu bàn về hùng vĩ trình độ, tòa này đen nhánh cổ nhạc cũng không kém với Tần Xuyên ngày xưa ở Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm thấy những cái kia Bất Tử Sơn. Bởi vì tòa này cổ nhạc vốn là ngày xưa vô thượng đại thành thánh thể từ Bất Tử Sơn bên trong lấy ra mà đến. Chương 540, sinh linh thần bí, vô thủy chi trận. Đen nhánh cự nhạc như một tôn mở ra miệng to như chậu máu hung thú, lặng lặng ngao phục ở nơi đó, mang cho người ta hết sức to lớn áp bách cảm giác. Đây cũng là Bất Tử Sơn, dù chỉ là Bất Tử Sơn khu hoạch tâm bên trong đoạn ra một tòa, cũng đầy đủ uy hiếp thập phương, làm cho vạn linh vì đó sợ hãi. Đại thành thánh thể vẫn lạc địa phương a. Hắc Hoàng nhìn bò sổm ở trước mặt hắc sắc cự nhạc, ngựa khí cảm khái, thần sắc hơi có vẻ có chút cổ quái. Phía trên vách núi này hẳn là không có nguy hiểm gì a. Đoạn Đức âm thầm cô, trong lòng bồn chồn, vừa mới phân thân bị thái sơ cổ khoáng bên trong vô thượng tồn tại chớp mắt diệt đi, hắn giờ phút này trong lòng bóng tối còn chưa tan đi, bây giờ gặp lại cái này phản phất cấm địa sinh mệnh đồng dạng địa phương, tâm tình thấp vọng, sợ như mới vừa rồi đồng dạng, lại tung ra một vị vô thượng tồn tại, cái kia việc vui thật là liền lớn. Hẳn không có vấn đề chứ? Tuy nói đại thành thánh thể chết yểu ở nơi đây, nhưng dù sao đã qua hơn 10 vạn năm, coi như thật sự có cái gì sinh linh mạnh mẽ ở đây, nên cũng sớm đã chết. Diệp Phàm phỏng đoán nói, hơn nữa nhìn nơi này bộ dáng, không giống như là có tiềm phục vô thượng tồn tại bộ dáng. đi thôi, thiên đình di tàng thì ở tòa này sơn nhạc hoang nhai phía trên, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đi lên. Tần Xuyên nhìn ra xa một hồi trước mắt hắc sắc cự nhạc, lập tức dẫn đầu dẫn đám người hướng gần sát hoang nhai địa phương bước đi. Tùy theo đám người gần sát cái kia đen nhánh cự nhạc, một cổ vô hình áp lực liền bắt đầu dần dần tràn ngập trong hư không, đồng thời trong bóng tối giống như là có sinh linh gì chính đang yên lặng hướng về đám người đồng dạng, khiến cho mọi người đáy lòng phát lạnh. Hoang nhai tọa lạc tại tòa này bị cắt đứt bất tử sơn trên sườn núi, mà Tần Xuyên đám người giờ phút này chính đang hướng tòa này bất tử sơn chân núi chỗ đến gần, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là chân núi chỗ, liền kéo dài trọn vẹn mấy ngàn dặm có thừa, đủ thấy tòa này bị cắt đứt bất tử sơn, rốt cuộc có bao nhiêu rồi rào quần quần bất tử sơn dưới chân núi, tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu đen. Mọi người tại cái này sương mù màu đen bên trong yên lặng ngang qua, đồng thời cẩn thận đề phòng khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Mặc dù có lão già điên đồng hành, nhưng Tần Xuyên cũng không dám buông lòng cảnh giác, ai biết nguy hiểm tiến đến thời điểm, lão già điên có phải hay không nhất định sẽ xuất thủ, bất kể như thế nào, vẫn là bản thân cẩn thận mới là tốt. Nhàn nhạt sương mù màu đen lưu động, hình như có gió đang trong đó thổi lên, lúc hành động, Hắc Hoàng đột nhiên chắp lên thân eo, cái đuôi dựng thẳng lên, cả kinh kêu lên, có quỷ. Đám người bị Hắc Hoàng tiếng kêu dọa nhảy, nhưng là theo tiếng nhìn lại, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, hai mắt đi tới chỗ, chỉ có nhàn nhạt hắc sắc khí tức lưu chuyển. Cái gì có quỷ, vừa chợt gần mình, ta xem ngươi mới là quỷ. Đoạn Đức tức giận nói, vừa mới Hắc Hoàng tiếng kêu sợ hãi, đem hắn cũng giật nảy mình, bất quá phát hiện đây chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận đằng sau, Đoạn Đức lại nhịn không được trong lòng tức giận. Gâu, bản hoàng thực nhìn thấy, hắn liền ở cái kia, giống như là quỷ một dạng người, có một đôi đỏ thắm con ngươi. Hắc Hoàng chưa tỉnh hồn, có bài bản hắn hoi khoa tay nói, thật giống như nó thực thấy được một dạng. Tốt rồi, tiếp tục hướng phía trước, cẩn thận đề phòng. Tần Xuyên nhíu nhíu mày, hắn cũng không nhìn thấy như Hắc Hoàng nói sinh vật, nhưng thả tin là có, không thể tin là không, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có cẩn thận đề phòng thôi. Kinh lịch một lần này sợ bóng sợ gió về sau, đám người tiến lên càng cẩn thận kỹ càng lên, ngược lại là lão già điên, một mực trầm mặc ít nói đi ở phía sau cùng, đám người đi hắn liền đi, đám người dừng lại, hắn cũng tùy theo dừng lại, nồng đậm sợi tóc màu đen phóng xuống, che đậy khuôn mặt của hắn, làm cho người không cách nào nhìn thấy hắn trên mặt thần sắc. Cứ như vậy lại đi tiếp mấy trăm dặm, dị biến lại xảy ra, chỉ bất quá lần này là đổi lại Đoạn Đức nhảy lên cao ba thước. Vô lượng cờ mở nở thiên tôn, thật sự có quỷ. Đoạn Đức rũi ra ngón tay, chỉ hướng trong hắc vụ nơi nào đó, một bộ gặp quỷ bộ dáng, thân thể run rẩy, trên mặt thịt mỡ cũng đi theo loạn chiến. Hắn ở đó, a, hắn lại không thấy. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đoạn Đức liền phát hiện trước đó ở hắn trong tầm mắt nhìn thoáng qua sinh vật, bây giờ nhưng không thấy. Bản hoàng vừa mới đã nói, thật sự có không rõ sinh linh ở đây, các ngươi còn không tin? Hắc Hoàng tức giận nói, hạng ngươi giấu đầu lòi đuôi, không cần sợ, dám can đảm đi ra, giết là được. Tần Xuyên lạnh rên một tiếng, cái gì ma quỷ, hắn có quan tâm hay không, chỉ cần dám ra đây, Tần Xuyên liền dám đem hắn một quyền đánh sát. Hơn nữa đối phương ẩn nấp chi đạo mặc dù không tệ, nhưng chậm chạp không dám hiện thân, xem xét chính là e ngại đám người, kẻ như vậy cũng xác thực không cái gì cần e ngại. Tần Xuyên lời nói làm cho đám người tâm tình đều ổn định không ít, nhìn nhìn lại một mực trầm mặc theo sau lưng lão già điên, nghĩ đến đối phương vừa mới thi triển thánh nhân thủ đoạn, Đoạn Đức Diệp Phàm đám người lại không khỏi an tâm. Mọi người để ý cẩn thận tiến lên, cuối cùng rốt cuộc đã tới tòa này bị cắt đứt bất tử sơn dưới chân vừa mới gần sát nơi đây, một cổ vô hình quy tắc chi lực liền trên không ở tất cả mọi người trên đầu. Nơi đây có cấm chế, không có cách nào phi hành. Diệp Phàm cảm giác một phen, mặt lộ vẻ kinh sợ nói, là ai ở chỗ này bố trí cấm chế? Đoạn Đức một tấm mặt béo bên trên thần sắc cũng rất là kinh khủng, không cần nghĩ, có thể ở tòa này bất tử sơn bên trên bố trí trận pháp tồn tại, tuyệt đối không phải bây giờ đám người có thể trêu chọc nổi. Chẳng lẽ trận pháp này là ngày xưa cắt đứt tòa này bất tử sơn đại thành thánh thể bố trí hay sao? A, trận pháp này bản hoàng làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Hắc Hoàng lẩm bẩm nói, trong mắt tinh mang hiện lên, móng vuốt lớn trong hư không liên tục huy động, tựa hồ là đang xác định lấy cái gì. Vẹn vẹn chỉ là chỉ chốc lát sau, Hắc Hoàng liền kêu lên sợ hãi nói, gâu, đại trận này là vô thủy đại đế bày ra. Ta cảm giác được vô thủy đại đế lưu lại khí tức. Chương 541, sát trận có qua. Vô thủy đại đế bố trí trận văn. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lại cùng vô thủy đại đế dính líu quan hệ. Cùng vô thủy đại đế có quan hệ sao? Tần Xuyên lông mày lắc một cái, trừ bỏ cấm bay, đại trận này còn có tác dụng gì? Không biết. Hắc Hoàng lại duỗi ra móng vuốt lớn trong hư không khoa tay một phen, lập tức nói, vô thủy đại đế trận văn, bản hoàng chỉ nắm giữ một phần trong đó, cũng không thể nhìn ra đại đế lúc trước vì sao muốn bố trí này trận văn. Bất quá đại đế tất nhiên hao hết tâm lực ở đây bố trí trận văn, khẳng định không chỉ là cấm bay đơn giản như vậy, ở trong đó bản hoàng còn cảm nhận được một chút vô thủy sát trận còn sót lại tung tích. Vô thủy sát trận, nghe Hắc Hoàng lời nói, Tần Xuyên không khỏi liễu lưỡi, nếu là cái này hoang nhai phía trên thực có khắc họa vô thủy sát trận, mặc dù có lao già điên đồng hành, đám người muốn đi lên cũng không đơn giản như vậy. Lúc trước chỉ là Hắc Hoàng bố trí không chọn vẹn vô thủy sát trận cũng đủ để chôn giết vô số cao thủ, càng không cần nói từ vô thủy đại đế tự mình bố trí sát trận, nếu không phải đạt đến cực đạo đỉnh cao nhất nhân vật, chỉ sợ căn bản kéo không xuống vô thủy sát trận một cái công kích. Không chỉ là Tần Xuyên, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức cũng cảm thấy rất là khó giải quyết, không đề cập tới cái khác, chỉ là một vị cổ chi đại đế bố trí trận văn cũng đủ để làm bọn hắn chủ bước. Go. Mặc dù nơi này có vô thủy đại đế bố trí trận văn, nhưng là lấy bản hoàng ở trận pháp nhất đạo tạo nghệ, mang các ngươi đi lên vẫn là không có một chút vấn đề. Hắc Hoàng đáp ý gọi hai tiếng, lại đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn. Chó chết,
ngươi được không? Đây chính là một vị đại đế bố trí pháp trận, liền bằng ngươi cũng có thể phá trận. Đoạn Đức lắc đầu khinh thường nói, thân làm thể nội có khắc họa thượng cổ đệ tam sát trận tồn tại, hắn tự nhiên sẽ hiểu đại đế cấp bậc tồn tại bố trí pháp trận đến cùng khủng bố cỡ nào, không vào cực đạo đỉnh cao nhất người, đừng nói phá trận, coi như muốn lĩnh ngộ đại trận 1/10 đều không thể được. Go, bản hoàng ở trận văn một đạo tạo nghệ, há lại ngươi nho nhỏ này đạo sĩ mũi châu có thể suy đoán. Hắc hoàng lỗ mũi hướng lên trên, một bộ cao ngạo kiêu ngạo bộ dáng, nó là thực cảm thấy mình có nắm chắc, dù nói thế nào, xem như ngày xưa từng đi theo vô thủy đại đế tồn tại, mặc dù hắc hoàng không biết vô thủy đại đế là khi nào ở chỗ này bố trí vô thủy sát trận, nhưng tốt xấu nó đã từng lĩnh ngộ học tập vô thủy sát trận một phần nhỏ, chắc hẳn dùng để thông qua nơi đây là không có vấn đề. Go, các ngươi đi theo ta liền tốt. Hắc hoàng tràn đầy tự tin nói, đồng thời dẫn đầu hướng đen kịt như núi đại sơn bên trên leo lên đi. Tần Xuyên nửa tin nửa ngờ mang theo đám người đi theo ở phía sau, bất quá còn chưa đi hai bước, hư không bên trong liền bỗng nhiên vang lên vạn trượng tiếng sấm. Vang, lóe sáng quang mang, chiếu sáng u ám bầu trời, một đạo to như thùng nước đồng dạng lôi điện bổ xuống, nhắm thẳng vào Hắc Hoàng, đưa nó trực tiếp tích ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép, toàn thân đều khói đen bốc lên, thậm chí có mùi khét truyền đến. Thấy vậy một màn, Tần Xuyên đám người vội vàng dừng lại, Tiểu Niếp Niếp càng là lo lắng hô, cậu cậu, cậu cậu, ngươi không sao chứ? Ha ha, đầu này chó chết, một lần này là thật thành chó chết. Đoạn Đức nhìn có chút hả hê nói, may mắn chúng ta không có cùng đầu này chó chết đi cùng một chỗ. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, cũng đang may mắn, hiện tại xem ra, đầu này chó chết thực không đủ đáng tin cậy. Hắc Hoàng nằm trên mặt đất co quắp nửa ngày, lúc này mới đánh lấy bệnh sốt rét đứng lên, há mồm phun ra một sợi khói đen, hết sức buồn bực nói, đại đế à, ngươi làm sao ngay cả ta đều đánh à? Hắc Hoàng không tin tà, cảm thấy mình nắm giữ vô thủy trận văn biến hóa, một lần này chỉ là sai lầm, muốn lần thứ hai xuống trận, bất quá tiếp xuống mấy lần kết quả đều không phải là rất tốt, mỗi lần cũng là không đi ra mấy bước, liền có vạn trượng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh ở Hắc Hoàng trên thân. Kinh khủng lôi đỉnh đem thân thể của nó xuyên cháy đen, thậm chí có ánh sáng ở trong đó du đãng, nếu không phải Hắc Hoàng thân thể này cường độ thật là kinh người, chỉ sợ sớm đã bị tươi sống đánh chết. Gâu, mẹ hắn, đau chết bản hoàng. Lại một lần nữa lung la lung lay đứng lên đằng sau, Hắc Hoàng rốt cục không dám núp đích, hắn đã đến cực hạn, một lần nữa, không phải bị đánh chết không thể. Nhìn xem Hắc Hoàng đã bị phách không dám núp đích, Tần Xuyên cũng là im lặng, đi qua hắn mới vừa quan sát, giờ phút này rơi xuống lôi đỉnh cường độ cũng đã tương đối dọa người rồi. Mặc dù hắn hiện tại có thể tiếp nhận xuống tới, nhưng về sau còn không biết khủng bố cỡ nào, hơn nữa, coi như hắn có thể miễn cưỡng gánh xuống tới, Diệp Phàm Đoạn Đức mấy người cũng không nhất định có thể gánh được. Trầm ngâm chốc lát, Tần Xuyên quay đầu mắt nhìn sau lưng Trầm Mặc lão già điên, không khỏi trong lòng nghĩ ra một kế, hắn chỉ lão già điên, đối với Hắc Hoàng nói ra, chó chết, ngươi đem ngươi nắm giữ vô thủy trận văn, đều cho lão già điên đại ca miêu tả lên một lần, chờ lão già điên đại ca thăng ngộ đầy đủ những cái này trận văn, nói không chừng có thể dẫn chúng ta qua đi. Bản hoàng nắm giữ vô thủy trận văn cũng bất quá là một bộ phận mà thôi. Hắc Hoàng nghe răng toét miệng nói, nhưng dù sao đối phương chính là cổ chi thánh nhân, ông thử nhìn một chút tâm tính, Hắc Hoàng vẫn là huy động móng vuốt lớn, đưa nó nắm giữ bộ phận vô thủy trận văn, đều 1/5/10 miêu tả trong hư không. Mà làm cho Tần Xuyên vui mừng chính là, lão già điên trong quá trình này, vậy mà đập lên đầu, hai mắt hướng về hư không bên trong như ẩn như hiện vô thủy trận văn, trống rỗng ánh mắt bên trong ẩn có quang hoa hiện lên, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Có hy vọng. Tần Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng quan sát Hắc Hoàng mình khắc những cái này vô thủy trận văn đến. Hắn mặc dù chỉ dùng nuốt an thần vật trí bảo liền có thể thăng cấp, nhưng quan sát lĩnh ngộ những cái này đại đế trận văn, đồng dạng có thể làm hắn thu hoạch rất nhiều. Gần nửa canh giờ qua đi, Hắc Hoàng rốt cục dừng lại động tác trong tay, mà lão già điên vẫn như cũ kinh ngạc nhìn những cái kia trận văn, tựa hồ là đang suy tư lo lắng lấy cái gì. Go, hắn được hay không a? Hắc Hoàng trên mặt lo nghĩ, không biết lão già điên có phải thật vậy hay không có thể phá giải rơi bố trí ở chỗ này vô thủy trận văn. Mặc dù hắn thân làm thánh nhân, nhưng Hắc Hoàng nắm giữ dù sao chỉ là hoàn chỉnh vô thủy trận văn một phần nhỏ thôi, nếu muốn phá trận, chỉ dựa vào cái này một phần nhỏ thế nhưng là không đủ, nhất định phải có thể thôi diễn đưa ra nó bộ phận mới có thể. Mà một điểm này, dù cho là đối với một tên cổ chi thánh nhân mà nói, cũng là một hạng gian khổ khảo nghiệm.